Chương 88, thần võ cùng loạn thần. Chương 88, thần võ cùng loạn thần. Tại hơn một vạn năm phía trước, đã từng có cái khổng lồ vương triều xuất hiện, gần như thống trị phiến thiên địa này. Thời đại kia được xưng thần võ kỷ, bởi vì cái kia khổng lồ vương triều chính gọi là thần võ hoàng triều. Về sau không biết nguyên nhân gì, đột nhiên sụp đổ, các thế lực lớn chém giết lẫn nhau, còn bạo phát rất nhiều chẳng hư hư thực thực tà thần đưa tới đáng sợ náo động, dẫn đến rất nhiều truyền thừa đoạn tuyệt. Mà thần võ hoàng triều lại hướng phía trước đẩy, chính là hơn 10 vạn năm phía trước thượng cổ kỷ nguyên, cũng được xưng làm loạn thần kỷ nguyên. Cái kia kỷ nguyên tràn ngập hắc ám huyết tinh, đã từng phát sinh qua lớn náo động lớn, vạn quỷ khóc lóc đau khổ, thiên địa lại bi. Có thể cụ thể là bởi vì cái gì đưa tới náo động, đã không cách nào biết được. Lưu truyền xuống sách vở quá ít, có chút sách vở vẫn là lung tung địa đặt, dẫn đến rất khó biết loạn thần kỷ nguyên đến cùng phát sinh cái gì, chỉ còn lại đôi câu vài lời. Dù sao cũng phải đến nói, Hoàng Lương hội có khả năng từ thần võ kỷ nguyên còn sống sót, chịu nhất định có rất kinh khủng nội tình. Đồng dạng thế lực đã sớm vẫn lạc. Hẳn là một vạn 2000 năm trước Giang Tĩnh Giao nói khẽ. Nàng cặp mắt kia che vải đen, có thể Lý Thương cùng đối nàng đối mặt ngay mắt, vẫn cứ có khả năng cảm nhận được có một tia sắc bén kiếm ý đánh tới. Nếu như cái kia đầu lạp nhân thật sự là Hoàng Lương hội, Lý Thương, ngươi sư thừa, chỉ sợ cũng không đơn giản. Cũng hẳn là từ thần võ kỷ nguyên liền có truyền thừa. Lý Thương cười khổ nói, ta thật không biết, ta sư phụ cái gì đều không có đề cập với ta liên qua. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu, hắn làm như vậy, có lẽ cũng chỉ là muốn bảo vệ ngươi. Lý Thương nói khẽ, hẳn là, bất quá ta vẫn là muốn truy tra. Ân, Thiết Đao môn bên kia ta đã kết án, liền nói là tà tu cách làm, không có đề cập ngươi sự tình. Nếu như ngươi về sau muốn cùng Hoàng Lương hội giao thủ, nhất định muốn phòng bị bọn họ đem ngươi kéo vào mộng cảnh. Ta tin tưởng ngươi sư thừa hẳn là cũng có phương diện này thuật pháp. Giang Tĩnh Giao nhắc nhở. Lý Thương chắp tay cảm tạ nói, phiền phức Giang Dạ du sứ. Không cần, ta liền đi trước một bước. Giang Tĩnh Giao vẫn là cái kia tính cách, sẽ chỉ nói sự tình, nói xong liền đi, sẽ không lãng phí bất luận cái gì thời gian. Giang Dạ du sứ, đừng nóng nội, còn có một việc nghĩ xin ngươi giúp một tay. Lý Thương vội vàng nói. Chuyện gì? Giang Tĩnh Giao nhẹ giọng hỏi. Đây là ta hôm nay thu hoạch. Nữ tử này hẳn là ta sư thúc. Đây chính là chân dung của nàng, ngươi có cái gì con đường có khả năng hỏi thăm một chút sao? Ta có thể dùng một chút phụ chú xem như thù lao. Lý Thương đem cái kia một bức họa lấy ra, còn lại mấy bức chân dung hắn đã trực tiếp đốt thành tro. Cái này Trường Phong quận thành biển người mênh mông, nếu là thật để chính hắn tìm, không biết muốn tìm bao lâu, còn muốn chỉ hoãn hắn thời gian tu luyện. Cho nên mượn nhờ sức mạnh của Giang Tĩnh Giao ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Giang Tĩnh Giao nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, hỏi thăm phương diện ta không phải rất am hiểu. Chấn Thần Tư chỉ phụ trách xử lý tà giáo tà tu. Vì phòng ngừa Chấn Thần Tư thế lực quá lớn, thực tế Đại Càn Vương triều còn có một cái càng bí ẩn tổ chức, gọi là Tiềm Long Ti. Cái này Tiềm Long Ti phụ trách thu thập tình báo, giám sát bách quan. Ở trong đó cũng bao gồm giám sát chúng ta Chấn Thần Tư. Lý Thương nghe rõ, gật đầu nói, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Giang Tĩnh Giao nhắc nhở một câu, ngươi hỏi thăm thời điểm nhớ tới cẩn thận một chút. Ta sẽ chú ý. Lý Thương nói khẽ. Hắn biết Giang Tĩnh Giao là tại để chính mình cẩn thận Hoàng Lương hội. Giang Tĩnh Giao không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp rời đi biệt lạc. Chờ Giang Tĩnh Giao sau khi rời đi, Lý Thương cũng ngồi trên băng ghế đá tiêu hóa một cái. Hoàng Lương hội, Huyền Minh đạo quan không biết hai cái này có cái gì ân oán. Đợi khi tìm được lão đầu, nhất định hỏi rõ ràng. Lý Thương tự nói. Hắn vốn cho rằng lá thư này là Huyền Phong tử sư đệ gửi tới. Đến sau ngày hôm nay, Lý Thương mới phát hiện cái này lại có thể là lao đầu sư muội gửi tới. Chỉ bất quá Huyền Phong tử chưa hề cùng chính mình nhắc qua. Cho tới bây giờ, Lý Thương cũng biết Huyền Phong tử khẳng định không chỉ điểm này giấu giếm chính mình. Đối phương tu vi cũng tuyệt đối không phải nhị giai khai khiếu đơn giản như vậy. Ít nhất là tam giai ngưng hồn, thậm chí là tứ giai linh hải. Nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng. Tối thiểu nhất có một ít đầu mối, từ từ sẽ đến a. Lý Thương hít sâu một hơi. Hai ngày sau, An Hưng Thành, Huyền Minh đạo quan. Ban đêm, yên tĩnh không tiếng động. Theo vào thu, nhiệt độ không khí càng ấm hàn. Một đạo đầu đội mũ rộng vành thân ảnh tại bên trong láo nhai lướt qua, cấp tốc đi tới trước Huyền Minh đạo quan. Cuối cùng bị ta tìm tới. Cho rằng dấu bí ẩn như vậy chúng ta liền không tìm được sao? Mũ rộng vành thân ảnh trong lòng cười lạnh. Nhắc tới, hắn có khả năng tìm tới nơi này cũng coi là trùng hợp. Huyền Minh đạo quan vài chục năm nay tại An Hưng Thành đều không có danh tiếng gì, rất ít người biết. Có thể Lý Thương tại Huyền Phong tử rời đi về sau làm không ít sự tình đi ra, dẫn đến nội thành đại đa số bách tính đều biết rõ Huyền Minh đạo quan tồn tại, nếu có tâm người hơi hỏi thăm, xác thực không khó tìm tới. Hắn thả người nhảy lên, trực tiếp leo tường đi vào, rơi ở bên trong. Huyền Minh đạo quan một mảnh đen thui hắc tử yên tĩnh. Đầu lạp nhân trước khi tới liền biết tòa này đạo quan đã không có người, đã từng ở chỗ này hai cái đạo sĩ cũng không biết đi nơi nào. Bất quá đầu lạp nhân chẳng qua là cảm thấy, tất nhiên tìm tới, không bằng tới nhìn xem nơi này sẽ có đầu mối gì lưu lại. Hắn đang suy nghĩ đi về phía chính điện, lại phát hiện tự thân có chút không đúng. Đầu lạp nhân cảm giác tứ chi cũng không có nghe theo ý nghĩ của mình mà hành động, phản phất bị một loại khác ý thức khống chế, cứng đờ tại nguyên chỗ. Chào buổi tối nha. Bằng hữu ta. Kéo kẹt Huyền Minh đạo quan lớn cửa bị đẩy ra, một cái sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn rất không khỏe mạnh, có thể khỏe môi nết lên nụ cười nam tử trung niên đi vào trong đạo quan. Ngươi là ai? Mũ rộng vành nam tử phát hiện miệng của mình còn có thể động. Ta thích ngươi vấn đề này. Tại hạ Bạch Hà, lão nhai hương trúc điếm chủ cửa hàng. Bạch Hà rất có lễ phép trả lời. Ngươi là người của Huyền Minh đạo quan. Đầu lạp nhân tự nhiên sẽ không tin tưởng Bạch Hà. Vậy ngươi liền sai lầm. Ta thật không phải người của Huyền Minh đạo quan, ta cùng bọn họ không phải rất quen. Bạch Hà cười nói, vậy ngươi tất nhiên không phải người của Huyền Minh đạo quan, vì sao muốn động thủ với ta? Đầu Lạp Nhân không hiểu hỏi. Không có cách nào, ta đáp ứng nhân gia, muốn thủ tại chỗ này. Ngươi cũng vậy, cùng ta chào hỏi không được sao? Cần gì phải lén lút đi vào? Bạch Hà lắc đầu. Vậy ngươi bây giờ có thể thả ta đi sao? Đầu Lạp Nhân cẩn thận hỏi. Hắn cảm giác người này có chút tố chất thần kinh, rất khó câu thông. Vậy không được. Trên người ngươi mang theo tiền sao? Bạch Hà mỉm cười hỏi. Đầu Lạp Nhân trầm mặt một hồi, nói khẽ, mang theo mười mấy lượng bạc. Cái kia là đủ rồi. Ba lượng bạc tìm lão đường đánh một bộ quan tài, cho ngươi dùng một. Lại hoa ba lượng bạc tìm người cho ngươi đào mộ. Mộ bia cũng phải tìm lão đảo cho ngươi khắc một cái. Còn có ta hương hỏa ngọn nến tiền. Có lẽ không sai biệt lắm. Bạch Hà tính lên sổ sẽ đến. Mà lúc này, Đầu Lạp Nhân nâng lên bàn tay của mình. Nét mặt của hắn dị thường hoảng sợ, sau đó giơ lên bàn tay của mình, đột nhiên đâm vào cổ họng của mình. Chương 89, mộng cung mộng chương 89, mộng cung mộng Đầu Lạp Nhân cứ thế mà chết đi. Hắn dùng bàn tay của mình đâm thủng huyết hầu, ngã xuống mặt đất, dãy rủa một hồi mới chết đi. Có thể Bạch Hà nhìn hắn thi thể, mỉm cười nói, nguyên lai là nằm mơ sao? Có thể đến cùng là ta mộng thấy ngươi, vẫn là ngươi mộng thấy ta đây. Sau một khắc, Bạch Hà cảm giác có cái gì vỡ vụn đồng dạng, trước mắt nhoáng một cái, trên mặt đất nơi nào còn có cái kia Đầu Lạp Nhân thi thể. Vừa rồi, cái kia Đầu Lạp Nhân tạo dựng một cảnh, đem hắn cho che đậy. Một bên khác, cái kia Đầu Lạp Nhân chính đang điên cuồng thoát đi lão nhai. Người kia chỉ sợ là tam giai ngưng hồn cảnh. Không nghĩ tới cái này huyện thành nhỏ còn cất giấu kinh khủng như vậy tồn tại. May mắn hắn chỉ khống chế thân thể của ta, không có đem ta lập tức chém giết, để ta có cơ hội đem mộng cảnh thả ra ngoài. Trong lòng Đầu Lạp Nhân vui mừng chính mình trốn qua một kiếp. Hắn không biết người kia lúc nào sẽ nhìn thấu giấc mơ của mình. Dù sao trước rời đi là được rồi. Một đường thoát đi ra An Hưng thành phía sau, Đầu Lạp Nhân tùy tiện tìm một cái phương hướng chạy nhanh. Trong bất chi bất giác, chờ Đầu Lạp Nhân hơi khôi phục một chút tâm thần phía sau, mới phát hiện chính mình chạy trốn tới một chỗ loạn táng cương. Đầu Lạp Nhân cũng không để ý người bình thường có thể đối loạn táng cương rất e ngại. Có thể hắn một cái nhị giai tu luyện giả tự nhiên không sợ. Bình thường tà linh thấy hắn đều muốn đường vòng chạy mới đối. Lúc này Đầu Lạp Nhân cũng xác nhận chính mình an toàn. Hắn nhìn xung quanh, nghĩ đến làm sao rời đi nơi này, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng thoáng nhìn một cái mộ bia. Cái kia mộ bia rất mới, trên đó viết tiệm thập lục chi mộ. Trước mộ bia còn có mảnh nến thơm đến thiêu đốt. Cái này tên kỳ cục lại làm cho Đầu Lạp Nhân toàn thân chấn động. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Đầu Lạp Nhân ra đầu tê dại phiền, bởi vì đây chính là tên của hắn. Bành, hắn đem mộ bia đá một cái bay ra ngoài, tại phụ cận tìm tới một cái rách nát xẻn cấp tốc đảo. Rất nhanh, một bộ mới tinh liễu một quan vật liệu xuất hiện ở trong mắt Đầu Lạp Nhân. Ba lượng bạc tìm lão đường đánh một bộ quan tài, cho ngươi dùng một. Lại hoa ba lượng bạc tìm người cho ngươi làm mộ. Mộ bia cũng phải tìm lão đảo cho ngươi khắc một cái. Còn có ta hương hỏa ngọn đến tiền. Bạch Hà lời nói đột nhiên tại trong thai hiểm thập lục xuất hiện. Hắn làm sao có thể sự tình biết trước tất cả? Chẳng lẽ ta đang nằm mơ? Đối, nhất định là như vậy, đối phương nhất định là cho ta tạo dựng một giấc mơ. Hiểm thập lục nghĩ tới rồi cái gì? Hắn là tạo dựng mộng cảnh cao thủ, tại hắn nhận biết bên trong, một khi phát sinh cái gì không phù hợp lẽ thường sự tình, vậy liền chỉ có một cái khả năng, chính mình ở vào mộng cảnh bên trong. Cứ việc cái này mộng rất chân thật, có thể hiểm thập lục lại biết, cái này nhất định là mộng. Hắn đem cái kia một bộ liễu một quan vật liệu mở ra. Bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, liền phảng phất chờ lấy hắn nằm đi vào đi. Ha ha ha. Bạch Hà, ngươi không lừa được ta. Đây chỉ là mộng mà thôi. Chỉ cần ta kiên định tín niệm, không có rơi vào hoang mang, ta liền nhất định có khả năng thoát ly mộng cảnh. Hiểm thập lục điên cuồng cười lớn. Ngay sau đó, hắn nâng lên tay phải của mình. Thoát ly mộng cảnh phương pháp nhanh nhất, liền là tử vong. Điều kiện tiên quyết là biết chính mình vị trí tại mộng cảnh cảnh bên trong, tất cả đều là hư ảo, cũng không phải là chân thật tồn tại. Nếu như trong mộng cảm giác phải tự mình chết thật, đó chính là chết thật. Bất quá Hiểm thập lục tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm, hắn giống như phía trước tại Huyền Minh đạo quan như vậy, đem tay phải cắm vào cổ họng của mình. Thật là đau. Không có việc gì. Đây đều là một cảnh. Ta nhanh muốn tránh thoát. Hiểm thập lục ý thức vô cùng kiên định, hắn biết chính mình lựa chọn không sai. Chỉ cần mình tử vong, liền có thể từ cái này hư ảo mộng cảnh bên trong thoát khỏi. Phốc phốc. Hắn đem cắm vào yết hầu bàn tay rút ra. Rất nhanh. Theo máu tươi không ngừng chảy ra, hắn liền biến thành một bộ thi thể lạnh băng, vừa vặn nằm ở trong quan tài. Thân ảnh của Bạch Hà lặng yên xuất hiện tại hầm mộ bên cạnh, nhìn qua Hiểm thập lục thi thể, khẽ mỉm cười, nguyên lai là ngươi đang nằm mơ tính toán, liền để ta đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Dứt lời, hắn cầm lấy xẻng, đem cái này hầm mộ một lần nữa lấp xong. Hô hô, Bạch Hà mệt mỏi thở hổn hển. Thật đúng là yếu đất nha. Xem ra sau này muốn nhiều rèn luyện mới được. Bạch Hà nghỉ ngơi một hồi, mới đứng dậy rời đi loạn táng cương. Ô ô ô, loạn táng cương vang lên âm trầm quỷ dị chu lên. Theo ngọn đến hòa tan dập tắt, Hiểm thập lục phần mộ cũng biến thành đen tối một mảnh, triệt để dung nhập đen trong bóng tối. Lý Thương tự nhiên không biết An Hưng thành xảy ra chuyện gì. Hắn chính mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ, hành tẩu tại âm u quan đạo, hướng về quỷ thị vị trí sơn cốc mà đi. So sánh lần đầu tiên lạ lẫm thấp thỏm, hắn lần này rõ ràng thích hướng quỷ thị. Đi tới quỷ thị phía sau, trực tiếp trước tìm một khối đất trống ngồi xuống, sau đó bày ra 30 tấm xích hỏa phù, cùng với 5 tấm huyền hỏa phù. Cũng không lâu lắm, một cái cầm trong tay ngọn đèn, mang theo mũ rộng đành, che mặt nam tử đi tới. "Huynh đệ, ngươi lại tới?" Nam tử nói khẽ. "Ân." Lý Thương bình thản lên tiếng. Hắn cũng nhận ra người này, phía trước cũng là đối phương cái thứ nhất tới mua. Lại đến 10 cái xích hỏa phù a. Ngươi cái này phù chú xác thực lợi hại, uy lực muốn so bình thường phù chú lớn mạnh một chút. Nam tử mỉm cười nói. Rất hiển nhiên, hắn đã dùng qua xích hỏa phù. Nam viên hạ đẳng linh thạch 10 cái. Lý Thương thản nhiên nói. Nam tử không do dự, cấp tốc lấy ra năm viên hạ đẳng linh thạch, lấy đi 10 cái xích hỏa phù. Một hồi, lại tới một cái khách hàng lớn, trực tiếp lấy ra 10 khỏa hạ đẳng linh thạch, đem còn lại 20 tấm xích hỏa phù mua lại. Trong lúc nhất thời, Lý Thương bày hàng chỉ còn lại 5 tấm huyền hỏa phù. Huyền hỏa phù uy lực cứ việc so xích hỏa phù phải lớn, có thể bán đến 2 viên hạ đẳng linh thạch một tấm, ngược lại là không có tốt như vậy bán. Qua một canh giờ, Lý Thương mới bán đi 3 tấm. Tối nay thu hoạch 21 viên hạ đẳng linh thạch. Thu hoạch còn có thể. Trước thu quán a. Lý Thương không có ý định tiếp tục chờ đợi, tính toán thu quán, sau đó đi dạo một cái này quý thị, thu thập đối với chính mình vật hữu dụng. Lúc này, lại có một người đi tới. Người kia thân mặc hắc y liễu, mang theo mặt nạ đồng xanh. Là ngươi? Lần này lại thu thập được tài liệu gì? Lý Thương nhìn thấy đối phương, nói khẽ: "Ta đào đến một khối ngọc tủy, ngươi có cần hay không?" Người kia âm thanh hoàn toàn như trước đây khàn khàn. "Ngọc tủy? Xem ra ta cái này 2 tấm huyền hỏa phù còn kém một chút." Lý Thương bình thản nói. Kỳ thật trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Cái này ngọc tủy là một loại vô cùng đặc thù tài liệu, bản chất là ngọc, ẩn chứa linh tính. Lý Thương trọng minh kiếm thuật tại không lâu sau đó có lẽ liền muốn đột phá đến viên mãn. Dùng ngọc tủy hỗn hợp đặc thù kim loại chế tạo lần nữa một thanh trường kiếm, càng lợi cho hắn về sau tu luyện tâm kiếm thuật. Ngươi khẳng định không chỉ những này phụ chú, ta cần 5 tấm huyền hỏa phù. Thanh đồng diện cụ nhân thản nhiên nói. Trước hết để cho ta xem một chút ngọc tủy. Lý Thương trầm giọng nói. Thanh đồng diện cụ nhân rất sảng khoái lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay, giống như thủy tinh ngân bạch ngọc tủy. Ta muốn. Đây là 5 tấm huyền hỏa phù. Lý Thương không nói hai lời, từ trong ngực lấy thêm ra 3 tấm huyền hỏa phù, đưa cho cái kia thanh đồng diện cụ nhân. Chương 90, động hỏa chương 90, động hỏa. Thanh đồng diện cụ nhân tiếp nhận 5 tấm huyền hỏa phù, nói khẽ, ngươi còn cần tài liệu sao? Lần sau ta còn có thể lại cho ngươi mang đến một chút. Từ cái này 2 lần giao dịch đến xem, Lý Thương biết đối phương nhất định có cái gì đặc thù con đường, gật gật đầu, có thể. Ta cần một chút đặc thù kim loại, đông sơ giấy cùng với nhanh trúc. Lý Thương yêu cầu thứ nhất rất bình thường, nhưng mà phía sau 2 cái tài liệu lại rất đặc thù. Bất quá tại con đường tu luyện, cái gì đặc thù tài liệu đều có, cái kia thanh đồng người cũng không hỏi nhiều, trầm giọng nói, tốt, ta sẽ cho ngươi lưu ý, ngươi nhớ tới chuẩn bị tài liệu. Dứt lời, hắn liền cầm 5 tấm huyền hỏa phù rời đi. Lý Thương cũng không có ý định tiếp tục bán phù chú, mà là tại trong quỷ thị đi dạo. Có thể đi xuống, không có đồ vật gì để hắn đặc biệt hài lòng. Lúc này, hắn lại nhìn thấy phía trước bán cho chính mình thi sát ngọc nam tử. Đối phương như cũ che mặt, mặc áo bào xám. Áo bào xám nam tử cũng nhận ra Lý Thương, cười nói, huynh đệ, lại gặp mặt. Lý Thương ngồi xổm người xuống, bắt đầu xem xét áo bào xám nam tử bày sạp đồ vật. Một tôn xích đồng đan lô, chỉ có dưa hấu lớn nhỏ, mặt ngoài điêu khắc rất sống động hỏa điệu đồ án. Trừ cái đó ra, còn có một bản cổ tịch. Động hỏa đan pháp Lý Thương thấy được quyển bí tịch này, tâm thần khẽ động. Hắn gần nhất một mực đang vì đan dược sự tình phiền não. Nếu như không có đan dược phụ trợ tu luyện, tốc độ sẽ chậm rất nhiều. Đã như vậy, không bằng chính mình học luyện đan tính toán. Dù sao cầu người không bằng cầu mình. Hắn tùy ý hỏi, đây vốn là luyện đan thuật bí tịch. Đương nhiên, già trẻ không gạt. Áo bào xám nam tử phát ra khàn khàn tiếng cười. Ta muốn nhìn một chút trang thứ nhất. Lý Thương nói khẽ. Sách vở loại này đồ vật, kiêng kỵ nhất là xem. Bởi vì một khi nhìn qua, có thể liền sẽ bị người bắt chơi. Bất quá Lý Thương chỉ yêu cầu nhìn một trang, yêu cầu cũng hợp tình hợp lý. Tốt. Ta tới cho ngươi lật. Áo bào xám nam tử không có cự tuyệt, hắn cầm lấy bản kia động hỏa đan pháp, lật ra trang thứ nhất. Lý Thương nhìn thoáng qua, phát hiện đây đúng là một môn luyện đan thuật. Thế nào, ngươi nếu là học được cái này thuật luyện đan, cam đoan về sau linh thạch kiếm không xong. Áo bào xám nam tử đầu độc nói. Nếu quả thật có như thế tốt, cũng sẽ không đến phiền ta đến mua. Cái này luyện đan thuật cần cực kỳ phức tạp tấn pháp, còn muốn tập trung tinh thần khống hỏa. Không có thiên phú căn bản là không có cách tu luyện nhập môn, thời gian chi phí rất lớn. Huống chi ngươi có lẽ đã sớm sao chép qua. Lý Thương thản nhiên nói. Cái này cái thế giới sao chép kỹ thuật vẫn phải có, bản này động hỏa đan pháp không có duy nhất tính. Đối phương nghĩ ấn bao nhiêu liền ấn bao nhiêu. Có thể đây là nguyên bản, muốn tương đối đáng tiền một chút. Người áo bào xám cười nói. Cái kia ngươi muốn mua bao nhiêu? Lý Thương thăm dò tính hỏi một câu. 100 viên hạ đẳng linh thạch. Người áo bào xám công phu sư tử ngoạm. Khó trách ngươi bán không được. Lý Thương lắc đầu, trực tiếp rời đi huynh đệ, chớ đi nha. Giá cả dễ thương lượng. Người áo bào xám thấy được Lý Thương thật muốn đi, vội vàng đem hắn gọi lại. Lại nói giá cả. Lý Thương dừng bước lại. 50 viên hạ đẳng linh thạch. Áo bào xám trực tiếp chém một nửa. Lý Thương cái này mới một lần nữa ngồi xuống, hắn suy nghĩ một chút, nói, linh thạch ta tạm thời không có như vậy nhiều. Bất quá ta chỗ này cũng có bản bí tịch, có lẽ đối ngươi cũng có dùng. Dứt lời, hắn lấy ra một bản cổ tịch. Cái này cổ tịch trên đó viết 3 chữ. Quan Sơn Kinh, đây là hắn phía trước từ cái kia trộm mộ sử cốc thu hồi đến. Hắn nhìn qua mấy lần, nội dung đều ghi vào trong đầu, nếu như có thể đổi về bản này động hỏa đan phương tự nhiên tốt nhất. Cái này, người áo bào xám có chút do dự, nói, ta muốn nhìn một chút trang thứ nhất. Lý Thương cũng đem Quan Sơn Kinh trang thứ nhất mở ra. Người áo bào xám nghiêm túc sau khi xem, cắn răng nói, đổi. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu, song phương cấp tốc hoàn thành trao đổi. Lý Thương nhìn hướng cái kia một tôn xích đồng đan lô. Lò luyện đan này cũng bán cho ta đi. Người áo bào xám cười hắc hắc, lò luyện đan này có thể là nhị giai pháp khí, ta cũng không hố ngươi, 50 viên hạ đẳng linh thạch. Hắn biết Lý Thương có động hỏa đan pháp, khẳng định muốn đem lò luyện đan này mua về. Chúng ta không có nhiều như vậy. Ta chỗ này có 10 cái nhị giai huyền hỏa phù, lại thêm 5 tấm thần quan phù. Nếu như có thể mà nói, chúng ta liền trao đổi. Lý Thương trầm giọng nói, cho ta xem một chút. Người áo bảo xám hai mắt tỏa sáng. Nhị giai phù chú cũng là vật hiếm có chủng loại. Lý Thương riêng phần mình đem huyền hỏa phù cùng thần quang phù lấy ra một tờ, giao cho người áo bảo xám nhìn một chút. Không có vấn đề. Người áo bảo xám lập tức đáp ứng. Huynh đệ, còn có thần quang phù không? Ta đặc biệt dùng linh thạch mua. Người áo bảo xám lại hỏi. Không có, đây đã là ta toàn bộ hàng tích trữ. Lý Thương lắc đầu. Tốt ta. Người áo bảo xám bất đắc dĩ gật đầu. Lý Thương cũng không còn hắn, thu hồi cái kia động hỏa đan pháp cùng với xích đồng đan lô về sau liền nhanh chóng nhanh rời đi quỷ thị. Lần này không có giống lần trước như thế bị để mắt tới, bình an vô sự về tới trạch đệ. Động hỏa đan phương, hy vọng không có ta tưởng tượng bên trong khó như vậy. Lý Thương lật qua lại động hỏa đan pháp, cấp tốc kiểm tra thoạt nhìn. Cái này động hỏa đan pháp có một bộ cực kỳ phức tạp khống hỏa thủ ấn. Có thể Lý Thương hiện nay đạo niệm viên mãn, tâm thần như ngọc, năng lực phân tích siêu cường, còn có đạo tâm thông minh, cái này tiên phú thần thông, vậy mà chỉ tốn một đêm thời gian, liền đem động hỏa đan pháp khống hỏa thủ ấn nắm giữ. Dù sao cái này khống hỏa thủ ấn cũng thuộc về đạo pháp một loại, chỉ là muốn phức tạp một chút. Động hỏa đan pháp, level 1, không, 300, cái này động hỏa luyện đan pháp hình như cũng không có cái gì độ khó. Thấy được động hỏa đan pháp xuất hiện tại bảng phía sau, Lý Thương nói thầm một tiếng. Cửa sổ rơi vào một vệt thần quang, hắn lúc này mới phát hiện, trời đã sáng. Hơi chút nghỉ ngơi phía sau, Lý Thương đi phòng bếp làm một vài thứ nhét đầy cái bao tử, thuận tiện đem linh siêu cho ăn no. Tiểu gia hỏa những ngày này ăn ngon uống sướng, không có phía trước như vậy gầy yếu, thay đổi đến khỏe mạnh, lông bóng loáng, phảng phất một đầu tiểu lão hổ. Rời đi trạch để phía sau, trước Lý Thương hướng nội thành một gian tiệm thuốc. Trong động hỏa đan pháp ghi chép mấy môn đan phương, trong đó có một cái đan phương là bình thường nhất giai linh đan, không cần cái gì đặc thù bảo dưỡng, tại tiệm thuốc lớn nội ứng nên đều có thể góp đủ. Nội thành có hai đại khu vực, một là khu cư trú vực, mặt khác một chỗ thì là khu vực buôn bán. Lý Thương cũng là lần đầu tiên đến bên này khu vực buôn bán, chỉ thấy các loại cửa hàng chi chít khắp nơi, tiệm đồ cổ, thiền trang, ngọc thạch cửa hàng, quần áo may sẵn trải. So sánh ngoại thành, nội thành cửa hàng rõ ràng tinh xảo hơn coi trọng. Ra vào người cũng là một chút công tử tiểu thư hoặc là thương nhân. Rất nhanh, Lý Thương liền tìm được một gian tiệm thuốc lớn, Triệu Ký tiệm thuốc. Liên tại Lý Thương chuẩn bị đi tới thời điểm, thấy được một cái quần áo phá quần áo cũ hán tử đỡ một cái lao phụ nhân đi ra. Lao phụ nhân kia thân thể tựa hồ không thật là tốt, một mực tại ho khan. Hán tử cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy, nói: "Nương, lần này mở thuốc, nhất định có thể trị hết ngươi bệnh." "Đứa nhỏ ngốc, ta cái này bệnh bao nhiêu năm, có thể trị hết đã sớm chữa khỏi, lãng phí tiền mà thôi." Lao phụ nhân lắc đầu. Lý Thương cũng không để ý, trực tiếp đi vào trong Triệu Ký tiệm thuốc, cấp tốc đem đan phương cần thiết dược liệu mua sắm xong xuôi. Dược liệu này cũng không tiện nghi, tổng cộng hoa 500 nhiều lượng bạc. Chương 91, sức quan sát chương 91, sức quan sát Lý Thương xách theo một bao lớn dược liệu lúc trở về, đi qua một chỗ đất trống, vừa hay nhìn thấy phía trước cái kia hán tử gầy gò cùng lao phụ nhân ngồi trên băng ghế đá nghỉ ngơi. Đột nhiên, lao phụ nhân kia hô hấp thay đổi đến gấp rút, phảng phất thở không ra hơi đồng dạng, sắc mặt cấp tốc thay đổi đến tử thành một mảnh, lời nói đều nói không nên lời. "Nương, nương, ngươi thế nào?" Hán tử bị hú ngã, muốn ôm lên lão phụ nhân đi về phía Triệu Ký tiệm thuốc. "Không nên động." Lý Thương trầm giọng nói. Hiện tại lão phụ nhân rõ ràng là tâm lực không tốt, thở hổn hển không lên, nếu là lại sốc này mấy lần, coi như thật mất mạng. Hắn thả ra trong tay dược liệu, lấy ra một tờ tiên thủy phù, ném tại lão phụ nhân chỗ cổ tay thần môn huyệt. Nguyên bản thở không ra hơi, lão phụ nhân phảng phất cảm giác được một cỗ tia nước nhỏ tràn vào thân thể mình. Dòng nhỏ hơi lạnh, nhưng lại có một cỗ sức mạnh kỳ diệu, tựa hồ đốt lên tất cả bệnh hay. Lão phụ nhân cảm giác trái tim khôi phục sức sống, có lực nhảy lên, khí tức cũng không tại rối loạn, thay đổi đến ôn hòa. Thấy được cái này thần sắc một màn, hắn tử lập tức đại hỉ, liền muốn cho Lý Thương trực tiếp quỳ xuống. Đại ca chấm đã. Lý Thương đã sớm phòng bị, trước thời hạn dự phán, đem hán tử cho tiếp lấy, không làm cho đối phương quỳ xuống. Hán tử muốn tránh thoát, lại phát hiện Lý Thương thoạt nhìn dáng người bình thường, có thể khí lực lại lớn đến kinh người, chính mình làm sao cũng quỳ không dưới. "Đại ca, trước dẫn ngươi nương trở về đi." Lý Thương mỉm cười nói. Cặp mắt của hắn xoay chậm chậm. Hán tử sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, mang theo lão phụ nhân rời đi. Lão phụ nhân đang muốn nghĩ cái gì, Lý Thương lại hướng nàng nhìn. Lão phụ nhân lập tức lại lâm vào một loại kỳ quái hoang mang dưới trạng thái. Lý Thương cười cười, nhặt lên mặt đất dược liệu, về nhà mà đi. Trở lại trạch để phía sau, Lý Thương liền bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này, hắn cần luyện chế đan dược gọi là Linh Vân Đan. Đây là dùng rất nhiều lực khí bổ huyết dược liệu, phối hợp linh thạch bột phấn luyện chế mà thành, có khả năng tăng lên khí tốc độ tu luyện. Đương nhiên, cái này Linh Vân Đan công hiệu không có chi linh đan, lực khí đan như vậy lợi hại. Có thể Lý Thương không quan tâm. Chất lượng không đủ, số lượng biến gót. Tại hắn trong từ điển, chỉ cần kỹ năng gan đúng chỗ, liền không có thất bại cái thuyết pháp này. Trong tiểu viện, Lý Thương đem luyện chế Linh Vân Đan cần thiết dược liệu đặt ở cái kia một tôn trong xích đồng đan lô. Lò luyện đan này không lớn, một lò chỉ có thể luyện 10 mấy viên. Trừ cái đó ra, Lý Thương còn lấy ra 2 viên hạ đẳng linh thạch, thôi động Thái Sơ Kiếp Diệt Khí đem mài thành phấn, rơi tại dược liệu bên trong. Làm tốt tất cả chuẩn bị phía sau, Lý Thương mới đưa đan lô cái nắp cho che lên, hai tay cấp tốc kết ấn, bắt đầu thi triển khống hỏa thuật. Hưu, rất nhanh, Một bó linh hỏa từ hai tay của hắn bên trong bay ra, đem xích hồng đan lô bao phủ lại, cấp tốc đốt cháy. Lò luyện đan này có thể là nhị giai pháp khí, Lý Thương cũng không sợ nó bị cháy hỏng. Linh Siêu ở một bên, lệnh nghiêng cái đầu tò mò nhìn. Lý Thương tập trung tinh thần, thời khắc cảm thụ được đan lô biến hóa, khống chế linh hỏa lớn nhỏ. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy đến trong đầu linh cơ bộc phát. Người linh quang nhất hạ, tiến vào đốn ngộ trạng thái, động hỏa đan pháp kinh nghiệm 500. Người linh quang nhất hạ, tiến vào đốn ngộ trạng thái, động hỏa đan pháp kinh nghiệm 500. Chúc mừng tốc chủ, người kỹ năng động hỏa đan pháp đã tăng lên đến Lv3. Xong bằng chứng, còn có thể liên tục đốn ngộ 2 lần. Nghe thấy hệ thống âm thanh, Lý Thương kém chút đều không có ổn định tâm thần. Nếu biết rõ, nếu như quá trình luyện đan bên trong, linh hỏa khống chế không tốt, lúc nào cũng có thể nổ lô, có không nhỏ tính nguy hiểm. Bất quá Lý Thương cuối cùng vẫn là ổn lại. Hắn cảm giác trong đầu hiện lên rất nhiều luyện đan kỹ xảo, đồng thời khống hỏa chi thuật cũng càng thêm thành thạo. Sau 3 canh giờ, xích đồng đan lô điên cuồng chấn động, sau đó bình tĩnh lại. Như vậy liền thành. Lý Thương có chút chờ mong. Cái này linh vân đan dù sao cũng là nhất giai đan dược, luyện chế không có phức tạp như vậy, cũng không cần lãng phí bao lâu thời gian. Hắn chờ xích hồng đan lô nhiệt độ hạ xuống một chút phía sau, mới đưa cái nắp để lộ. Một cỗ nhàn nhạt dị tượng lập tức từ đan trong lò tản ra. Mười mấy viên màu xanh đen đan hoàn xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Đế khí bên ngoài lại có 10 năm viên linh vân đan. Ân, số lượng so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều một ít. Khả năng là linh quang nhất hiện tác dụng a. Lý Thương như có điều suy nghĩ. Hắn đem trong lò đan linh vân đan cầm lên, toàn bộ cất vào một cái bình thuốc bên trong, chỉ để lại một viên linh vân đan, trực tiếp nuốt đi vào. Rất nhanh, Lý Thương liền cảm giác được trong cơ thể thái sơ kiếp diệt khí cấp tốc vận chuyển lại. Không sai, có chi linh đan 1/2 công hiệu. Lý Thương cười cười, lại lấy ra 2 hạt linh vân đan, trực tiếp nuốt vào. Trong khoảnh khắc, Lý Thương liền cảm giác được trong cơ thể thái sơ kiếp diệt khí điên cuồng vận chuyển. Hắn tranh thủ thời gian trở về trong phòng, ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Một ngày lại qua. Ngày kế tiếp, Lý Thương từ tu luyện bên trong ngươi tu luyện một lần thái sơ kiếp diệt khí, kinh nghiệm 45. Chúc mừng tốc chủ, ngươi thái sơ kiếp diệt kinh đã tăng lên đến Lv4. Nhanh như vậy liền đột phá đến Lv4, cũng không tệ lắm. Lý Thương mừng rỡ mở mắt ra. Biết Hoàng Lương hội tồn tại phía sau, hắn khát vọng tăng cường tự thân mỗi một phần lực lượng. Tiếp xuống trước đem hỏa phù, trọng minh kiếm pháp tu luyện tới viên mãn. Luyện đan thuật cũng muốn gan một cái, tăng lên tới Lv6, hẳn là có thể luyện chế nhị giai linh đan. Lý Thương tự hỏi. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Người nào? Chẳng lẽ là Giang Tĩnh Giao? Lý Thương đứng dậy. Tại cái này trong Trường Phong quận thành, cũng liền Giang Tĩnh Giao sẽ tìm đến hắn. Nhưng làm Lý Thương mở cửa, lại phát hiện đứng ngoài cửa người, cũng không phải là Giang Tĩnh Giao, mà là một vị hán tử gầy gò. "Ân nhân, ngươi quả nhiên ở chỗ này." Hán tử tay xách một chút trái cây, thấy được Lý Thương, thần sắc mừng rỡ. "Ngươi làm sao tìm được ta chỗ này?" Lý Thương kinh nghi nói. Hắn ngày hôm qua cứ việc không có xóa đi hán tử kia ký ức, thế nhưng không nói ra địa chỉ của mình. Đối phương là thế nào tìm tới nơi này? "Ta trước đây tại giang hồ lăn lộn qua một đoạn thời gian, hiểu được một chút tìm hiểu kỹ xảo." Hán tử vội vàng giải thích, sợ Lý Thương hoài nghi mình có cái gì không tốt như đồ. Cái kia trước tiến đến nói. Lý Thương cười cười. Hai người ở trong viện bàn đá phân biệt ngồi xuống. "Ân nhân, đây là ta một điểm tâm ý, xin ngươi nhất định phải nhận lấy." Hán tử đem trong tay trái cây đưa tới. Lý Thương lần này không có cự tuyệt, đem nhận lấy, cười hỏi, "Ngươi là thông qua phương thức gì tìm đến ta nơi này?" Hán đối cái này càng thêm hiếu kỳ, cái này kỳ thật rất đơn giản. "Ân nhân, ngươi là tại Triệu Ký tiệm thuốc mua thuốc, mặc vừa bạn, hẳn là ở tại nội thành bên trong, tới gần Triệu Ký tiệm thuốc khu cư trú bực, nhưng hẳn không phải là nhà đại phú đại quý, cái này cho ta đại khái phạm vi." Sau đó ân nhân khẩu âm cũng không phải là bản địa khẩu âm, hẳn là nơi khác tới. "Còn có ngày hôm qua ân nhân mang rất nhiều dữ liệu, sẽ có một ít người ấn tượng tương đối sâu. Ta liền dựa vào những đầu mối này tìm tới." Hán tử từng cái nói. Lý Thương sau khi nghe xong, không thể không sợ hãi thán phục hán tử kia quan sát năng lực. Cứ việc đối phương nói đến đơn giản, cũng không có nhạy cảm sức quan sát cùng với lo dịp kín đáo phân tích lực, căn bản làm không được. Chương 92, linh tính chương 92, linh tính không biết đại ca cao tính đại danh. Lý Thương nghiêm mặt hỏi. "Tại hạ Trần Thiên Ba, bởi vì ta tốc độ rất nhanh, trước đây xông xáo giang hồ thời điểm, trên đường bằng hữu cũng gọi ta gọi là phi ma thối. Chỉ là về sau ra mẫu tuổi già, liền về tới Trường Phong quận thành, hầu hạ mẫu thân tả hữu." Hán tử ôm quyền nói. "Nguyên lai là Trần đại ca. Tại hạ Lý Thương, thất lễ." Lý Thương chắp tay hoàn lễ. "Ân nhân không cần thiết nói những này lời khách khí. Ta biết ân nhân không là phàm nhân, có thể nương ta tính mệnh là ngài cứu trở về. Về sau như là hữu dụng đến tại hạ địa phương, ân nhân cứ mở miệng." Trần Thiên Ba trịnh trọng nói. Trên giang hồ, hắn hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc qua một chút kỳ quái sự tình, tự nhiên biết cái này cái thế giới trong bóng tối có một đám thần bí mà cường đại tu luyện giả. "Nhắc tới, ta xác thực có một chuyện muốn phiền phức Trần đại ca." Lý Thương trở về trong nhà, lấy ra một bức họa. "Trần đại ca, đây là ta một vị sư thúc. Ta không biết nàng hiện nay còn ở đó hay không bên trong Trường Phong quận thành, ta cũng không có bất cứ liên hệ nào đến phương thức của nàng, cho nên muốn mời ngươi thay ta tìm một cái." Những ngày này, hắn cũng vì chuyện này phiền não. Cái này Trường Phong quận thành như thế lớn, nếu muốn biển người mênh mông tìm một người, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Có phía trước Thiết Đao môn kinh lịch, hắn cũng không dám lại ủy thác cho những cái kia giang hồ bang phái. Nếu là không cẩn thận lại quấy rầy người của Hoàng Lương hội, hắn ưu thế duy nhất chính là không có. Cho nên Trần Thiên Ba thành lựa chọn tốt nhất. Đối phương từng làm qua du hiệp, có kín đáo lo dịp năng lực, đang tìm người phương diện này có rất mạnh năng lực. Chứ năng lực bên ngoài, nhân phẩm cũng không tệ, có ơn tất báo. Trần Thiên Ba nghe vậy, đem chân dung mở ra, nhìn qua phía sau, trầm giọng nói, đạo trưởng yên tâm, ta đi khắp Trường Phong quận thành, nhất định sẽ thay ngươi tìm tới cái này một vị. Lý Thương Thần sắc thay đổi đến nghiêm túc, Trần đại ca, ngươi đừng vội đáp ứng. Chuyện này ẩn chứa nguy hiểm rất lớn, bởi vì trong bóng tối cũng có một người tu luyện tổ chức đang tìm ta vị này sư thúc. Đương nhiên, hiện nay bọn họ còn không biết ta vị này sư thúc bộ dạng dài ngắn thế nào. Cho nên ngươi phải thật tốt nghĩ một hồi, lại cho ta trả lời chắc chắn. Trần Thiên Ba suy nghĩ một phen, trầm giọng nói, không có vấn đề. Dù sao bọn họ còn không biết ngươi vị này sư thúc dáng dấp, ta cẩn thận một chút, an toàn có lẽ còn là không có vấn đề. Lý Thương nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lấy ra một tờ 300 lượng ngân phiếu Trần đại ca, cái này bạc liền xem như là thù lao của ngươi. Trần Thiên Ba quả quyết tự tuyệt, ân nhân, ngươi cứu ta mẫu thân, tiền này ta không thể thu. Lý Thương cười cười, nhất mã quý nhất mã. Việc này ngươi giúp ta cho ngươi thủ lao là nên. Huống chi ngươi hẳn là cũng đoán được thân phận của ta, những bạc này với ta mà nói không tính là cái gì. Nơi này còn có một tấm phụ chỉ, ngươi cầm đi cho mẫu thân ngươi đeo lên, có lẽ có thể làm dịu một chút bệnh tình. Hắn còn lấy ra một tấm thiên thủy phù. Trần Thiên Ba do dự một chút, đem ngân phiếu cùng thiên thủy phù thu lại. Những ngày này vì cho mẫu thân xem bệnh, hắn kinh tế tình huống xác thực rất quẫn bách. Thiên thủy phù cũng không cần nói, đạo này phù chỉ thần kỳ hắn đã nhận thức qua. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Còn mời ân người yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài tìm tới manh mối. Trần Thiên Ba vô cùng nghiêm túc nói. Ha ha, Trần đại ca không cần cho chính mình áp lực lớn như vậy. Từ từ sẽ đến liền có thể. Lý Thương cười nói. Hắn lại cho Trần Thiên Ba nói một lần Huyền Minh đạo quan tin tức. Một nén hương phía sau, Trần Thiên Ba mới cáo từ rời đi. Cái này ta cũng có thể yên tâm tu luyện. Lý Thương cũng là thả cái tiếp theo tâm sự. Cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Hắn tưởng tượng đang tìm kiếm manh mối phương diện này, Trần Thiên Ba nhất định sẽ so với mình chuyên nghiệp. Chính mình yên tâm chờ đợi thông tin liền có thể. Meo meo đột nhiên, Lý Thương nghe đến trong phòng truyền đến Linh Siêu gọi tiếng. Hắn bước nhanh đi tiến vào gian phòng. Chỉ thấy Linh Siêu toàn thân sù lông, hai mắt nhìn chằm chằm mặt bàn cái kia một cây chiêu hồn phiên giờ phút này. Chiêu hồn phiên quỷ dị bốc lên tràn đầy oán độc khói đen. Mơ hồ trong đó, Lý Thương còn nghe được một chút bén nhọn gào thét. Cuối cùng tấn thăng. Lý Thương ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Hắn hơi trấn an Linh Siêu, liền đi đến mặt bàn phía trước, đem cái kia cán chiêu hồn phiên cầm lên. Giống. Quanh quần đoán độc âm tàn khí tức u quỷ từ chiêu hồn phiên lao ra, nào về phía Lý Thương. Nó muốn vệ chủ, bởi vì u quỷ bản thân chính là vô số hỗn loạn khí tức âm trầm tạo thành tà linh, hiện tại vừa đột phá, liền Lý Thương đều dám động thủ, tự tìm cái chết. Lý Thương lúc này là đánh ra một tấm thần quang phủ. Bành! Thần quang bạo tạc. U quỷ kêu rên một tiếng, thân hình đột nhiên thay đổi đến trong suốt, có rất nhiều huyết động. Nó vội vàng hướng về Lý Thương kêu rên cầu xin tha thứ. Có thể Lý Thương căn bản là không còn hắn, lại lần nữa ném ra một tấm thần quang phủ. A! U quỷ gần như muốn bị đánh đến hồn phi phách tán. Lý Thương lại thờ ơ, còn muốn ném thần quang phủ. Cái này dọa đến u quỷ làm ra như cùng nhân loại cầu xin tha thứ động tác. Lần sau nếu là còn dám, ta đánh đến ngươi hồn phi phách tán. Cút trở về cho ta. Lý Thương âm thanh lạnh lùng nói. Người này, không hung ác một điểm không nhớ lâu. U quỷ nghe vậy, vội vàng hóa thành một sợi khói đen bay trở về chiêu hồn phiên. Lý Thương nhìn thoáng qua, đệ ở chiêu hồn phiên thi sát ngọc còn không có bị hoàn toàn hấp thu, hẳn là đủ người này khôi phục. Hắn cũng không tiếp tục để ý, lấy ra không bạch phụ chỉ. Ngân xa còn có lang hào bút bắt đầu hòa phủ. Lần này đi quỷ thị bán không ít phụ chú, đương nhiên phải bổ sung một chút. Húng chi hắn hiện tại cách cơ sở hòa phủ viên mãn cũng liền kém một chút. 3 ngày sau đó, theo Lý Thương đem một tấm huyền hòa phủ vẽ xong. Ngươi hoàn thành một lần hòa phủ, cơ sở hòa phủ kinh nghiệm 35. Chúc mừng tốc chủ, ngươi kỹ năng cơ sở hòa phủ đã tăng lên đến viên mãn. Nghe thấy hệ thống tiếng nhắc nhở, Lý Thương chỉ cảm thấy hai tay thay đổi đến càng thêm linh hoạt, còn có một loại đặc biệt cảm giác. Cái này loại cảm giác rất khó nói rõ. Dù sao đối với hòa phủ một đạo lý giải khác biệt ngày trước. Lý Thương thậm chí không có đi kiểm tra cơ sở họa phù viên mãn diễn hóa thành cái gì thần thông, mà là cầm lấy lang hào bút tiếp tục vẽ lên phụ chú. Lần này, hắn hạ bút có thể nói là tùy tâm sử dụng, có một loại linh động phiêu giật cảm giác. Nếu như nói phía trước hắn họa phù hợp quy tắc có thứ tự, hiện tại thì là nhiều một chút đường cong phiêu giật vẻ đẹp, nhiều hơn mấy phần linh tính. Có thể nói, Lý Thương hiện tại họa phù đã không câu nệ tại hình, mà là đi ra chính mình phong cách. Làm tấm này huyền họa phù vẽ xong về sau, Lý Thương cầm lên, cẩn thận cảm thụ, tựa hồ uy lực muốn so trước đó ta họa tâm kia mạnh hơn một chút. Lúc này, Lý Thương mới có rảnh đi nhìn cơ sở họa phù viên mãn phía sau tạo thành thần thông. Tâm linh thủ xảo, ngươi họa phù tỷ lệ thành công được đến một chút tăng lên, vẽ ra đến phù chỉ uy lực cũng có thể được tăng lên. Nguyên lai là dạng này. Đề cao họa phù tỷ lệ thành công cũng không tệ lắm. Chờ ta đem Thái Sơ Kiếp Diệt Khí khai khiếu thiên tu luyện tới Level 6, cũng có thể thử nghiệm họa một cái tam giai phù văn. Mọi người đều biết, Lý Thương vẫn luôn có một cái mơ ước. Hắn hiện tại cảm thấy, chính mình cách giấc mộng này có lẽ cũng không xa. Hơi bình phục lại tâm tình, Lý Thương tiếp tục làm vô tình họa phù người máy. Từng chương nhị giai linh phủ giống như không cần tiền bị hắn vẽ ra. Chương 93, điên cuồng chương 93, điên cuồng sáng sớm. Trường Phong quận thành, ngoại thành thị tập. Lúc này chính là chợ náo nhiệt nhất thời điểm. Mới từ trong ruộng ngắt lấy trở về rau dưa, còn bốc hơi nóng thịt tươi loại, còn có trong sông vớt lên đến tôm cá tươi. Ở Mỹ, bẩn bẩn, ồn ào náo động, nước bẩn chảy ngang chính là chợ đặc sắc. Người tới nơi này cũng là muôn hình muôn vẻ. Một ngày này, Vương Đổ Phu ngay tại khối lớn cho một vị khách hàng trả sức lớn. Hắn thanh kia chém cốt đao sắc bén nặng nề, cấp tốc đem xương heo đầu cho cắt gọn. Đúng lúc này đợi, một vị phụ nhân xách theo một khối thịt heo đi tới, hùng hùng hổ hổ nói, tốt ngươi một cái đồ tể, vậy mà cho lão nương thiếu ba lượng thịt. Tranh thủ thời gian lùi cho ta tiền. Vương Đổ Phu lập tức giận dữ, đây không phải là hỏng hắn sinh ý sao? Lúc này mắng, ta tại chỗ này giết nhiều năm như vậy heo, chưa từng có thiếu cân ngắn hai, ngươi phụ nhân này đừng vội nói vậy. Phụ nhân kia cũng là mạnh mẽ, một tay chống nạnh, đối với Vương Đổ Phu điên cuồng mắng lên. Vương Đổ Phu một cái thợ mổ heo làm sao có thể mắng qua một vị phụ nhân, mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, hắn thẹn quá hóa giận, cầm lấy chém cốt đao giận dữ hét, ngươi tranh thủ thời gian cho ta, bằng không một đao đánh chết ngươi. Phụ nhân căn bản là không sợ, cười lạnh nói, có gan liền đánh chết ta. Vương Đổ Phu tức giận đến tay đều run rẩy lên. Lúc này xung quanh lại có người ồn ào. Chính là, nhìn hắn cũng không dám. Ha ha, cầm đao cho rằng liền có thể hù người ở sao? Ngoài miệng nói đến kịch liệt, còn không phải hèn nhát một cái. Vương Đổ Phu càng nghe càng khí, trong lòng một ngụm ác khí làm cho hôn mê lý trí, hô to một tiếng, rung động trong tay chém cốt đao. Cái kia mạnh mẽ phụ nhân không nghĩ tới Vương Đổ Phu thật sự dám đối tự mình động thủ, dọa đến thét lên liên tục, sau đó bị một đao chặt đầu. Cái kia chém cốt đao từ giữa đó đánh xuống, sống sờ sờ đem phụ đầu người chém thành hai khúc, huyết tinh đến cực hạn. A, giết người. Còn chúng vây xem đều là bị dọa phát sợ, phía trước còn tại ồn ào người quay người liền nghĩ chạy. Có thể đồ tể giết phụ nhân về sau, hoàn toàn điên, hai mắt đỏ tươi, giết. Ta muốn giết sạch các ngươi, nhìn các ngươi còn dám cười ta. Trong lúc nhất thời, cả tòa chợ loạn làm một đoàn. Ban đêm, ba cái nha dịch ngay tại trên ngoại thành nhai tuần tra. Đúng là mẹ nó suối quậy. Vậy mà vừa vặn để chúng ta đụng phải. Một cái nha dịch lẩm bẩm. Không có cách nào, hôm nay cái kia đồ tể đại khai sát giới, nghe nói từ chợ một đường chặt tới Thanh Hoa nhai, chết mười mấy người. Quân thủ biết được phía sau tức giận, ngay cả lão đại đều chịu mắng, chỉ có thể để chúng ta đi ra tuần tra. Một cái khác nha dịch lắc đầu thở dài. Liên tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên thấy được bên cạnh trong ngõ nhỏ đi ra một thân ảnh. Đồng thất, ngươi đứng lại đó cho ta. Cầm đầu nha dịch lạnh hừ một tiếng. Mặt khác hai cái nha dịch cũng minh bạch cái gì, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cái này đồng thất là phụ cận lưu manh, ngày thường liền làm một ít chuyện trộm gà trộm chó. Bất quá gần nhất là trung thực một chút. Có thể cái kia nha dịch nửa đêm tăng ca, trong lòng khó chịu. Vừa vặn gặp phải đồng thất, chỉ có thể tính hắn xui xẻo. Đồng thất, gần nhất có hay không trộm đồ? Cái kia cầm đầu nha dịch cười lạnh nói, không có, gần nhất ta cái gì cũng không có làm. Đồng thất lắc đầu nói, cái gì cũng không có làm sao sẽ nửa đêm xuất hiện ở đây? Ta nhìn ngươi chính là có tật giật mình. Nha dịch giữ tợn cười một tiếng, một bàn tay quả ra. Ba một tiếng, đồng thất kêu lên một tiếng, trực tiếp ngã nhào trên đất mặt. Còn lại hai cái nha dịch nết miệng cười một tiếng, tiến lên lại là một trận đấm đá. Phát tiết xong sau, cái này ba cái nha dịch mới vừa nói vừa cười rời đi. Đồng thất bị đánh đến vỡ đầu chảy máu, vô cùng chật vật. Hắn nhìn xem mấy cái kia nha dịch bóng lưng, trong mắt lóe lên đoán độc, khó khăn bỏ dậy, nhanh chân tiến lên. Lê Bang, đây chính là cầm đầu tên nha dịch, hắn nghe thấy đồng thất gọi mình, vô ý thức quay đầu, hoàn toàn không có phòng bị. Phốc phốc, một cây dao găm lóe hàn quang, đột nhiên đâm vào Lê Bang trong mắt bên trong. A, Lê Bang phát ra kêu rên. Còn lại hai cái nha dịch đầu tiên là sững sờ, lập tức giận dữ, rút ra yêu đao đâm về đồng thất mà đi. Phốc phốc, đồng thất mặt cùng lồng ngực phân biệt bị chặt trúng một đao. Có thể người này nhưng thật giống như hoàn toàn không có cảm giác, như dã thú đem bên trái nha dịch bổ nhào, chùy thủ trong tay điên cuồng đâm về đối phương. Một đao lại một đao, huyết tinh tàn bạo. A a a. Cái kia nha dịch đầu đều bị chọc nát, đều thảm không ngừng. Dòng máu của hắn không ngừng bắn tung tóe tại trên mặt đồng thất, đối phương ngược lại là càng thêm hưng phấn. Cái cuối cùng nha dịch đã bị dọa phát sợ, ngay cả vung đao dũng khí đều không có, xoay người chạy. Giết. Đồng thất liếm liếm máu loãng, điên cuồng đuổi theo. Đảo mắt lại là nửa tháng. Lý Thương cuối cùng đem Trọng Minh kiếm pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới, thu được một cái mới thần thông. Trọng quang kiếm ý quang minh mà nóng bỏng, có khả năng đối tà linh, tà túy tạo thành càng nhiều tổn thương. Kèm theo trọng quang kiếm ý viên mãn, cũng mang ý nghĩa Lý Thương có thể bắt đầu tu luyện tâm kiếm thuật. Tại cái này trước đây, hắn cần một lần nữa rèn đúc một cái pháp kiếm. Phá tà kiếm dù sao chỉ là bình thường tinh thiết rèn đúc, trên họa phá tà phù văn, miễn cưỡng xem như là nhất giai pháp khí, nhưng đối với hiện tại Lý Thương đến nói, uy lực đã không đủ dùng. Đêm qua quỷ thị mở ra, hắn lại tiêu phí 7 cái nhị giai huyền hỏa phù, hối đoái đến một khối nguyên thiết. Phối hợp phía trước cầm tới ngọc thủy, có lẽ có thể chế tạo một thanh không tệ kiếm khí. Cho nên hiện tại Lý Thương cần tìm một cái thép tốt tượng. Nghe nói tu luyện giả bên trong có chuyên môn luyện khí sư, bất quá số lượng cực kỳ ít ỏi, rất khó tìm đến. Ta vẫn là đàng hoàng tìm tốt một chút thợ rèn giúp ta rèn đúc tốt, sau đó chính mình khắc họa phù văn a. Lý Thương đang muốn đi ngoại thành hỏi thăm một phen, bởi vì tại nội thành cái này loại địa phương là không có tiệm thợ rèn. Liên tại hắn chuẩn bị lúc ra cửa, vừa vặn bắt gặp tìm thấy Trần Thiên Ba. Trần đại ca, Lý Thương ngoài ý muốn nói, ân nhân, ngươi đây là muốn đi ra? Trần Thiên Ba cũng không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Không có việc gì, ngươi trước tiến đến. Còn có, ngươi về sau gọi ta Lý Thương là được rồi, ta thật không để ý những này. Lý Thương cười nói hai người tiến vào trong viện. Ân nhân, Lý Thương huynh đệ. Nói ra thật xấu hổ, những ngày này ta không tìm được đầu mối gì. Trần Thiên Ba trên mặt vẻ xấu hổ. Vì bảo mật, hắn chỉ có thể chậm rãi hỏi thăm, dẫn đến hiệu quả tỷ lệ rất thấp, thậm chí có khả năng sẽ bỏ lỡ một chút manh mối. Trần đại ca, không cần phải gấp gáp. Ta đem chuyện này giao phó cho ngươi, vậy khẳng định là tin tưởng ngươi. Lý Thương an ủi. Hắn cũng biết Trường Phong quận thành khổng lồ như vậy, nếu muốn ở biển người mênh mông tìm một người độ khó cực lớn. Ân, ta trước kia là lấy cổ tuyển nhai cái kia một gian biêu dịch quán làm trung tâm tìm kiếm lấy. Có thể hiện nay đến xem, không có cái gì manh mối. Ta sẽ mở rộng lớn hơn một chút phạm vi. Trần Thiên Ba nói xong chính mình bước kế tiếp kế hoạch. Tốt. Lý Thương gật gật đầu. Hai người lại trò chuyện một chút lời nói. Trần Thiên Ba nói khẽ, Lý Thương huynh đệ, gần nhất Trường Phong quận thành không biết xảy ra chuyện gì, không phải rất bình yên, rất nhiều bạo lực vụ án phát sinh. Hắn biết Lý Thương không là phàm nhân, hẳn là thần bí tu luyện giả, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu. Chương 94, Rèn Hỏa chương 94, Rèn Hỏa. Lý Thương kinh nghi nói, Trần đại ca, ta gần đây đều tại trong nhà khổ tu, rất ít đi ra ngoài, thật đúng là không biết Trường Phong quận thành sự tình, ngươi kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi. Trần Thiên Ba chỉnh sửa lại một chút suy nghĩ, đại khái chính là từ mười mấy ngày nay bên trong, Trường Phong quận thành phát sinh rất nhiều bạo lực máu tanh vụ án. Có đồ tể cùng người cãi nhau, bên đường nộ sát 7-8 người. Còn có bởi vì một số đồng hương cãi nhau, vào lúc ban đêm đem người một nhà tươi sống chém chết. Liên nha môn nha dịch đều bởi vì khi dễ người nhà rồi, bị người sống đâm chết. Tóm lại còn có càng nhiều cùng loại vụ án. Những sự kiện này thoạt nhìn đều là có nguyên nhân gây ra, có thể một cái bộc phát nhiều như thế. Hình như lại là lạ ở chỗ nào. Lý Thương nghe xong, cũng cảm thấy rất dị thường. Nếu như phát sinh một hai kiện còn có thể hiểu được, nhưng xuất hiện nhiều như thế liền khẳng định có quỷ. Khả năng là một chút tà tu trong bóng tối giở trò, tại cử hành cái gì nghi thức. Bất quá Trường Phong quận thành có thể là có chấn thần tư tại, có lẽ sẽ không xuất hiện chuyện gì. Lý Thương nói khẽ. Nếu thật là tà tu trong bóng tối giở trò, người này lá gan cũng thật sự là quá lớn. Liên Hủ Sinh giáo đều chỉ là tại An Hưng huyện thành loại này xa xôi địa phương làm một cái, căn bản không dám đến Trường Phong quận thành. Trần Tiên Ba cũng biết chấn thần tư tồn tại, nhẹ nhàng gật đầu. Trần đại ca, đây là an thần phù, ngươi có thể đeo trên thân, có khả năng miễn trừ một chút ảnh hưởng. Lý Thương lại lấy ra một đạo phù chú. Từ Trần Tiên Ba miêu tả đến xem, phát sinh những ngày huyết tinh vụ án căn bản chính là người cực đoan cảm xúc bị phóng to, cho nên an thần phù đưa đến tác dụng có khả năng rất lớn. Tốt. Trần Tiên Ba tiếp nhận an thần phù. Đúng, Trần đại ca, ngươi biết Trường Phong quận thành vị kia thợ rèn tay nghề tương đối tốt. Lý Thương lại hỏi. Luận đối với Trường Phong quận thành hiểu rõ, tự nhiên là đối phương so với mình rõ ràng hơn. Thợ rèn lời nói, thuộc về ngoài thành Đoán Hỏa Trang. Cái này Đoán Hỏa Trang mở rất nhiều năm, tay nghề rất tốt, rất nhiều người giang hồ đều đi tìm bọn họ rèn đúc binh khí. Trang chủ Cát Diêm nghe nói còn là một vị tu luyện giả, bất quá không có chứng thực. Bất quá tìm Đoán Hỏa Trang chế tạo binh khí, thời hạn công trình rất dài, thu phí cũng rất cao. Trần Thiên Ba đem Đoán Hỏa Trang tình huống đều nói rõ ràng. Đắt ngược lại là không quan trọng, chủ yếu là có thể đánh tốt binh khí. Lý Thương nhẹ nói. Hắn nghe cái này Cát Diêm có thể còn là tu luyện người, cũng là lên hứng thú. Nếu như có thể tìm tới một vị luyện khí sư vì chính mình chế tạo binh khí, tự nhiên là tốt nhất. Trần Thiên Ba đem Đoán Hỏa Trang vị trí cụ thể nói rõ ràng phía sau liền cáo từ rời đi. Lý Thương mang theo Ngọc Thủy, trước Huyền Thiết khoáng thạch hướng Đoán Hỏa Sơn Trang. Tại nội thành còn tốt, Lý Thương không có cảm giác được cái gì khác nhau. Có thể là đến ngoại thành phía sau, Lý Thương cảm thấy một loại dị thường. Ngày xưa loại kêu nào náo động náo nhiệt tình hình không thấy. Trên đường dòng người rõ ràng hiếm ít đi rất nhiều, thần sắc cảnh giác, trái phải nhìn quanh, phản phất sợ chỗ nào toát ra tới một người liền đem chính mình cho chọc vào. Thậm chí Lý Thương còn thấy được có người mặc giáp da. Tại Đại Càn Vương triều, thiết giáp là cấm rèn đúc, bất quá dùng da chế thành giáp da thật không có cấm chỉ. Mà còn trên đường nha dịch, thậm chí liền quận binh đều xuất động, cầm trong tay trường thương tầm thuẫn, trấn thủ tại mỗi con phố giao lộ. Xem ra những ngày này ngang ngược huyết tinh vụ án đã gây nên một chút khủng hoảng. Không biết chấn thần tư bên kia điều tra đến thế nào. Lý Thương như có điều suy nghĩ, hắn trong bóng tối tăng nhanh bước chân, rất nhanh ra Trường Phong quận thành mặt phía nam thành môn. Lần này hắn vẫn là sử dụng miễn thuật, biến thành cao chuẩn dáng dấp. Phía trước Lý Thương đến Trường Phong quận thành lúc cũng là đi đến nam thành môn quan đạo, hắn nhớ tới phụ cận có cái thôn xóm thợ săn còn mời mình đi nhà hắn ăn một bữa cơm. Bất quá hắn hôm nay có việc, cũng không có đi thăm hỏi đối phương, chạy thẳng Đoán Hỏa Trang. Đoán Hỏa Trang cách Trường Phong quận thành không xa, dù sao cách quá xa cũng không tốt làm ăn. Nguyên bản Lý Thương cho rằng cái này Đoán Hỏa Trang chỉ là một cái điền trang, có thể hắn sau khi tới mới phát hiện, cái kia rõ ràng là một chỗ xây ở giữa sườn núi Sơn Trang. Đứng tại dưới chân núi, xuyên thấu qua những cái kia rừng cây có thể thấy được một chút kiến trúc. Xem ra cái này Đoán Hỏa Trang quy mô so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn một chút. Lý Thương nói thầm một tiếng. Hắn một đường dọc theo thềm đá đi lên đi, cấp tốc đi tới Đoán Hỏa Sơn Trang trước cửa chính. Đại môn này bất ngờ cũng là dùng kim loại chế tạo, còn cần đồng đỏ đổ bê tông hai cây hỏa long trụ, tương đối khí phái. Hai người mặc áo đen, ngực thêu lên một cái màu xanh đại truy tráng hán canh giữ ở trước cửa chính. Thấy được Lý Thương tới, một tên tráng hán ôm quyền nói, không biết huynh đệ có thể là đến chế tạo binh khí. Lý Thương hiện tại là cao chuẩn dáng dấp, xem xét chính là lăn lộn giang hồ. Hắn trầm giọng nói, đối. Bất quá ta nghĩ cùng ngươi trang chủ gặp một lần. Dứt lời, ngón tay hắn nhẹ nhàng gậy một cái. Một viên linh thạch rơi vào tráng hán kia trong tay. Viên này linh thạch đã là biểu lộ rõ ràng thân phận của hắn, cũng là biểu hiện ra hắn tài lực. Đêm qua hắn tại quỷ thị lại bán một chút phụ chú, có linh thạch số lượng đã đạt đến 57 viên. Tráng hán kia rõ ràng có chút kiến thức, thấy được trong tay linh thạch lập tức thay đổi đến kính cẩn, liền xưng hô cũng thay đổi, nguyên lai là tiền bối, thực sự là thất lễ. Ta cái này liền đi vào thông báo. Dứt lời, tráng hán vội vàng đi vào trong Đoán Hỏa Trang. Một cái khác tráng hán một mình đối mặt Lý Thương, rõ ràng rất khẩn trương. Đây chính là thần bí khó lường tu luyện giả. Lý Thương đứng tại chỗ, không nói một lời. Qua một chén trà phía sau, tráng hán kia mang theo một vị hán tử gầy gò đi tới. Tại hạ Cát Minh, chính là Đoán Hỏa Trang chủ quản, gặp qua huynh đệ. Hán tử gầy gò ôm quyền nói. Từ trên người đối phương, Lý Thương cảm nhận được một tia khí ba động. Bất quá cái này ba động đồng thời không mãnh liệt, có lẽ chỉ là một vị tụ khí cảnh tu luyện giả. Tại hạ Cao Chuẩn, gặp qua các chủ quản. Lý Thương mỉm cười nói. Nguyên lai là Cao Hình, chúng ta đi vào nói. Cát Minh cười ha ha một tiếng. Hắn mang theo Lý Thương đi tới một chỗ sảnh tiếp khách bên trong, để cho người dâng lên nước trà. Cao Hình, ngươi tới không khéo, đại ca ta ngay tại rèn một kiện binh khí, tạm thời rút không ra chống không tới gặp ngươi. Có thể ngươi muốn chờ một chút. Cát Minh nói rõ Cát Diêm không đến nguyên nhân. Được thôi, vậy ta liền chờ một chút. Lý Thương tự nhiên sẽ không liền chút lòng kiên trì ấy đều không có. Không biết lần này Cao Hình muốn rèn cái gì binh khí. Cát Minh hiếu kỳ hỏi. Ta nghĩ để các trang chủ đích thân xuất thủ, thay ta đánh một thanh kiếm. Ta mang theo Ngọc Tụy cùng Huyền Thiết. Lý Thương nói khẽ. Ngọc Tụy cùng Huyền Thiết, cái này có thể đều là khó được tài liệu, cũng chỉ có đại ca ta mới có thể đánh. Cát Minh gật gật đầu. Về sau hai người nhàn trò chuyện. Sau nửa canh giờ, tựa hồ lại có người tìm tới, Cát Minh chỉ có thể trước cáo từ rời đi, ra đi tiếp đãi. Một hồi, hắn mang theo một vị trên người mặc tinh quang điểm lấm tấm trang phục, khuôn mặt tuấn lãng nam tử đi tới. Người của Tinh Cư phái. Trong lòng Lý Thương hơi kinh. Cao Minh, vị này là Tinh Cư phái thiếu chủ, Địch Cảnh Tinh. Địch công tử, vị này là Cao Chuẩn, vừa vặn hôm nay tới tìm ta đại ca chế tạo binh khí. Cát Minh ôm quyền nói. Gặp qua Cao Huynh. Địch Cảnh Tinh cũng không bởi vì chính mình thân phận mà lộ ra cao cao tại thượng, phản mà phi thường ôn hòa. Lý Thương đứng dậy đáp lễ, gặp qua Địch thiếu chủ. Cát Minh vội vàng mời hai người vào chỗ. Lần này đại ca ta bế quan hơn một tháng, chính là vì cho Địch thiếu chủ đánh một thanh binh khí. Dựa theo thời gian, chờ một lát nữa liền có thể hoàn thành. Cát Minh ha ha cười nói. Chương 95, ngoài ý muốn chương 95. Ngoài ý muốn nguyên lai Cát Diêm ngay tại vì vị này Tinh Khư phái thiếu chủ chế tạo binh khí. Nghe thấy lời này, Lý Thương liền biết chính mình đến đúng. Địch Cảnh Tinh xem như Tinh Khư phái thiếu chủ, tự nhiên có rất rộng nhân mạch. Liền hắn đều muốn đi qua tìm Cát Diêm chế tạo binh khí, đã nói lên đối phương phương pháp luyện khí chắc chắn sẽ không kém. Ba người tùy ý nói chuyện với nhau, sau đó liền hàn huyên tới gần nhất Trường Phong quận thành liên tiếp phát sinh bạo lực sự kiện. Chuyện này nghe nói liền Trường Phong quận chấn thần tư ti thủ đô quý đồng đều đã bị kinh động, ngay tại đích thân điều tra chuyện này. Địch Cảnh Tinh xem như Tinh Khư phái thiếu chủ, tự nhiên có thông tin con đường. Cũng không biết là cái nào tà giáo đang dở trò, thật sự là cả gan làm loạn. Cát Minh lắc đầu nói, hẳn là Tâm Quỷ Tông. Gần nhất tại chúng ta Vân Châu rất sinh động tà giáo tổ chức chỉ có như vậy mấy cái. Âm Xà giáo, Hủ Sinh giáo cùng với Tâm Quỷ Tông. Từ thủ đoạn nhìn lại, những người kia hẳn là bị làm lớn ra cực đoan cảm xúc, mất đi lý trí. Cái này cùng thủ đoạn của Tâm Quỷ Tông rất giống, bọn gia hỏa này liền thích thao túng nhân tâm. Địch Cảnh Tinh nói, những này không phải cái gì rất trọng yếu tin tức, hắn nhắc tới cũng không sao. Tâm Quỷ Tông. Lý Thương như có điều suy nghĩ, nhắc tới Hủ Sinh giáo cùng người của Âm Xà giáo hắn đều gặp qua. Cái này Tâm Quỷ Tông còn là lần đầu tiên nghe. Sắc thực giống như là tay của Tâm Quỷ Tông bút. Bất quá bọn họ làm như vậy, chỉ sợ toan tính cũng nhỏ. Cát Minh gật gật đầu. Tâm Quỷ Tông từ trước đến nay là mê hoặc nhân tâm, không ngừng chế tạo các loại hỗn loạn. Nhưng lần này tại Trường Phong quận thành chơi như vậy, thực tế để người không hiểu rõ. Không cần nói chấn thần tư, liền Tinh Cư phái cùng Nhiên Đăng giáo đều sẽ không bỏ qua Tâm Quỷ Tông. Trường Phong quận thành có thể là bọn họ địa bàn. Lần này chế tạo nhiều như thế bạo lực huyết tinh vụ án đi ra, tựa hồ căn bản không sợ bại lộ. Rất khó để người không liên tưởng. Hiện nay cũng không rõ lắm Tâm Quỷ Tông động cơ, khả năng là tại chế tạo khủng hoảng, muốn cử hành cái gì nghi thức. Địch Cảnh Tinh nói. Liên tại cho chuyện thời điểm, một vị Đoán Hỏa Trang hán tử đi tới, tại bên thai Cát Minh nhỏ giọng nói vài câu. Rất nhanh, Cát Minh liền mặt lộ vẻ khó xử. Có thể hắn vẫn là cắn răng nói, hai vị, thực tế ngượng ngùng, đại ca ta bên kia tiến độ muốn so tưởng tượng bên trong chậm một chút, chỉ sợ muốn tới ngày mai mới có thể binh tướng lưỡi đao chế tạo tốt. Địch Cảnh Tinh cau mày nói, không phải là ta kiện kia binh khí xảy ra vấn đề gì a? Tự nhiên sẽ không. Địch công tử ngươi yên tâm, chỉ là ta tính cách của đại ca ngươi cũng biết, vẫn luôn là đã tốt muốn tốt hơn, theo đuổi hoàn mỹ, không chấp nhận bất luận cái gì thì bết. Cho nên khả năng là phát hiện cái gì không hoàn mỹ địa phương, muốn tu bổ một cái. Cát Minh vội vàng nói, xác định ngày mai liền có thể tốt sao? Lý Thương nói khẽ, hắn cảm xúc rất ổn định. Thế giới vốn là tràn đầy các loại ngoài ý muốn, nếu là gặp phải một chút sự tình liền xuất hiện cảm xúc, đã nói lên đạo tâm bất ổn. Ân, một nhất định có thể. Bây giờ sắc trời cũng đã chậm, không bằng hai vị trước hết tại trong Đoán Hỏa Trang ở lại. Sáng sớm ngày mai, đại ca ta liền sẽ xuất quan. Cát Minh ôm quyền nói. Lý Thương cũng lười giày vò, chạy tới chạy lui. Linh siêu người này quỷ tinh cực kỳ, cũng không cần chính mình đi đút, đói bụng liền sẽ tự mình đi tìm ăn. Hắn lúc này gật đầu nói, đi, không có vấn đề. Địch Cảnh Tinh cũng là cùng Lý Thương không sai biệt làm ý nghĩ, nói khẽ, vậy liền theo các chủ quản lời nói. Thời gian đảo mắt đến buổi tối. Cát Minh vì biểu đạt tài nấy, đặc biệt bố trí phong phú tiệc rượu chiêu đãi Lý Thương cùng Địch Cảnh Tinh. Trừ bọn họ, còn có một chút lưu tại trong Đoán Hỏa Trang giang hồ du hiệp. Những này du hiệp cũng là tại trong Đoán Hỏa Trang chờ đợi chính mình binh khí chế tạo thành. Chờ rượu hàm cơm no phía sau, Lý Thương trở lại Cát Minh an bài phòng khách ở lại. Bởi vì Đoán Hỏa Trang tại trong núi, vào dạ chi phía sau thay đổi đến âm trầm, trên núi một chút quái thanh cũng sẽ truyền đến sơn trang bên trong. Lý Thương biểu hiện tương đối lạnh nhạt, lấy ra ba viên linh vân đan nuốt vào bụng bên trong, bắt đầu tu luyện Thái Sơ Kiếp Diệt Khí. Giờ phút này, trong Đoán Hỏa Trang một chỗ hành lang, Cát Minh xách theo đèn lồng đi ở trước nhất, đi theo phía sau 5-6 cái lưng đeo đại đao trắng hán. Chú binh thất còn không có tin tức gì truyền tới sao? Thần sắc của Cát Minh nghiêm trầm.
Không có.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, chúng ta liền liên lạc không được chú binh thất sau lưng một vị tráng hán nói.
Lâu như vậy,
chú binh thất có thể chưa hề xuất hiện qua trường hợp này. Chỉ hy vọng không phải xảy ra chuyện.
Cát Minh tăng nhanh bước chân.
Chú binh thất là Cát Diêm chuyên môn chế tạo binh khí địa phương. Canh giữ cửa ngõ đóng về sau, ngoại giới liền không cách nào mở ra, chỉ có thể ở bên trong mở ra. Mà từ tối hôm qua bắt đầu, chú binh thất liền chưa hề mở ra. Cái này để trong lòng Cát Minh vô cùng lo lắng. Có thể lúc ban ngày hắn lại không cách nào hiện lộ ra, đành phải nhẫn lại xuống, sinh sợ bị người nhìn ra sơ hở. Chờ đến buổi tối, Cát Minh mới mang người tiến về chú binh thất xem xét tình huống. Chú binh thất nằm ở chỗ sâu trong đoán hỏa trang, bây giờ đóng chặt cửa sắt, còn có mấy cái đoán hỏa trang đại hán canh chừng.
Nhị gia,
nhị gia. Những đại hán này thấy được Cát Minh, ổn quyền hành lễ.
Cát Minh tùy ý xua tay, đi tới chú binh thất trước cửa sắt, đại lực gõ mấy lần.
Đại ca, ta là Cát Minh.
Cát Minh kêu to.
Một lát sau, chú binh thất không có bất kỳ cái gì đáp lại.
Cát Minh khẽ nhíu mày, đang muốn động sử dụng thủ đoạn, cưỡng ép mở ra chú binh thất cửa lớn.
Kéo kẹt nặng nề kim loại đại môn đột nhiên bị đẩy ra.
Đột ngột vô cùng.
Cái kia bén nhọn chói hai kim loại ma sát gạch đá, phản phất luyện ngục cửa lớn mở ra.
Vô cùng nóng dực khí tức từ kim loại đại môn khuếch tán mà ra.
Một cái bắp thịt cuộn cuộn, màu da cổ đồng đại hán xuất hiện ở trong mắt Cát Minh.
Đại ca.
Cát Minh thấy được đại hán này, cuối cùng thở dài một hơi.
Cát Minh, người theo ta tiến vào.
Cát Diêm nói xong, cũng không quay đầu lại đi trở về chú binh thất.
Cát Minh vội vàng đuổi theo.
Những người khác không có Cát Diêm phân phó, cũng không dám đi vào bên trong.
Tiến vào kim loại đại môn phía sau, chính là một cái thông đạo.
Xuyên qua cái thông đạo này phía sau, chính là chú binh thất.
Trong chú binh thất này ở giữa có một cái lò luyện, lò lửa chính đang điên cuồng tiêu đốt, tản ra nóng rực nhiệt độ, đem trong chú binh thất đều cho chiếu đến đỏ bừng.
Bên cạnh thì là để đó rất nhiều rèn đúc công cụ.
Đại ca, Liên Bạch cùng Trương Hạt đâu?
Cát Minh kỳ quái mà hỏi thăm.
Trong miệng hắn hai người này là Cát Diêm đồ đệ, ngày thường đều sẽ tại trong chú binh thất hiệp trợ. Nhưng bây giờ nhưng không thấy bóng người.
Bọn họ
tại nơi đó.
Cát Diêm cứng đờ giơ cánh tay lên, chỉ trước kia lò nung lớn.
Làm sao có thể?
Đại ca ngươi chớ cùng ta nói giỡn.
Cát Minh khỏe miệng co giật một cái.
Có thể hắn rất nhanh liền phát giác được một tia không ổn.
Không biết vì sao, hắn cảm giác được kiềm chế bất an.
Cát Minh chậm rãi chuyển qua đầu.
Hắn phát hiện giờ phút này Cát Diêm biểu lộ rất quỷ dị, đặc biệt là cặp kia con người, lộ ra cực đoan khiến người bất an của nhiệt, phảng phất muốn đem hắn hòa tan.
Đại ca,
người cái này là thế nào?
Cát Minh không khỏi hỏi.
Không có gì,
ta muốn chế tạo một thanh tuyệt thế thần binh.
Có thể tuyệt thế thần binh là cần linh hồn.
Cát Diêm cuồng nhiệt vô cùng.
Linh hồn?
Cái gì linh hồn?
Cát Minh vô ý thức cách Cát Diêm xa một chút.
Linh hồn?
Người chính là linh hồn.
Cát Diêm nhếch miệng cười một tiếng.
Hắn đột nhiên xuất thủ, lớn tay nắm lấy đầu của Cát Minh, hung hăng ấn vào cái kia một tôn dung trong lò.
Chương 96, ngọn lửa điên cuồng chương 96, ngọn lửa điên cuồng nửa đêm.
Lý Thương đột nhiên cảm giác tự thân linh cơ sợ động, trực tiếp đánh gãy hắn quan tưởng trạng thái.
Vì sao linh cơ lại đột nhiên rung động?
Chẳng lẽ cảm giác được cái gì nguy hiểm?
Lý Thương nheo mắt lại.
Hắn đem đặt ở bên giường phá tà kiếm trên lưng, đẩy cửa đi ra ngoài.
Hắn chưa hề là chính mình cảm giác biết sai rồi.
Tu luyện linh quang pháp để hắn linh cảm bản thân liền so bình thường tu luyện giả mãnh liệt một chút.
Linh cơ đột nhiên rung động bất an, tất nhiên có nguyên do.
Lúc này đoán hỏa trang hoàn toàn tĩnh mịch, treo tại hành lang đèn lồng chẳng biết lúc nào đã tắt, thâm trầm sâu thẳm.
Cứu mạng!
Một tiếng hoảng sợ tiếng cầu cứu từ chỗ sâu trong đoán hỏa trang vang lên.
Đêm khuya yên tĩnh nháy mắt bị đánh vỡ.
Trong phòng khách người đều bị kinh động, nhộn nhịp đi ra xem xét tình huống.
Ở tại người của đoán hỏa trang cũng không ít.
Dù sao chế tạo một cái binh khí ít nhất cũng cần mấy ngày thời gian, người bình thường đều lựa chọn lưu tại trong đoán hỏa trang.
Hình như có người đang gọi cứu mạng.
Cái này hơn nửa đêm, vì sao lại có người hô cứu mạng?
Cái này đoán hỏa trang chẳng lẽ xảy ra chuyện?
Mọi người khe khẽ bàn luận.
Có ít người ánh mắt chớp động, lặng yên rời đi.
Những người còn lại tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, cấp tốc tại hành lang tản ra.
Trong lúc nhất thời, vậy mà liền còn lại Lý Thương còn có vị kia tinh khư phái thiếu chủ, Địch Cảnh Tinh.
Những người giang hồ này thật sự là tham lam, vừa gặp tình huống như thế nào liền nghĩ đục nước béo cò.
Thật không sợ ngay cả mạng sống cũng không còn.
Sắc mặt Địch Cảnh Tinh bình tĩnh nói,
vốn là giang hồ sói hoang, nghe được máu tự nhiên sẽ đục lên đi, thiên tính như vậy.
Lý Thương cười nhạt nói,
Cao huynh lời nói này rất đúng.
Không biết Cao huynh tính toán ứng đối như thế nào?
Địch Cảnh Tinh hiếu kỳ hỏi.
Tại tu luyện giả bên trong có một cái quy tắc ẩm,
dưới tình huống bình thường sẽ không dùng linh thị kiểm tra nhìn đối phương tình huống,
bằng không rất dễ dàng gây nên tranh đấu.
Cứ việc Địch Cảnh Tinh là tinh khư phái thiếu chủ, hắn vẫn là tuân thủ cái này quy tắc ẩm, đồng thời không nhìn thấu Lý Thương miễn thuật. Chẳng qua là cảm thấy đối phương cái này hung hãn dưới khuôn mặt, nhưng lại có một loại bình thản ôn hòa. Chỉ sợ hiện đang còn muốn chạy cũng đi không được.
Đi xem một chút tình huống như thế nào a?
Lý Thương trầm giọng nói.
Địch Cảnh Tinh tự nhiên cũng sẽ không đi.
Binh khí của hắn còn không lấy được tay đâu.
Hai người liên thủ đi cùng một chỗ, hướng về vừa rồi cái kia tiếng kêu cứu mà đi.
Cũng không lâu lắm, Lý Thương đã nhìn thấy phía trước kiến trúc bốc cháy lên nóng bỏng ánh lửa.
Cái này hỏa thế lan tràn rất nhanh, phản phất toàn bộ đoán hỏa trang đều bị châm lửa.
Bầu trời đêm đều bị đốt xuyên.
Kêu sợ hãi, kêu rên, tiếng kêu cứu không ngừng xuất hiện.
Cái này Địch Cảnh Tinh lông mi ngưng trọng.
Hắn không nghĩ tới đoán hỏa trang tình huống chuyển biến xấu đến nhanh như vậy.
Chỉ sợ là có tu luyện giả tham dự vào.
Chẳng lẽ là cùng Cắt Diêm có thù người? Địch Cảnh Tinh suy đoán nói.
Không đối. Cái này hỏa không bình thường, có một loại nào đó quỷ dị lực lượng tại giúp tăng. Ta cảm thấy một loại nào đó điên cuồng.
Lý Thương nhìn hướng bốn phía bốc cháy lên đại hỏa, trầm giọng nói.
Cấp tốc lan tràn cháy bùng ánh lửa để mặt của hắn lúc sáng lúc tối.
Điên cuồng, chúng ta có thể đi đúc kho vũ khí nhìn một chút.
Nơi đó là đoán hỏa trang trọng địa, phía trước ta chính là tại nơi đó cùng Cắt Diêm giao lưu làm sao chế tạo ta pháp khí.
Địch Cảnh Tinh đề nghị.
Lý Thương không có phản đối.
Hai người đều là không phải phàm nhân.
Bình thường hỏa thai sinh ra, đại bộ phận đều là bị khói đặc tươi sống sạch chết. Chỉ là Lý Thương cùng Địch Cảnh Tinh đều là nhị giai tu luyện giả, nội hô hấp hoàn toàn không có vấn đề.
Địch Cảnh Tinh đi ở phía trước dẫn đường.
Đoán hỏa sơn trang thế lửa càng thêm mãnh liệt lên, nhiệt độ điên cuồng lên cao.
A a, cứu ta cứu ta.
Một đạo toàn thân bốc hỏa thân ảnh từ một chỗ hỏa trong biển lao ra, hướng về Lý Thương cùng Địch Cảnh Tinh kêu cứu.
Lý Thương rất hữu thiện bung ra một tấm xích hỏa phù.
Bành!
Xích hỏa phù sinh ra bạo tạc lực nháy mắt đem người này cho nổ tôi lại trong biển.
Địch Cảnh Tinh hai mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn.
Hắn không nghĩ tới Lý Thương phản ứng so với mình còn nhanh.
Hắn phát giác được cái kia bốc hỏa thân ảnh không thích hợp mấy mắt, chính muốn ra tay, không nghĩ tới Lý Thương liền đem đối phương nổ bay trở về.
Địch Cảnh Tinh đang muốn nói chuyện, lại có mấy đạo toàn thân bốc hỏa thân ảnh lao ra.
Địch thiếu chủ, lần này liền nhờ vào ngươi.
Lý Thương mỉm cười nói.
Địch Cảnh Tinh nhìn xem đánh tới bốc hỏa thân ảnh, niệm động chú ngữ.
Tinh quang nhiếp thần uy, ngàn yêu vạn quỷ diện.
Dứt lời, Địch Cảnh Tinh chỉ một ngón tay.
Hiu hiu hiu.
Từng chùm tinh quang từ ngón tay hắn bắn ra, đem mấy đạo bốc hỏa thân ảnh đầu xuyên thủng.
Đối phương trực tiếp ngã xuống đất.
Tinh quang ẩn chứa băng lãnh lực lượng, cấp tốc đem bọn họ ngọn lửa trên người dập tắt, hóa thành từng cỗ khét lẹt thi thể.
Cái này không phải liền là lục mạch thần kiếm sao? Trong lòng Lý Thương nói thầm.
Vâng.
Một cỗ kinh người huyết khí đột nhiên từ chỗ sâu trong đoán hỏa trang bộc phát.
Nơi đó là chú binh thất.
Sắc mặt của Địch Cảnh Tinh khẽ biến.
Đi thôi.
Lý Thương thấp giọng nói.
Hiện tại nói cái gì đều dùng, mau chóng đuổi đi ra mới biết được tình huống như thế nào.
Thời khắc này chú binh thất rung động điên cuồng mà nóng rực ánh lửa.
Những cái kia ánh lửa dị thường bật mèo, phản phất quỷ ảnh.
Rất nhiều đạo thân ảnh ngay tại hỏa trong biển kêu rên lăn lộn, điên cuồng dãy rủa.
Nhưng bọn họ vẫn chưa có chết, tựa hồ muốn vĩnh viễn tiếp nhận loại này hỏa thiêu đau đớn.
Làm Lý Thương thấy được những này bị ngọn lửa đốt cháy thân ảnh, cũng là da đầu căng lên.
Ngay sau đó, Lý Thương nghe đến vô cùng tiếng bước chân nặng nề.
Ánh mắt Địch Cảnh Tinh gắt gao nhìn chằm chằm chú binh thất cửa sắt.
Cái kia nặng nề tiếng bước chân chính là từ trong chú binh thất phát ra.
Kéo kẹt cửa sắt bị thô bạo đẩy ra.
Một cái bắp thịt cuộn cuộn, làn da cổ đồng đại hán xuất hiện ở trong mắt Lý Thương.
Đối thủ tay phải cầm một thanh rèn sắt truy, bên trái tay mang theo một cái máu màu bạc loan đao.
Cái này loan đao đường cong cực lớn, giống như nửa tháng, thân đao dài nhỏ, tản ra chẳng lành huyết khí.
Cắt Diêm, ngươi đến cùng đang làm gì?
Địch Cảnh Tinh thấy được đại hán này, lạnh giọng quát.
Địch Cảnh Tinh, ta đây không phải là tại ngươi chế tạo pháp khí sao?
Ngươi nhìn thanh này tinh nguyệt đao, tuyệt đối là ta chế tạo qua tối cường pháp khí.
Hiện tại nó khoảng cách tam giai pháp khí liền kém một chút.
Cắt Diêm đem tay trái thanh kia đường cong khoa trương loan đao biểu hiện ra cho Địch Cảnh Tinh.
Không,
đây đã là một kiện tà khí.
Địch Cảnh Tinh lông mi băng lãnh.
Tà khí?
Ha ha ha,
ta cũng mặc kệ những này.
Nó hiện tại liền kém một bước.
Ngươi vội vàng đem ngươi máu cho ta.
Liền kém ngươi máu.
Còn có ngươi,
ngươi khí huyết cũng rất cường đại, có thể huyết tế cho tinh nguyệt đao.
Cắt Diêm điên cười thoải mái.
Hắn gương mặt kia tại ánh lửa bên dưới, lộ ra điên cuồng mà khủng bố.
Hắn điên.
Lý Thương thản nhiên nói.
Ân.
Đoán hỏa trang biến thành bộ dạng này, cũng hẳn là bởi vì hắn.
Cao huynh, cẩn thận.
Địch Cảnh Tinh trầm giọng nói.
Vâng.
Phiến đá dạn nước âm thanh.
Cắt Diêm cả người vọt hướng giữa không trung, tay phải cự truy giơ cao, lôi đỉnh vạn quân rơi đập hướng Địch Cảnh Tinh mà đi.
Một truy này, lực đạo quá kinh khủng.
Địch Cảnh Tinh tự nhiên sẽ không dùng sức mạnh, hướng về sau nhảy dựng.
Vâng.
Cự truy rơi xuống đất mấy mắt, Lý Thương cảm giác mặt đất đều lay động, vô số gạch đá dạn nước vẩy ra mà lên, cho bụi đầy trời.
Bá.
Một đạo quỷ dị huyết ảnh đao chỉ riêng xé toan bụi đất, giống như huyết nguyệt vung bổ về phía Địch Cảnh Tinh mà đi.
Sắc mặt của Địch Cảnh Tinh khẽ biến, thân hình biến ảo, miễn cưỡng tránh thoát cái này một vệt huyết nguyệt đao quang.
Chương 97, sao hàng chương 97, sao hàng Cắt Diêm rõ ràng là chuyên môn tu luyện chém giết gần người tu luyện giả, một thân khí lực ngang ngược vô cùng.
Tại một đao thất bại nháy mắt, hắn liền vận động sức eo, cự truy phồng lên sóng khí, cuốn quét hướng Địch Cảnh Tinh thân thể.
Hiu.
Lúc này, một đạo phù chú đột nhiên đánh tới.
Vang một tiếng,
một đoàn cuồng bạo sóng lửa nổ tung, đánh gây động tác của Cắt Diêm, để hắn lảo đảo một cái.
Địch Cảnh Tinh thừa cơ rời xa.
Hỏa kháng như thế cao,
đánh ra huyền hỏa phù, Lý Thương hơi sững sờ.
Cái kia Cắt Diêm rõ ràng tiếp nhận hắn một cái huyền hỏa phù, có thể thoạt nhìn lại không bị thương tích gì.
Kém chút quên, người này là rèn sắt, đặc biệt chịu nhiệt độ cao.
Lý Thương kịp phản ứng,
mà lúc này Cắt Diêm đã thẹn quá thành giận hướng hắn lao đến.
Lý Thương nheo mắt lại, trong tay phá tả kiếm thẳng chọc mà ra.
Nửa đường bên trong, Cắt Diêm huy động cự truy rơi xuống, lại bị hắn hoàn mỹ tránh đi.
Phốc phốc một tiếng,
phá tả kiếm trực tiếp xuyên thấu vào mi tâm của Cắt Diêm.
Cho dù có thái sơ kiếp diệt khí gia trì, có thể Lý Thương lại cảm nhận được đối phương da thịt màng da cứng cỏi, khó mà hoàn toàn đâm xuyên.
Cho ta đoạn.
Cắt Diêm hung tính quá độ gầm thét, đầu đống nhiên hất lên.
Long hổ hung mãnh, chân tả giết quỷ.
Lý Thương niệm động chú ngữ, thi triển long hổ ấn.
Trong lúc nhất thời, hắn khí lực đại tăng, giống như long hổ hung mãnh.
Cổ tay hắn đồng dạng phát lực, muốn đem phá tà kiếm chuyển động, mượn nhờ xoắn ốc lực lượng đem Cắt Diêm đầu xuyên thủng.
Hai cỗ lực lượng giao tiếp phía dưới,
Phá Tà kiếm phát ra một tiếng giòn đều, trực tiếp gãy thành hai đoạn. Lý Thương không nghĩ tới Phá Tà kiếm cứ như vậy chặt đứt. Còn lại cái kia một nửa thân kiếm còn cắm ở Cắt Diêm lông mày. Bá, tinh nguyệt đao cấp tốc chém xuống, hình thành mấy chục đạo đường vòng cung, băng lãnh quỷ dị chém xuống đến. Lý Thương không cần suy nghĩ, lập tức ném ra ba tấm huyền hỏa phù. Cái này Cắt Diêm cứ việc hỏa kháng rất cao, có thể ba tấm huyền hỏa phù điệp ra lên uy lực, vẫn là đem hắn nổ lui 5-6 bước, làn da hiện lên cháy đen, tóc đều bị đốt trụi. Phốc phốc, Cắt Diêm trực tiếp đem mi tâm kiếm gãy rút ra, tùy ý vò nát thành một đoàn sắt vụn. Địch Cảnh Tinh cũng đang thi triển thuật pháp, đưa ngón trỏ ra. Một bó tinh quang bắn ra, đem lồng ngực của Cắt Diêm bắn ra một cái cháy đen huyết động. Đối phương không để ý, đồng thời huy động tinh nguyệt đao cùng cự truy công hướng Địch Cảnh Tinh. Cao huynh, có thể hay không giúp ta ngăn chặn hắn một hồi? Địch Cảnh Tinh một bên né tránh, vừa nói. Lý Thương không có trả lời, chỉ là vung ra ba tấm hàn phong phủ. Ô ô ô, giống như tuyết nữ khóc lóc đau khổ tiếng nghẹn ngào tại thiên địa quanh quẩn. Cực hàn gió lạnh trống rông xuất hiện, quét tại trên người Cắt Diêm. Giang giáp Cắt Diêm thân thể cứng đờ tại nguyên chỗ, bên ngoài thân cấp tốc kết băng. Địch Cảnh Tinh cấp tốc bắt lấy cơ hội này, hai tay của hắn mở ra, toàn thân dũng động một cỗ huyền diệu khí cơ. Tinh quang giáng lâm, trên bầu trời đêm, một ngôi sao lóe lên, sau đó ném rơi xuống một bó tinh quang, rơi vào Cắt Diêm đầu. Phốc phốc, cái này tinh quang có đáng sợ xuyên thủng lực, đem xuyên thủng đầu của Cắt Diêm, tính cả thân thể, còn có thể mượn dùng ngôi sao lực lượng. Tinh cơ giáo quả thật có chút đồ bập nha. Thần sắc của Lý Thương ngạc nhiên, một chiêu này phía trước dao động quá lâu, rất dễ dàng bị đánh gãy. Đương nhiên, một khi tạo thành, uy lực sát thực khủng bố. Triệu Hoán tinh quang giáng lâm, Địch Cảnh Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, lực lượng đều bị móc sạch, quỳ một gối xuống mái tại mặt đất. Vịt trên người Cắt Diêm băng xương cũng tại bắt đầu hòa tan. Người này vậy mà còn chưa chết. Hắn dãy rủa nhìn xem Lý Thương, ánh mắt vậy mà mang theo một tia khẩn cầu, cầm tinh nguyệt đao giết ta. Lý Thương nhìn hắn một cái, cầm lấy mặt đất tinh nguyệt đao, trực tiếp đâm vào đối phương trái tim. Ông tinh nguyệt đao điên cuồng run rẩy động, điên cuồng hấp thu Cắt Diêm huyết đủ, thân đao tán phát máu ngân quang mũi nhọn cũng càng phát sáng rỡ. Thành, cuối cùng thành. Ta cuối cùng muốn chế tạo ra một cái tam giai pháp khí. Cắt Diêm điên cuồng cười to. Đợi đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn nhìn về phía Lý Thương, lộ ra vẻ mỉm cười, cảm ơn. Sau một khắc, Cắt Diêm huyết nhục hoàn toàn bị tinh nguyệt đao hấp thu, liền thi cốt đều không có bảo tồn lại. Lý Thương nhìn hướng thanh này tinh nguyệt đao, mặt ngoài hiện đầy tinh quang đường vân, không ngừng lóe ra âm lãnh mà chẳng lãnh quan mang. Hiển nhiên, thanh đao này thật muốn tấn thăng thành tam giai pháp khí. Địch thiếu chủ, ngươi định xử lý như thế nào? Lý Thương nhẹ giọng hỏi. Địch Cảnh Tinh khôi phục một chút sức lực, nhìn qua hóa thành biển lửa đoán hỏa trang, có chút thở dài nói, "Hủy a, liên để nó theo Cắt Diêm, cùng nhau tàng thân tại chỗ này." Lý Thương có chút ngoài ý muốn. Thanh này tinh nguyệt đao đã sắp tấn thăng tam giai pháp khí, Địch Cảnh Tinh còn có thể như vậy quả quyết từ bỏ. Điều này nói rõ đối phương tâm tính vẫn là rất kiên định, không có bị thanh này tinh nguyệt đao phẩm giai chịu ảnh hưởng. Lý Thương thừa dịp thanh này tinh quang đao còn không có triệt để tấn thăng đến tam giai pháp khí, đem ném về giữa không trung, đồng thời lấy ra hai tấm thần quang phủ, vung vung tay lên. Thanh này tà nhận quỷ dị chẳng lành, mà thần quang phủ chuyên môn khắc chế tà túy tà khí, kèm theo hai đoàn thần quang nổ tung. Bản thân ở vào tấn thăng tinh nguyệt đao đột nhiên bị đánh gãy, thân đao giữa không trung nổ tung thành vô số khối vụn. Cao huynh, nguyên lai ngươi giải cái này dáng dấp, thoạt nhìn tựa hồ so ta tuổi trẻ. Địch Cảnh Tinh đột nhiên cười nói. Lý Thương cái này mới kịp phản ứng, vừa rồi đấu pháp tạo thành khí cơ rối loạn, đem hắn huyễn thuật làm hỏng. Đi ra bên ngoài, chung quy phải lưu lại thủ đoạn. Lý Thương cười cười, cũng đối chúng ta đi thôi. Địch Cảnh Tinh trầm giọng nói. Hiện tại đoán hỏa sơn trang thế lửa càng lúc càng lớn, bọn họ mặc dù là tu luyện giả, còn không có tu luyện tới thủy hỏa bất xâm trình độ. Nếu là thế lửa đầy đủ mãnh liệt, đồng dạng sẽ biến thành nướng heo. Chờ Lý Thương cùng Địch Cảnh Tinh rời đi đoán hỏa sơn trang phía sau, quay đầu nhìn lại. Một cái biển lửa thiêu đốt, u ám bầu trời đêm đều bị đốt tấu. Đêm nay, tựa hồ chỉ có hai người bọn họ từ cuộc động loạn này bên trong sống sót. Cao huynh, ngươi cảm thấy Cắt Diêm tại sao lại đột nhiên nổi điên? Sắc mặt Địch Cảnh Tinh mê hoặc. Hắn không nghĩ ra Cắt Diêm tại sao lại thay đổi đến điên cuồng, liều lĩnh. Chẳng lẽ hắn thật sự là chính mình tẩu hỏa nhập ma, vì chế tạo một kiện tam giai pháp khí mà liều lĩnh? Hôm nay Địch thiếu chủ từng cùng Cắt Minh nói qua chuyện của Tâm Quỷ Tông. Ngươi cảm thấy Cắt Diêm tình huống giống hay không? Hắn trước khi chết còn muốn dùng hiến tế chính mình, đến để tinh nguyệt đao hoàn thành tấn thăng. Điều này nói rõ bản thân hắn liền có cực sâu chấp niệm. Cái này chấp niệm có thể bị người của Tâm Quỷ Tông lợi dụng, không ngừng phóng to, cuối cùng mất lý trí. Lý Thương trầm giọng nói, sát thực cùng tay của Tâm Quỷ Tông pháp rất giống. Bọn gia hỏa này đã không giới hạn tại phàm nhân, liền tu luyện giả đều dám xuống tay sao? Địch Cảnh Tinh thần sắc căm trầm. Tối nay nếu không phải có Lý Thương tại, hắn chưa hẳn đánh thắng được dị hóa phía sau Cắt Diêm. Ta chỉ là suy đoán. Tối nay chết như thế nhiều người, Chấn Thần Tư nhất định sẽ can thiệp. Đến lúc đó hẳn là sẽ tìm tới một chút manh mối. Bất quá ta liền đi trước một bước. Lý Thương phủi tay. Vậy ta liền lưu tại nguyên chỗ chờ người của Chấn Thần Tư. Địch Cảnh Tinh gật gật đầu. Đồng dạng tu luyện giả, đặc biệt là tán tu, rất ít nguyện ý cùng người của Chấn Thần Tư giao tiếp. Song phương tựa như là giang hồ du hiệp quan hệ với quan phủ không sai biệt lắm. Chương 98, tìm vật chương 98, tìm vật. Lý Thương hướng Địch Cảnh Tinh cáo từ phía sau, một mình rời đi. Chờ Lý Thương trở lại quan đạo phía sau, liền thấy được nơi xa bình nguyên bên trên, một vòng mặt trời đỏ xua tan âm u, từ đường chân trời dâng lên. Lại một ngày bắt đầu. Đáng tiếc lại có rất nhiều người không thấy được Lý Thương nghĩ đến tối hôm qua chết tại người của Đoán Hỏa Trang, nhẹ giọng tự nói. Lần này đi Đoán Hỏa Trang, không chỉ là đi một chuyến uổng công, thậm chí liền phá tà kiếm đều cho mất đi. Đối với Cắt Diêm đột nhiên nhập ma, muốn lấy mạng người hiến tế ra một cái tam giai pháp khí chuyện này, Lý Thương vẫn cảm thấy quá mức trùng hợp. Tâm Quỷ Tông khẳng định là mang theo một loại nào đó tính nhắm vào. Đương nhiên, Lý Thương cảm thấy chuyện này hẳn không phải là nhắm vào hắn. Hắn là lâm thời nảy lòng tham, Tâm Quỷ Tông không có khả năng liền hắn đều cho tính toán đi vào. Huống chi nhắm vào hắn cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Lớn nhất khả năng là nhắm vào Địch Cảnh Tinh. Bởi vì hắn cùng Đoán Hỏa Trang là ước định cẩn thận giao hàng thời gian, có thể làm cho đối phương có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị, sau đó tại hắn tới ngày đó, đem Cắt Diêm chấp niệm triệt để đốt, để nhập ma. Thân phận đối phương lại là Tinh Khư phái thiếu chủ, nếu là thật chết tại Đoán Hỏa Trang, khẳng định lại sẽ gây nên một vòng mới khủng hoảng. Tâm Quỷ Tông bọn gia hỏa này, tựa hồ thật sẽ chỉ tiềm ẩn tại bóng tối bên trong mê hoặc nhân tâm, xưa nay sẽ không xuất hiện. Địch Cảnh Tinh hẳn là cũng kịp phản ứng, mới sẽ lưu tại Đoán Hỏa Trang chờ người của Chấn Thần Tư tới. Chuyện này ta liền không liên lụy quá nhiều, trước đi tìm người thay ta chế tạo một thanh pháp kiếm a. Lý Thương Tâm mệt mỏi nha. Hắn liền muốn tìm người thay mình chế tạo một cái pháp kiếm, không nghĩ tới còn có thể gặp phải nhiều chuyện như vậy. Một đường hướng về Trường Phong quận thành trở về, ở trên đường thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước một nơi dâng lên đại lượng khói đen. Các loại, cái chỗ kia không phải liền là Quách đại ca đầu kia thôn sao? Sắc mặt của Lý Thương khẽ biến. Hắn cho chính mình dán lên một tấm khinh phong phủ, cấp tốc hướng về cái kia khói đen địa phương mà đi. Đợi đến hắn lúc chạy đến, thôn trang đã bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một mảnh cháy đen phế tích. Rất nhiều thôn dân thi thể đổ vào thôn nói bên trong, bị thiêu đến khó mà phân biệt. Không khí còn tràn ngập một cỗ khét lẹn, hình ảnh quá mức khủng bố mãnh liệt. Cho dù Lý Thương nhìn thấy, cũng không khỏi nắm chặt song quyền. Hắn im lặng, hướng về Quách Nhạc trong nhà mà đi. Ngày xưa cái kia hảo sảng thợ săn, bây giờ cũng bị đốt thành xác chết cháy. Thê tử của hắn đồng dạng không có may mắn miễn đi khó. Lý Thương nhẫn nhịn trong lòng khó chịu, tra xét Quách Nhạc thi thể, phát hiện đối phương trái tim bị người đào đi. Không chỉ là Quách Nhạc, toàn bộ người của Quách Gia Thôn, trái tim đều bị đào đi. Quách Gia Thôn chỉ là cái thôn trang nhỏ, có 2-30 gia đình, không một may mắn thoát khỏi. Tâm Quỷ Tông sao Lý Thương nhíu mày. Những thi thể này, không những trái tim bị đào đi, hắn thậm chí liền vong hồn đều cảm giác không đến. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng làm đến, khẳng định có tu luyện giả tham dự trong đó. Khả năng là thu thập trái tim cùng với vong hồn tiến hành một loại nào đó nghi thức, hoặc là tế luyện thứ gì. Cho nên Lý Thương mới sẽ trong lúc nhất thời nghĩ đến Tâm Quỷ Tông. Có thể hung thủ làm quá mức sạch sẽ, hắn cũng không tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Lý Thương chỉ có thể trước đem Quách Nhạc phu phụ thi thể mai táng siêu độ, sau đó chờ người của Chấn Thần Tư tới xem xét. Liên tại Lý Thương đào xong hố đất, chuẩn bị đem Quách Nhạc thi thể mai táng thời điểm, lại phát hiện đối phương bên phải tay nắm chặt, tựa hồ nắm thứ gì. Lý Thương kinh nghi một tiếng, đem tay phải của Quách Nhạc mở ra. Một khối tàn tạ màu đen vải vóc xuất hiện trong mắt hắn. Đây là Lý Thương đem cái kia màu đen vải vóc cầm lên, trong đầu lập tức nghĩ đến một chút hình ảnh. Tối hôm qua Quách Nhạc hẳn là cùng người nào đó phát sinh qua xung đột, từ đối phương y phục kéo xuống một cái vải, cuối cùng gắt gao bóp ở lòng bàn tay, cho dù bị đốt thành than cốc, tay của Quách Nhạc cũng không có buông lỏng. Quách đại ca, đây là ngươi lưu lại sau cùng manh mối sao? Lý Thương đem màu đen vải vóc thu vào. Ngay sau đó, hắn đem Quách Nhạc phu phụ thi thể cấp tốc an táng tại Quách Gia Thôn phía sau rừng cây nhỏ, niệm tụng siêu độ kinh văn phía sau mới rời khỏi. Không lâu sau đó, có lẽ liền sẽ có người phát hiện Quách Gia Trang thảm trạng, sau đó cấp tốc báo cáo quan phủ, cuối cùng quay dậy đến Chấn Thần Tư. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, liền Lý Thương đều cảm giác có chút tâm loạn, tính toán về trạch để thật tốt đả tọa một phen, trước đem tâm cho yên tĩnh. Kết quả vừa trở về, lại xảy ra chuyện. Hắn đẩy mở cửa phòng của mình, đã nhìn thấy Linh Siêu tiểu gia hỏa này ở trên bàn sách nằm ngáy ho ho bên cạnh một cái bị mở ra cái nắp bình ngọc. Đây là Lý Thương lấy ra trang linh vân đan bình ngọc. Hắn biến sắc, gấp đội vàng đi tới xem xét, phát hiện thiếu một viên. Không hề nghi ngờ, tự nhiên là Linh Siêu cho ăn vụng. Người này, Lý Thương lo lắng Linh Siêu ăn linh vân đan sẽ xảy ra vấn đề gì, bất quá cẩn thận xem xét phía sau, phát hiện nó không có vấn đề gì, tâm mạch ổn định, đủ đến so bình thường đều hương, còn ngáy lên. Lại ăn mấy viên. Tiểu gia hỏa này có phải là liền muốn thành tinh? Lý Thương im lặng lắc đầu. Xác nhận Linh Siêu không có việc gì phía sau, hắn mới yên tâm lại, ngồi xếp bằng tại bộ đoàn đả tọa tinh tâm. Một nén hương phía sau, Lý Thương cảm xúc khôi phục đến ổn định, bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ. Chuyện của Đoán Hỏa Trang cùng ta quan hệ không lớn, không cần để ý tới. Đến mức Quách Gia Thôn, Lý Thương trầm âm. Cứ việc hắn cùng Quách Nhạc chỉ có duyên gặp mặt một lần, cũng coi là thiện duyên. Bây giờ đối phương chết thảm, để trong lòng Lý Thương xúc động. Người tu đạo, coi trọng nhất suy nghĩ thông suốt. Hắn cũng không phải là người vô tình vô nghĩa, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc. Tất nhiên cái kia một khối màu đen vải vóc bị ta tìm tới, nói rõ tối tăm bên trong có một loại nào đó an bài. Hắn đi tới trước bàn sách, đem Huyền Chân Đạo Thuật lấy ra. Hắn nhớ tới quyển bí tịch này ghi lại một môn nhị giai đạo thuật, tầm bậc thuật. Môn này đạo thuật có khả năng thông qua một chút khí cơ cảm ứng, thay người tìm kiếm được rơi mất vật phẩm. Nếu như ngược lại cũng là có thể, thông qua cái nào đó vật phẩm tìm tới chủ nhân. Chỉ là môn này tầm bậc thuật cũng có hạn chế phạm vi, không thể vượt qua 50 bên trong chi địa, đối phương tu vi cũng không thể cao hơn chính mình, nếu không liền sẽ thi pháp thất bại. Lý Thương muốn làm chính là học được môn này nhị giai đạo thuật. Thông qua cái kia tàn tạ màu đen vải vóc, tìm tới hung thủ, lại làm bước kế tiếp tính toán. Nếu thật là người của Tâm Quỷ Tông, tại chính mình phạm vi năng lực bên trong, hắn trực tiếp báo thủ cho Quách Nhạc. Nếu như vượt qua phạm vi năng lực cũng không có việc gì, trực tiếp đem manh mối cung cấp cho Chấn Thần Tư liền có thể. Từ khi đạo niệm lột xác thành đạo tâm phía sau, Lý Thương đối với thuật pháp lý giải càng thêm thấu triệt. Học tập một môn nhị giai đạo thuật với hắn mà nói, chính là 2-3 ngày. Trường Phong quận thành, góc tây nam rơi. Nơi này là trấn Trường Phong quận thành thần tư vị trí. Tại phổ thông bách tính trong mắt, có rất ít người biết danh đầu của trấn thần tư. Có thể tại tu luyện giả trong hai, trấn thần tư ba chữ này có thể nói là như sấm bên tai. Tường tòa ngói xanh tường xám lập nên kiến trúc cổ xưa, có đại điện, tháp lâu cùng với quảng trường, cứ việc địa phương không hề nhỏ hẹp, lại cho người kiềm chế ngột ngạt cảm giác. Hành tẩu tại người của trấn thần tư, hoặc lãnh đạm, hoặc chết lặng, hoặc u ám. Hai mắt che vải đen, một bộ áo đỏ, hai tay ôm kiếm Giang Tĩnh Giao hành tẩu trong trấn thần tư. Tại trấn thần tư cái kia kiềm chế bầu không khí bên trong, Giang Tĩnh Giao lại sớm đã thành thói quen. Chương 99, về nhà chương 99, về nhà xuyên qua trùng điểm xám xanh kiến trúc phía sau, Giang Tĩnh Giao tiến vào một gian trong đại điện. Một cái hai hàng lông mày hẹp dài, đường con cường tráng nam tử trung niên đang ngồi ở đại điện chủ vị. Gặp qua Đỗ tứ thủ, Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói: "Giang Dạ Du sứ, đêm qua ngoài thành đoán hỏa trang cắt diêm hư hư thực thực bị Tâm Quỷ Tông đầu độc phát cuồng, đem trong trang người huyết tế, duy chỉ có Tinh Khư phái thiếu chủ sống tiếp được, ta dẫn người tới xem xét tình huống. Đồng thời có cái Quách gia thôn thôn trang nhỏ, hư hư thực thực bị Tâm Quỷ Tông tiêu diệt, từ ngươi phụ trách. Lần này, nhất định muốn đem Tâm Quỷ Tông cho ta bắt tới." Đỗ Quý Đồng cho Giang Tĩnh Giao làm áp lực. Gần nhất Tâm Quỷ Tông ở trong thành không ngừng chế tạo huyết tinh vụ án đã gây nên đại lượng khủng hoảng, thậm chí tối hôm qua lại chế tạo ra hai kiện huyết án đi ra. Hiển nhiên, Tâm Quỷ Tông đã càng thêm không chút kiêng kỵ. Lại tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ kinh động đến Vân Châu trấn thần tư. Khi đó, hắn khẳng định sẽ bị hỏi tội. Minh Bạch. Giang Tĩnh Giao bình tĩnh gật đầu. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Lý Thương liền rèn đúc chuyện của pháp kiếm đều tạm thời thả xuống, một mực tại trong trạch để khổ tu tầm mật thuật, rốt cục là tu luyện thành công. Viện lạc bên trong, Lý Thương đem dùng một tấm vân phù cắt xén thành một cái nhỏ người giấy, sau đó dùng lang hào bút cấp tốc tại người giấy trên thân vẽ xuống một cái huyền diệu phù văn. Ngay sau đó, Lý Thương đem cái kia một khối màu đen vải vóc đặt ở người giấy bên trên, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Càn khôn để lại dấu vết, vạn vật hiện hình, cấp cấp như luật lệ. Lý Thương thôi động một tia thái sơ kiếp diệt khí, ba cái kia nhỏ người giấy phảng phất xuống lại, trực tiếp đứng thẳng lên, hai tay cầm cái kia một khối tàn tạ màu đen vải vóc, tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì. Ngay sau đó, nhỏ người giấy tựa hồ cảm ứng được cái gì, đầu chậm rãi chuyển động hướng nam mặt. Thành công. Lý Thương lúc này đem nhỏ người giấy cầm lấy, đẩy cửa đi ra ngoài. Một đường ra khỏi thành, lao nhanh 20 dặm hơn phía sau, Lý Thương đi tới một tòa nguy nga đại sơn dưới chân núi. Giờ phút này, Lý Thương có khả năng cảm giác từ người giấy thân bên trên truyền đến cảm ứng càng mãnh liệt. Nói rõ khối kia tàn tạ màu đen vải vóc chủ nhân, có lẽ liền giấu ở tòa này nguy nga đại sơn bên trong. Giấu còn rất bí ẩn. Ánh mắt Lý Thương lập lòe. Hắn cũng không biết ngọn núi lớn này tên gọi là gì, nhưng cũng không trở ngại trực tiếp lên núi. Ngọn núi lớn này tương đối nguyên thủy, núi rừng rậm rạp, địa thế hiểm ác khó lường, rất dễ dàng liền lạc đường. Lý Thương là dựa theo người giấy chỉ dẫn, ngược lại cũng sẽ không lạc đường, một đường tại cái này hiểm trở núi trong rừng xuyên qua. Hơn nửa canh giờ phía sau, hắn lặng yên đi tới một cái sơn cốc phía trước. Trong sơn cốc này lại có hai cái tay cầm đao binh người bịt mặt bảo vệ, để hắn không dám tùy tiện tới gần. Đây là Tâm Quỷ Tông cứ điểm sao? Lý Thương trốn ở sơn cốc nơi xa một cây đại thụ phía sau, bí mật quan sát. Canh giữ ở sơn cốc hai người kia rõ ràng không có bất kỳ cái gì khí cơ ba động, không giống như là tu luyện giả, càng giống là bình thường giang hồ công nhân. Tâm Quỷ Tông loại này tà giáo tổ chức, đầu độc mấy người muốn quá đơn giản, cho nên Lý Thương cũng không thể xác định. Hắn lặng yên đem cái kia một khuôn mặt tươi cười mặt nạ đeo lên, che kín chính mình khuôn mặt. Hiện nay trong sơn cốc tình huống không rõ, Lý Thương cũng không dám tùy tiện giết đi vào. Nói cho cùng, trước mắt hắn chỉ là một cái nhị giai tu luyện giả. Tâm Quỷ Tông gần nhất tại Trường Phong quận thành huyên náo như thế lớn, đoán chừng phía sau ít nhất có tam giai tu luyện giả tại quấy phá, vẫn là muốn làm việc cẩn thận. Tiếp xuống, Lý Thương tại tòa sơn cốc này phụ cận dò xét, thăm dò phụ cận địa hình. Đợi đến sau khi trời tối, Lý Thương lặng yên từ sơn cốc một chỗ khác gần nút đi vào. Hắn có khinh phong phủ, người nhẹ như yến, chú ý cẩn thận, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý có thể sau khi vào thung lũng, phòng giữ càng thêm khoa trương. Có hai chi năm người tiểu đội cầm trong tay đèn lồng, vừa đi vừa về giao nhau tuần tra. Lý Thương chỉ có thể trước trốn ở một chỗ âm u nơi nhỏ lánh. Hắn phát hiện tại sâu trong thung lũng còn có một chỗ hang động, có bốn cái người bịt mặt bảo vệ. Có thể nói là ba tầng trong ba tầng ngoài, nghiêm phòng tử thủ. Phòng giữ nghiêm mật như vậy, lại không có một người tu luyện. Không phải là ta nghĩ sai, nơi này không phải Tâm Quỷ Tông cứ điểm. Vẫn là người của Tâm Quỷ Tông đều giấu trong huyệt động. Lý Thương nói thầm. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác đặt ở trong quần áo người giấy run rẩy động. Ân. Ánh mắt Lý Thương ngưng lại. Hắn thấy được một chi đội ngũ tuần tra đang hướng về mình bên này đi tới. Cầm đầu là một người đầu trọc đại hán, cứ việc che mặt, có thể chùi lủi đầu lại hoa văn một con rắn độc, tại ánh lửa chiếu chiếu bên dưới, ngoan độc dữ tợn. Chính là hắn. Ánh mắt Lý Thương lạnh xuống. Cái kia một khối tàn tạ màu đen vải vóc chủ nhân, chính là tên đầu trọc này người bị mắt. Ân. Gã đại hán đầu trọc cũng tương đối cảnh giác, hắn tựa hồ phát giác được đen trong bóng tối có đồ vật gì đang nhìn mình. Hắn nhíu mày, mang người hướng đi cái kia một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong. Bất quá Lý Thương trước thời hạn rời đi, trốn tại một tảng đá lớn phía sau, không có bị phát hiện. Kỳ quái, ta luôn cảm giác có người đang nhìn ta. Gã đại hán đầu chọc lẩm bẩm. Lão đại, hẳn là ngươi cảm giác sai đi. Nơi nào có người nào? Một thủ hạ cười hì hì nói. Ân, cũng có thể là ta gần nhất quá khẩn trương. Gã đại hán đầu chọc gật gật đầu. Lão đại, lời nói nhắc tới, chúng ta lúc nào có thể đi trở về? Một tên thủ hạ hỏi. Ta làm sao biết? Chờ cái kia một lò đan luyện tốt, tự nhiên là có thể trở về. Lần này chỉ cần gia chủ hài lòng, cho các ngươi khen thưởng chắc chắn sẽ không ít. Gã đại hán đầu chọc cười cười, mang người hướng địa phương khác đi đến. Trốn tại cự thạch phía sau, Lý Thương đem cái này lời thoại đều nghe lọt vào trong tai. Gia chủ, luyện đan xem ra thật sự là ta nghĩ sai. Quách Gia Thôn không phải Tâm Quỷ Tông đang dở trò, là có người muốn đục nước béo cò, giá họa cho Tâm Quỷ Tông. Ánh mắt Lý Thương lạnh lùng. Cái này cái gọi là gia chủ rất thông minh, biết Tâm Quỷ Tông hiện tại viên náo dư luận xôn xao. Hắn phái người diệt Quách Gia Thôn, đào đi thôn dân trái tim, cướp hồn phách, rất dễ dàng liền để người liên tưởng đến Tâm Quỷ Tông. Lấy Tâm Quỷ Tông tác phong, cũng không thể lại đặc biệt xuất hiện làm sáng tỏ. Liền hắn đều kém chút bị lừa dối. Liên tại Lý Thương suy nghĩ muốn không nên động thủ lúc. Ha ha ha. Thành. Ta cuối cùng luyện thành. Điên cười to từ trong huyệt động truyền ra. Một người có mái tóc thưa thớt, trên người mặc pháp bào màu đen nam tử trung niên khoa tay múa chân bỏ ra. Nghe thấy hắn lời nói, hai chi đội tuần tra cũng là hướng về hắn mà đến. Đại sư, thật thành. Gã đại hán đầu chọc hưng phấn hỏi. Thành. Thật thành. Nam tử trung niên ha ha cười nói. Vậy liên tốt. Gã đại hán đầu chọc nết miệng cười một tiếng. Ta trước đem đan dược lấy ra. Chúng ta trong đêm về nội thành. Nam tử trung niên tỉnh táo lại một chút. Tốt. Gã đại hán đầu chọc nhẹ nhàng gật đầu. Nam tử trung niên quay người trở về hang động. Mà gã đại hán đầu chọc cũng tại thời điểm đem mọi người đều tụ tập lại, tuyên bố cái tin tức tốt này. Nghe thấy cuối cùng có thể đi trở về thông tin, những người bịt mặt này cũng là dị thường vui vẻ. Cuối cùng có thể đi về. Cuộc sống này thật sự là chịu đủ, mỗi lúc trời tối đều bị con muỗi đốt, còn không có nữ nhân. Ta cũng là kìm nén đến khó chịu. Không đối. Tại sao ta cảm giác đầu hơi choáng váng ta? Ta cũng là. Nguyên bản hưng phấn không thôi người bịt mặt, đột nhiên từng cái ngã trên mặt đất. Mà gã đại hán đầu chọc vặn quay đầu, rút ra bên hông dao thép, các minh đệ, ta liền đưa các ngươi về nhà. Chương 100, huyết hồn chương 100, huyết hồn gã đại hán đầu chọc xuống tay, không có chút nào mềm tay, giơ tay chém xuống ở giữa, đem từng khỏa đầu chém xuống đến. Đây chính là tốt nhất tài liệu, không thể lãng phí. Luyện đan sư cười hắc hắc, hắn lấy ra một thanh tre kín bằng đen bén nhọn tiểu đao, đem những thi thể này trái tim cho đào ra. Thanh này bén nhọn tiểu đao tà dị cực kỳ, đem trái tim đào ra đồng thời, cũng sẽ đem thi thể hồn phách cho mang đi. Đồng đội trưởng, phiền phức ngươi đem ta đàn lô chuyển ra ngoài. Luyện đan sư cười hắc hắc. Gã đại hán đầu chọc nhẹ nhàng gật đầu, từ trong sơn động chuyển ra một tôn bạch cốt đan lô. Lò luyện đan này toàn thân ảm đạm, chính diện điêu khắc một tấm mặt quỷ, lộ ra âm trầm quỷ dị. Luyện đan sư đem những người bịt mặt này trái tim đều bỏ vào lò luyện đan bên trong, đánh ra một đạo bạch sắc quỷ hỏa. Trong thoáng chốc, trong lò luyện đan không ngừng hiện lên từng đạo oán hồn hư ảnh. Những này oán hồn hư ảnh tiêu diệt và mèo, không ngừng bị luyện hóa. Trái tim cấp tốc hòa tan, cuối cùng bị cô đọng kết quả đông lạnh màu đỏ cao hình dáng vật thể. Hắc hắc, cái này có thể là đồ tốt. Luyện đan sư cầm lấy một cái màu đỏ thuốc, đang muốn đem những này cao hình dáng vật thể thu lại. Ô ô ô, một trận gió lạnh gào thét mà đến, mơ hồ trong đó tựa hồ có tuyết nữ khóc lóc đau khổ âm thanh. Gã đại hán đầu chọc trực tiếp bị đông cứng tại nguyên chỗ. Luyện đan sư miễn cưỡng kịp phản ứng, huy động tay áo đánh ra bôi đen chỉ riêng. Rõ ràng là cái đầu lâu, há mồm phun ra từng đoàn u lãnh quỷ hỏa, muốn đem gió lạnh triệt tiêu. Bù bù. Hai đạo phù chỉ cấp tốc bay ra, trực tiếp dán tại đầu lâu bên trong, hóa thành hai đoàn thần quang nổ tung. A. Luyện đan sư kêu thảm một tiếng, con mắt đều phảng phất muốn bị cái kia sáng tỏ thần quang tổn thương, vô ý thức nheo mắt lại. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác phía sau truyền đến một cỗ âm lãnh ngang ngược khí tức. Phốc phốc. Một cái hư ảo âm trầm bị chảo mãnh liệt đâm thủng luyện đan sư sau lưng, đem nó trái tim hung hăng bóp nát. Luyện đan sư hai mắt trừng lớn, cúi đầu nhìn một cái ngực của mình. Mơ hồ còn có thể thấy được sắc bén kia bị chảo. Không nghĩ tới đảo như thế nhiều người trái tim, cuối cùng chính mình tâm cũng bị người đảo. Luyện đan sư tự mình lẩm bẩm. Đến chết một khắc này, hắn thậm chí liền giết chính mình người cũng không thấy. U quỷ nhìn qua luyện đan sư thi thể, còn có bạch cốt trong lò luyện đan màu đỏ cao hình dáng, lộ ra tham lam khát vọng tia sáng. Có thể không có mệnh lệnh của Lý Thương, nó lại không dám có bất kỳ hành động. Bị đông cứng gã đại hán đầu chọc hoảng sợ nhìn qua đầu kia u quỷ, vong hồn đại mạo. Lúc này, hắn lại thấy được một đạo mang theo khuôn mặt tươi cười mặt nạ thân ảnh chậm rãi từ chỗ tối tăm đi ra. Đối phương nhẹ nhàng búng tay một cái, gã đại hán đầu chọc liền cảm giác trên người mình băng xương chính đang nhanh chóng tan rã. Có thể hắn không dám động, bởi vì cái kia một đầu hung lệ u quỷ đã dán tại phía sau lưng của hắn. Ngươi là ai? Lý Thương nhàn nhạt hỏi. Ta gọi Đồng Thâm, Đồng gia hộ vệ đội dài. Gã đại hán đầu chọc tâm linh đã bị u quỷ dọa đến sụp đổ, căn vốn không có chống cự ý thức. Đồng gia, Quách Gia Thôn là các ngươi diệt. Các ngươi đem người của Quách Gia Thôn đều giết, sau đó dùng để luyện đan. Lý Thương kết hợp vừa rồi chính mình nghe được một ít chuyện, nhàn nhạt hỏi. Không liên quan ta sự tình, ta chỉ là thi hành mệnh lệnh. Vậy cũng là gia chủ cùng Lê đan sư an bài. Đồng Thâm giải thích nói. Các ngươi luyện đến là cái gì đan? Lý Thương nhàn nhạt hỏi. Huyết hồn đan. Ta nghe Lê đan sư nhắc qua, có khả năng giúp người đột phá đến tam giai ngưng hồn. Bởi vì Lê đan sư cùng gia chủ đều muốn mượn đan dược đột phá đến tam giai mới sẽ hợp tác. Chúng ta phụ trách hiệp trợ Lê đan sư luyện tốt huyết hồn đan phía sau, đem những người biết chuyện này diệt khẩu. Thần sắc của Đồng Thâm hoảng sợ nói, hắn cảm giác u quỷ quỷ trảo đã muốn cào phá cổ của mình, dọa đến âm thanh phát run. Đồng gia, các ngươi thật sự là giỏi tính toán, thừa dịp Tâm Quỷ Tông gây rối, liền nghĩ vàng trao lẫn lộn, giá họa cho Tâm Quỷ Tông. Lý Thương cười nhạo nói, tiền bối, thật chuyện không liên quan đến ta. Đồng Thâm cầu xin tha thứ. Chuyện không liên quan ngươi sao, đây là vật gì? Lý Thương lấy ra một khối tàn tạ màu đen vải bóc, mặt cười dưới mặt nạ, cặp mắt của hắn con ngươi bắt đầu chậm rãi chuyển động. Đồng Thâm thấy được cái kia màu đen vải vóc, trong đầu lập tức hiện lên vài ngày trước một màn. Một đêm kia, hắn mang người tại Quách Gia thôn đồ sát thôn dân. Tại tiến vào một gian phòng lúc, một cái hán tử núp tại nơi hẻo lánh bên cạnh, đem hắn ngã nhào xuống đất. Song phương lập tức đánh nhau xé lôi kéo cùng nhau. Bất quá Đồng Thâm cái kia sợ không phải tu luyện giả, thể luyện mười mấy năm, một thân ma lực, cấp tốc đem hán tử kia chế phục, một đao đem nó trái tim đâm xuyên. Có thể hắn không có phát hiện, quần áo của mình bị xé xuống một tấm vải. Không. Làm Đồng Thâm nhớ lại một màn này, hai mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn thấy được hán tử kia lại xuất hiện tại trong mắt mình, nhặt lên mặt đất một thanh đao, đông nhiên đâm xuyên vào bụng của mình. Cái này một đao, là thay Quách đại ca còn cho ngươi. Lý Thương thấp giọng nói. Phốc phốc. Quách Nhạc trực tiếp rút ra đao thép. Đồng Sâm che lấy bụng của mình, còn muốn nói điều gì? Cái này một đao, là ta. Lý Thương thản nhiên nói. Quách Nhạc mặt không hề cảm xúc, lại là một đao đâm vào Đồng Sâm trái tim. Lần này, Đồng Sâm giãy giụa một phen phía sau, bất lực ngã xuống. Quách Nhạc thân thể dần dần thay đổi đến mờ đi, sau đó hóa thành đũ quỷ. Đi thôi. Lý Thương thản nhiên nói. Đũ quỷ được đến Lý Thương đồng ý, thương phấn vô cùng nhào về phía cái kia bạch cốt lò luyện đan thạch hình dáng cao thân thể. Cái kia cao hình dáng thân thể ẩn chứa rất mãnh liệt huyết khí hoang khí, đối với nó đến nói, không khác linh đan diệu dược. Lý Thương đi tới Lê Đan sư thi thể phía trước. Người này cứ việc cũng là tu luyện giả, có thể rõ ràng không có cái gì kinh nghiệm chiến đấu, mới sẽ như vậy dễ dàng bị giải quyết. Lục soát một phen phía sau, Lý Thương từ trên người hắn tìm tới 30 nhiều viên hạ đẳng linh thạch, còn có một bình đan dược. Hắn đem đổ ra phía sau, phát hiện là từng khỏa màu đỏ đan hoàn, ẩn chứa mãnh liệt huyết khí hoang khí. Lý Thương tựa hồ cảm nhận được cái gì, khẽ thở một hơi. Cái kia u quỷ phát giác được huyết hồn đan khí tức, lúc này liền muốn thổi qua đến thôn vệ. Lý Thương trực tiếp chừng nó một cái. U quỷ dọa đến kinh hoàng vô cùng, không dám gần thêm bước nữa. Cái này huyết hồn đan, Lý Thương tự nhiên sẽ không giữ lại. Những cái kia bị Đồng Sâm chém giết đồng phủ hộ vệ, binh khí đều tản rơi trên mặt đất. Lý Thương theo tay cầm lên một thanh trường kiếm, tại mặt đất hóa thành một cái cựu cung cách, đem những này huyết hồn đan đặt ở bên trong cựu cung cách. Vãng sinh vô lượng pháp. Đả thông luân hồi lộ thần sắc của Lý Thương trang nghiêm, cầm trong tay trường kiếm, chân đạp tiên cương bộ, niệm động vãng sinh kinh văn. Ô ô ô đen trong đêm, gió lạnh từng trận, truyền đến đạo đạo khóc thảm. Từng đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại núi trong cốc. Bọn họ nhìn qua Lý Thương, tràn đầy cảm kích. Đây đều là Quách Gia thôn thôn dân. Bọn họ vong hồn đều bị vây ở bên trong huyết hồn đan, bây giờ bị Lý Thương thả ra, tiếp dẫn vào bên trong luân hồi. Lý đạo trưởng, đa tạ ngươi cho chúng ta báo thủ. Quách Nhạc nhìn qua Lý Thương, không mình hành lễ. Quách đại ca, đi đường bình an. Lý Thương nói khẽ. Lý đạo trưởng, bảo trọng. Quách Nhạc trùng điệp gật đầu. Một cố kỳ diệu mà tối nghĩa tiếp dẫn lực lượng hiện lên. Những này hư ảo thân ảnh dần dần tiêu tán, tất cả khôi phục bình tĩnh. Thả tại mặt đất huyết hồn đan, chỉ còn lại một đống đen xám. Chương 101, ô nhiễm con đường. Chương 101, ô nhiễm con đường. Siêu độ vong hồn phía sau, Lý Thương nhìn hướng u quỷ. Người này đã đem màu đỏ cao hình dáng vật thể thôn vệ không còn, tựa hồ có chút tiêu hóa không tốt, tràn ngập sát khí huyết khí, không ngừng phát ra gầm nhẹ. Như thế lòng tham. Lý Thương khẽ lắc đầu, lấy ra chiêu hồn tiền, đem u quỷ thu vào đi. Ngay sau đó, hắn lấy ra xích hỏa phủ, đem mặt đất thi thể toàn bộ đốt đốt sạch sẽ. Đến mức cái kia bạch cốt đan lô hắn cũng không muốn, đánh ra một tấm huyền hỏa phủ, đem nổ nát vụn. Loại bỏ tất cả vết tích về sau, Lý Thương lại không có lập tức rời đi, mà là tại một chỗ bí ẩn địa phương trốn. Cái này luyện đan sư là chết, có thể kẻ đầu sỏ nhà của Đồng gia chủ còn chưa có chết. Hiện tại Lê đan sư chết tại núi trong cốc, không có trở về Trường Phong quận thành, đối phương nhất định sẽ tới xem xét tình huống. Nếu như là đích thân chưa đến, Lý Thương không ngại đem thứ nhất lên giải quyết. Loại này ra hỏa, giữ lại cũng là tai họa. Một mực chờ đến hừng đông, Lý Thương cuối cùng chờ đến người tới. Đáng tiếc chỉ là một cái phổ thông hộ vệ, thấy được trong sơn cốc đốt cháy vết tích, dọa đến đầy mặt tạm đạm, quay người liền nghĩ chạy. Bành! Lý Thương một tấm xích hỏa phủ, trực tiếp đem đốt đốt thành tro. Lão hồ ly này còn rất cẩn thận. Tính toán, ta không hợp nhau ngươi, tự có người đối phó ngươi. Lý Thương không muốn tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp rời đi. Hắn biết, lần này nhà của Đồng gia chủ không có tới, đoán chừng là sẽ lại không đến. Một đường trở về Trường Phong quận thành trạch đệ. Làm Lý Thương đẩy ra cửa lớn, thấy được Giang Tĩnh Giao chính đang chọc Linh Siêu, lại tại bước mèo. Trong lòng Lý Thương đích nói thầm một câu. Meo meo, lần này Linh Siêu thấy được Lý Thương, cũng không nhảy qua tới, chỉ là tượng trưng kêu một câu. Giang Dạ Du sứ, ta còn đang suy nghĩ đi tìm ngươi. Lý Thương nói khẽ. Giang Tĩnh Giao khôi phục cái kia băng lãnh dáng dấp, thản nhiên nói, ta cũng đúng lúc có việc hỏi ngươi. Vậy ngươi nói trước đi a. Lý Thương cũng không gấp. Phía trước mấy đêm, ngươi có phải là tại trong đoán hỏa trang? Giang Tĩnh Giao nhẹ giọng hỏi. Tại. Ngày đó ta muốn đi tìm Cắt Diêm thay ta chế tạo một kiện pháp khí, không nghĩ tới đêm đó hắn liền điên, làm ta liền chính mình pháp kiếm đều cho bồi tiến vào. Đều là người quen cũ, Lý Thương cũng không có che giấu. Hắn lại hỏi, vụ án này hiện tại từ ngươi phụ trách? Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói, vốn là ti thủ phụ trách, hắn tìm không được manh mối, lại để cho ta phụ trách. Ngươi cái này ti thủ cũng quá không có đảm đương, nói rõ để ngươi có nổi. Lý Thương thay Giang Tĩnh Giao không đáng. Hắn xác thực lòng ham muốn công danh lợi lộc nặng chút, Giang Tĩnh Giao khó được nói một câu, sau đó lại hỏi, đoán hỏa trang đêm đó, ngươi có phát giác được đầu mối gì sao? Nàng cũng là hỏi tham qua địch cảnh tinh về sau, mới biết được đêm đó còn có một người tên là Cao Chuẩn. Căn cứ địch cảnh tinh miêu tả hình dạng, Giang Tĩnh Giao lập tức liền biết cái này Cao Chuẩn là ai. Đối với Lý Thương, nàng vẫn luôn cảm thấy rất thần bí, sư thừa hư hư thực thực đến từ thần võ kỳ nguyên, thiên phú tu luyện rất cao, sử dụng phù chú phảng phất không cần tiền đồng dạng. Đối phương đêm đó tất nhiên tại đoán hỏa trang, nói không chừng có thể nhìn ra nhiều một vài thứ. Đêm đó ta không có phát giác được cái gì. Cái kia Cắt Diêm hẳn là sớm đã bị người của Tâm Quỷ Tông đầu độc. Lý Thương nói khẽ, ta điều tra qua tất cả manh mối, cùng với Cắt Diêm gần nhất tiếp xúc người, không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Cũng không biết Cắt Diêm đến cùng là tại sao lại bị người của Tâm Quỷ Tông ô nhiễm. Giang Tĩnh Giao nói ra bản thân hiện nay gặp phải nan đề, nàng muốn nghe một cái Lý Thương ý kiến. Lý Thương đồng thời không nghi ngờ năng lực của Giang Tĩnh Giao. Tất nhiên đối phương nói không có phát hiện điểm đáng ngờ gì, phương diện này có lẽ có thể bài trừ chưa chắc là người của Tâm Quỷ Tông đầu độc Cắt Diêm. Một chút chứa đựng vị dị lực lượng vật phẩm, cũng có cái này có thể. Nói ví dụ như một chút sách vở, hoặc là trang sức loại hình. Lý Thương nghĩ đến phía trước gặp qua một ít chuyện, phân tích ra. Ta cũng nhất nhất xếp điều tra, không có thu hoạch gì. Giang Tĩnh Giao lắc đầu, không có khả năng, cũng không thể Cắt Diêm chính mình nhập ma. Lý Thương trầm âm, hắn cố gắng nghĩ lại đêm đó đoán hỏa trang tình huống. Cắt Diêm thực tế cho địch cảnh tinh chế tạo binh khí, vẫn luôn nằm ở cái kia trong chú binh thất. Cứ như vậy, có khả năng tiếp xúc đến hắn người có lẽ rất ít. Hắn tự thân cũng là tu luyện giả, khẳng định biết một chút cấm kỵ, sẽ không đi tín ngưỡng cái gì tà thần giả thần. Cho nên nhất định là một số vật phẩm ô nhiễm hắn, trừ phi là tà thần ý thức giáng lâm, bằng không tuyệt đối làm không được cách không ô nhiễm, nhất định muốn tiếp xúc đến nguồn ô nhiễm. Ô nhiễm này một gốc, khả năng là vật sống, cũng có thể là vật chết. Cái kia tại trong chú binh thất, rốt cuộc là thứ gì ô nhiễm Cắt Diêm? Giang Tĩnh Giao nhìn qua rơi vào trầm tư Lý Thương, không có lên tiếng quấy rầy. Suy tư ở giữa, Lý Thương đột nhiên linh quang nhất hiện, khoe miệng của hắn lộ ra tiêu ý, ta đại khái đoán được là cái gì. Vật gì? Giang Tĩnh Giao nhẹ giọng hỏi. Tha lửa. Lý Thương miệng bên trong nói ra một cái để người rất khó lý giải từ ngữ. Giang Tĩnh Giao nhưng trong nháy mắt hiểu được, đối, có thể chính là tha lửa. Chỉ là ta đem vật này cho sơ hở. Lý Thương gật gật đầu, cái này cũng rất bình thường, thủ đoạn của Tâm Quỷ Tông sát thực đầy đủ ẩn nấp. Bọn họ có thể trước đó đem than lửa dùng một loại phương pháp đặc thù ô nhiễm, đợi đến Cắt Diêm rèn binh khí, đem những này than lửa đốt bốc cháy, liền lại phát ra ô nhiễm cảm xúc quỷ dị lực lượng. Cắt Diêm nguyên bản đối với luyện chế ra tam giai pháp khí chấp niệm liền rất sâu, bị ô nhiễm về sau, cô kia cảm xúc liền bị cấp tốc mở rộng, mãi đến nhập ma. Mà Tâm Quỷ Tông bản ý, hẳn là hướng về phía địch cảnh tinh đi. Giang Tĩnh Giao bổ sung Lý Thương phân tích, người nói không sai. Làm than lửa thiêu đốt xong xuôi về sau, cô kia ô nhiễm tâm linh lực lượng tự nhiên cũng tiêu tán theo, cho nên rất khó phát hiện dị thường. Tâm tư của ngươi, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn linh mẫn. Âm thanh của Giang Tĩnh Giao khó được xuất hiện một tia chấn động. Cho dù là nàng, cũng không có nghĩ tới chỗ này, hoặc là nói, toàn bộ Chấn Thần Tư đều không có người nghĩ tới chỗ này. Lý Thương lại hết lần này tới lần khác nghĩ đến. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là đối phương suy luận năng lực suy tính rất mạnh. Giang Dạ Du sứ quá khen. Lý Thương tương đối khiêm tốn. Hắn còn nói thêm, có khả năng cung cấp đoán hỏa trang than lửa, khẳng định không phải bình thường mà hàng. Giang Dạ Du sứ chỉ cần lần theo cái đầu mối này, hẳn là rất dễ dàng truy tung đến Tâm Quỷ Tông một chút vết tích. Giang Tĩnh Giao tán đồng Lý Thương ý nghĩ, nói khẽ, ta sẽ cẩn thận truy tra. Nếu quả thật bởi vậy truy tra đến Tâm Quỷ Tông, ta cũng sẽ cho ngươi nhất định thù lao. Giang Tĩnh Giao luôn luôn là giải quyết việc chung, sẽ không chiếm người bất luận cái gì tiện nghi. Đi, ngươi sự tình nói xong, ta cũng có một việc cùng ngươi nói. Tại đoán hỏa trang xảy ra chuyện một đêm kia, phụ cận cũng có một cái tên là Quách Gia thôn trang nhỏ xảy ra chuyện, ngươi hẳn phải biết ta. Lý Thương nghiêm mặt hỏi. Biết. Việc này cũng là ta phụ trách, không phải Tâm Quỷ Tông làm đến, mà là có người đang bắt chước Tâm Quỷ Tông gây án. Bất quá ta hiện nay không thể phân thân, chờ giải quyết Tâm Quỷ Tông phía sau sẽ tiếp tục điều tra. Giang Tĩnh Giao ngữ khí bình tĩnh nói. Chương 102, trùng hợp Quách Gia thôn cùng đoán hỏa trang vụ án bây giờ đều từ Giang Tĩnh Giao phụ trách. Cả hai so sánh, Tâm Quỷ Tông nguy hại rõ ràng muốn lớn hơn một chút, cho nên Giang Tĩnh Giao hiện nay tinh lực đều thả ở trên đây. Cái kia Quách Gia thôn vụ án, ta ngược lại là cho người phá. Lý Thương nhếch miệng lên. Giang Tĩnh Giao rất là ngoài ý muốn, người nào cách làm? Đồng gia. Cái này Đồng gia chi chủ cùng một cái họ Lê dược sư cấu kết, muốn thừa dịp Tâm Quỷ Tông làm hại lúc, vàng rau lẫn lộn Lý Thương đem Quách Gia thôn bị diệt chân tướng nói ra. Hắn tại sơn cốc cứ việc ngồi xổm không đến nhà của Đồng gia chủ qua đến, lại cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần đem chuyện này báo cho Giang Tĩnh Giao, đối phương tự nhiên sẽ xử lý. Giang Tĩnh Giao sau khi nghe xong, trầm ngâm nói, cái này Đồng gia không đơn giản, bản thân là cái tu luyện gia tộc, tại Trường Phong quận thành cũng coi như có một ít thế lực, cùng Nhiên Đăng giáo rất thân cận. Ta cần muốn báo cáo cho ti thủ, nhìn hắn xử lý như thế nào. Lý Thương gật gật đầu, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Giang Tĩnh Giao cái tia che vải đèn con mắt nhìn về phía Lý Thương, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn cho người của Quách Gia thôn báo thủ? Lý Thương cười cười, nói ngươi có thể không tin, Quách Gia thôn có cái thợ săn, đã từng mời ta nếm qua một bữa cơm. Giang Tĩnh Giao tựa hồ hiểu được Lý Thương ý nghĩ, một bữa cơm, sắp thực đủ rồi. Đúng, ngươi không phải muốn chế tạo pháp khí sao? Ta biết một người, là nhị giai luyện khí sư, ngươi có thể thử nghiệm tìm một cái hắn. Bất quá người này tính tình cổ quái, chưa chắc sẽ cho ngươi luyện chế. Lý Thương nguyên bản chính vì chuyện này quá nhiều, nghe thấy Giang Tĩnh Giao nói như vậy, liền nói ngay, không có việc gì, ta trước cùng hắn trò chuyện một cái. Giang Tĩnh Giao đem vị luyện khí sư kia địa chỉ nói cho Lý Thương, cáo từ rời đi. Lý Thương ngày hôm qua gần như đều không có làm sao ngủ qua, tâm thần có chút rã rời, không có vội vã đi tìm vị luyện khí sư kia, trước quay ngược về phòng bên trong nghỉ ngơi. Chờ Giang Tĩnh Giao trở về Chấn Thần Tư lúc, một cái tuần dạ nhân bước nhanh đi tới, Giang Dạ Du sứ, Đỗ Tư thủ mời ngươi đi qua. phát sinh chuyện gì? Giang Tĩnh Giao nhàn nhạt hỏi. Nghe nói Đỗ Tư Thủ tìm tới liên quan tới rèn hỏa tuyến tìm kiếm, ngay tại triệu tập các ngươi mấy vị dạ du sứ đi qua. Tuần Dạ Nhân đối mặt Giang Tĩnh Giao rõ ràng rất khẩn trương. Nguyên bản Giang Tĩnh Giao tại Trấn Thần Tư thanh danh liền rất khủng bố, bây giờ hai mắt che vải đen, lực áp bách càng thêm khoa trương. Ân, ta liền đi qua. Giang Tĩnh Giao gật gật đầu. Nàng vốn chỉ muốn đi tìm Đỗ Quý Đồng nói một cái đoán hỏa sơn trang cùng chuyện của Quách Gia Thôn, không nghĩ tới đối phương cũng tìm được đầu mối mới. Tại Trấn Thần Tư kiến trúc xuyên qua, Giang Tĩnh Giao rất nhanh đi vào một gian đại điện. Trong điện trừ ngoài Đỗ Quý Đồng, còn có hai người. Một người có mái tóc như cỏ dại, râu xốc xếch khôi ngô đại hán. Một vị khác mặc trường sam màu trắng, tay cầm quả giấy, giống như phú gia công tử. Tại Trường Phong quận Trấn Thần Tư, tổng cộng có một vị Nhật du sứ, bốn vị Dạ du sứ. Nhật du sứ chính là ti thủ Đỗ Quý Đồng. Hai vị này giống như Giang Tĩnh Giao, cũng là Dạ du sứ. Đại hán tên là Trần Hải, công tử ăn mặc nam tử gọi là Vệ Hạo Nam. Một vị khác Dạ du sứ thì là tiến về một chỗ huyện thành xử lý tà túy sự kiện, không tại trong Trường Phong quận thành. Giang Dạ du sứ, ngươi cuối cùng tới. Đỗ Quý Đồng thấy được Giang Tĩnh Giao, nhẹ giọng cười một tiếng. Giang Tĩnh Giao đơn giản giải thích một câu, vừa rồi ở bên ngoài. Đỗ Quý Đồng cũng không hỏi nhiều, ho nhẹ một tiếng, đoán hỏa trang một vụ án phát sinh phía sau, ta trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nghĩ đến Tâm Quỷ Tông thông qua loại phương thức nào ô nhiễm các diêm. Vệ Hạo Nam ngạc nhiên hỏi, Đỗ Tư Thủ, cái này đoán hỏa trang vụ án ta cũng biết một chút, từ đầu đến cuối không có đầu mối, rốt cuộc là thứ gì? Đỗ Quý Đồng cười đáp ý, là than lửa. Người của Tâm Quỷ Tông có lẽ tại đoán hỏa trang than lửa động một chút tay chân, chờ than lửa bắt đầu thiêu đốt phía sau, lặng yên đem các diêm ô nhiễm. Mà than lửa đang thiêu đốt xong xuôi phía sau, cái kia ô nhiễm lực lượng cũng lặng yên biến mất, cho nên chúng ta mới sẽ tìm không đến bất luận cái gì vết tích. Bất quá ta đã phái người đuổi theo kiểm tra than lửa nơi phát ra, có lẽ rất nhanh liền sẽ có manh mối. Giang Tĩnh Giao có cực kỳ khoa trương biểu lộ năng lực quản lý, sắc mặt sửng sốt một điểm ba động đều không có lộ ra. Thực tế nội tâm của nàng còn là có một tia kinh ngạc, bởi vì nàng không nghĩ tới Đỗ Quý Đồng vậy mà cũng suy đoán ra là than lửa nguyên nhân. Khôi Ngô đại hán Trần Hải ứng thanh nói, nếu như là than lửa, tất cả liền giải thích thông được. Vệ Hạo Nam đầy mặt sợ hãi thán phục, không nghĩ tới Đỗ Tư Thủ có khả năng phát giác được như vậy vật không ra gì, thật là tâm tư tỉ mỉ. Giang Tĩnh Giao hoàn toàn như trước đây không nói lời nào, mấy người cũng đã quen nàng tính cách. Đỗ Quý Đồng cứ việc khắc chế chính mình cảm xúc, có thể rõ ràng mang theo một tia phấn khởi. Tâm Quỷ Tông ở trong thành phát rồ chế tạo nhiều vụ khủng bố huyết án, nhưng chúng ta vẫn luôn không có truy tra đến bất kỳ tung tích nào. Hiện tại cuối cùng một tia manh mối, theo đường dây này tra, có lẽ có thể đem dấu ở trái tim của Trường Phong quận thành Quỷ Tông nổ tận gốc. Vệ Hạo Nam đồng ý nói, cái kia Tâm Quỷ Tông nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới chúng ta sẽ tra đến than lửa bên trên, xác thực có cơ hội này. Nghe được lời của Vệ Hạo Nam, trong mắt Trần Hải hiện lên kinh thường. Các ngươi những ngày này tận lực tại trong Trấn Thần Tư, chờ tin tức ta. Đỗ Quý Đồng giao phó nói, thật vất vả tìm tới một tia manh mối, hắn đương nhiên phải đem Tâm Quỷ Tông triệt để diệt trừ. Đây chính là một bút thiên đại công trạng và thành tích. Lúc này Đỗ Quý Đồng lại tựa hồ như đã quên, đoán hỏa trang vụ án này hắn đã giao cho Giang Tĩnh Giao xử lý. Giang Tĩnh Giao cũng là không nói gì, tựa hồ chấp nhận Đỗ Quý cách làm. Chờ Vệ Hạo Nam cùng Trần Hải rời đi phía sau, Giang Tĩnh Giao còn đứng tại chỗ. Giang Dạ du sứ, ngươi còn có chuyện gì? Đỗ Quý Đồng thấy được Giang Tĩnh Giao còn chưa đi, liền biết đối phương khẳng định còn muốn nói điều gì. Đỗ Tư Thủ, liên quan tới Quách Gia Thôn một án, hiện nay cũng có tiến triển. Hẳn là Đồng Gia Đồng Ôn Trắc vì luyện chế huyết hồn đan, đem Quách Gia Thôn tàn sát không còn. Giang Tĩnh Giao trầm giọng nói. Đồng Ôn Trắc, lão gia hỏa này thật đúng là không bớt lo nha. Ngươi nhưng có chứng cứ gì? Đỗ Quý Đồng nhàn nhạt hỏi. Giang Tĩnh Giao bình tĩnh trả lời, bắt Đồng Ôn Trắc trở về liền biết. Nàng phía trước đáp ứng qua Lý Thương Bảo mật sự tồn tại của đối phương, cho nên không có đem đối phương nói ra. Đỗ Quý Đồng suy tư một chút, lắc đầu nói, không ổn. Bắt Đồng Ôn Trắc dễ dàng, có thể hắn cùng Nhiên Đăng Giáo đi đến gần, chúng ta không có chứng cứ đi bắt người, ngược lại sẽ làm người khác bất mãn. Chúng ta trước tập trung tinh lực đối phó Tâm Quỷ Tông, đến mức chuyện của Đồng Ôn Trắc, sau đó lại nói. Giang Tĩnh Giao trầm mặc mấy giây, thản nhiên nói, biết. Dứt lời, nàng liền bay người rời đi. Đỗ Quý Đồng đứng tại chỗ, không núp đích. Đây là một vị thân hình hơi có vẻ phúc hậu, trên người mặc Nhiên Đăng Giáo trang phục lão giả từ đại điện phía sau đi ra, đầy mặt mỉm cười nói, đa tạ Đỗ Tư Thủ cùng nhau. Trình Lang, nếu không phải ngươi dùng đoán hỏa trang manh mối trao đổi, ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi trở về nhớ tới cảnh cáo Đồng Ôn Trác, không thể lại có lần sau nữa. Đỗ Quý Đồng âm thanh lạnh lùng nói. Đỗ Tư Thủ yên tâm, tự nhiên sẽ lại không có. Đây là Đồng Ôn Trác một điểm tâm ý. Ngươi trước nhận lấy. Trình Lang lấy ra một cái hầu bao, giao đến Đỗ Quý Đồng trên tay. Trong vi trang đến đồ vật, tự nhiên là linh thạch. Hơn nữa còn không phải hạ đẳng linh thạch, mà là trung đẳng linh thạch. Chương 103, Dã Lang Lĩnh chương 103, Dã Lang Lĩnh Đỗ Quý Đồng chuyện đương nhiên đem nhận lấy đến, ghi nhớ ta lời mới rồi. Còn có, đem tất cả vết tích đều cho ta xóa đi không còn, không muốn lại cho Giang Tĩnh Giao tìm đến bất kỳ manh mối. Bằng không, ta cũng không giữ được các ngươi. Trình Lãng khẽ gật đầu, Đỗ Tư Thủ yên tâm, chúng ta tự nhiên hiểu được. Vậy thì nhanh lên đi cho ta người. Đỗ Quý Đồng phất phất tay. Trình Lãng không còn dám quấy rầy, cáo từ rời đi. Hắn rời đi Trấn Thần Tư phía sau, một đường tại bên trong nội thành đi lại, đi tới một chỗ trước phủ đệ. Một vị quản gia ngay tại phủ đệ trước cửa chờ, thấy được Trình Lãng tới, vội vàng nói, "Ai ơi, Trình trưởng lão ngươi cuối cùng tới, gia chủ của chúng ta đều nhanh lo lắng." Trình Lãng thản nhiên nói, "Phía trước dẫn đường a." Quản gia mang theo Trình Lãng tiến vào phủ đệ một tòa phòng khách bên trong. Một cái dáng vẻ khôi ngô, mặt thịt liên tục xuất hiện tráng hán chính trong phòng khách sốt ruột chờ đợi. Quản gia thấy thế, lập tức cáo từ lui ra. Trình trưởng lão, Đỗ tư thủ bên kia nói thế nào? Đồng Ôn Trác hơi có vẻ lo âu nói. May mắn ngươi còn không có ngu quá mức, biết tìm ta đi giải quyết. Đỗ Quý Đồng đã đáp ứng không truy cứu chuyện này. Sắc mặt Trình Lãng bình tĩnh. Đồng Ôn Trác thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn phải nhìn Trình trưởng lão mới được. Ta đã nói rồi, bất quá là một chút phổ thông bách tính mà thôi. Chỉ cần cho đủ chỗ tốt, Đỗ Quý Đồng tự nhiên sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt, dù sao giao cho Tâm Quỷ Tông là được rồi. Trình Lãng cười lạnh một tiếng, ngươi thật sự cho rằng đơn giản như vậy? Nếu không phải ta đem Đoán Hỏa Trang manh mối giao cho Đỗ Quý Đồng, hắn làm sao sẽ thay người che giấu? Mà còn ngươi biết là ai giết Lê Đàn Sư sao? Đồng Ôn Trác cẩn thận hỏi. Giang Tinh Giao. Sơn Cốc bên kia mất đi liên hệ phía sau, hắn liền lại phái một thủ hạ phía trước đi kiểm tra, không nghĩ tới cũng trực tiếp mất tích. Quách Gia Thôn xảy ra chuyện phía sau, hắn từng nghe qua, biết Chấn Thần Tư là phái Giang Tĩnh Giao đi điều tra. Cho nên lúc đó Đồng Ôn Trác liền ý thức được, khả năng là Giang Tĩnh Giao điều tra được đầu mối gì, một đường truy sát đến Sơn Cốc bên kia. Ân, Lê Đan Sư đám người hẳn là toàn bộ chết. Trên tay nàng hiện nay có lẽ cũng không có cái gì nhân chứng, bằng không ngươi liền chết chắc hiểu rõ. Còn nói chính mình làm đến tiên ý vô phùng, còn không phải bị Giang Tĩnh Giao cho truy tra được. Thần sắc của Trình Lãng bất đắc dĩ. Lúc ấy chúng ta đều đem Quách Gia Thôn đốt, hẳn là không có lưu lại đầu mối gì. Giang Tĩnh Giao là thế nào tìm đi qua? Đồng Ôn Trác trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu không ngươi đi hỏi một chút Giang Tĩnh Giao. Trình Lãng hỏi ngược lại. Cái kia vẫn là quên đi. Ta gần nhất vẫn là đàng hoàng trốn trong phủ, đợi Phong Thanh tới nói sau đi. Đồng Ôn Trác cũng biết Giang Tĩnh Giao không phải cái gì nhân vật dễ trêu chọc. Biết liền tốt. Nếu không phải xem tại ngươi ngày thường hiếu kính phân thượng, ta mới lười quản ngươi. Đi nhớ, không muốn lại đi gây chuyện, bằng không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Trình Lãng cảnh cáo nói. Trình trưởng lão yên tâm, ta biết phải làm sao. Đồng Ôn Trác tư thái thả rất thấp, không dám phản bác một câu. Vậy liền trước như vậy đi. Trình Lãng liền muốn rời khỏi. Đồng Ôn Trác tranh thủ thời gian lấy ra chuẩn bị xong hầu bao. Trình trưởng lão, một chút vất vả phí, không thành kinh ý. Trình Lãng cái này mới lộ ra vẻ tươi cười, vẫn là ngươi thất thời. Về sau Đồng Ôn Trác một đường đem Trình Lãng đưa ra cửa. Chờ Trình Lãng rời đi đồng phủ phía sau, đột nhiên lộ ra một cái quái dị mỉm cười. Thật đúng là muốn ngủ liền có người đưa cái gối tới. Tự nói một câu phía sau, Trình Lãng không có lưu lại, hướng về Nhiên Đăng Giáo miếu thờ mà đi. Nhiên Đăng Giáo giống như Tinh Khư phái, chân chính trụ sở đều ở ngoài thành, bất quá cũng ở trong thành lập một tòa miếu thờ. Ngày kế tiếp, nghỉ ngơi một ngày Lý Thương khôi phục tinh thần. Meo meo Linh Siêu nhìn thấy Lý Thương tỉnh lại, không ngừng dùng cái đầu nhỏ cọ tay của hắn. Ngươi tiểu gia hỏa này, muốn làm gì? Lý Thương cảm giác cái này mèo còn không có lòng tốt. Meo meo Linh Siêu hướng về phía Lý Thương kêu một tiếng. Ngươi cái tên này, lại muốn ăn Linh Vân Đan. Lý Thương cùng Linh Siêu ở chung lâu như vậy, cho dù không hiểu mèo ngữ, cũng biết đại khái Linh Siêu đang nói cái gì. Linh Siêu cái đầu nhỏ không ngừng điểm nhẹ. Từ lần trước nó ăn vụng về sau, Lý Thương liền đem Linh Vân Đan thu vào, nó làm sao cũng không tìm tới. Nhân ra mèo con đều là ăn cá, liền ngươi thích ăn đan dược. Chẳng lẽ cũng ngươi muốn tu đạo thành tiên? Lý Thương sờ lên Linh Siêu cái đầu nhỏ. Meo meo Linh Siêu lại điểm một cái đầu. Được thôi, Lý Thương hiện tại có luyện đan thuật, cũng không thế nào thiếu đan dược. Huống chi lần trước Linh Siêu ăn về sau, hắn quan sát mấy ngày, xác thực không có phát hiện cái gì dị thường, sẽ không có vấn đề. Hắn lúc này lấy ra một cái Linh Vân Đan, đút cho Linh Siêu. Tiểu gia hỏa này ăn như hổ đói đem Linh Vân Đan nuốt vào. Cũng không lâu lắm, phản phất giống như uống say, lung la lung lay, kiên trì mấy phút phía sau, trực tiếp đổ vào trên mặt bàn, nằm ngáy ho ho. Lý Thương thấy được nó bộ dạng này, trực tiếp là bị chọc phát cười. Xác nhận Linh Siêu chỉ là ngủ tiếp đi phía sau, Lý Thương liền mang Huyền Thiết cùng với Ngọc Tỷ rời đi chợ để, tiến về Giang Tĩnh Giao ngày hôm qua nói đến vị luyện khí sư kia trong nhà. Vị luyện khí sư này không hề ở tại nội thành, cũng không tại ngoại thành, mà là ở ngoài thành trong một chỗ núi rừng ẩn cư. Lý Thương rời đi Trường Phong quận thành Tây Thành Môn, dọc theo quan đạo đi tới hơn 10 dặm phía sau, đi vào một tòa vắng vẻ núi trong rừng. Ngọn núi này gọi là Dã Lang Lĩnh, nghe nói có không ít sói hoang ẩn hiện, có rất ít người tới gần. Lý Thương tiến vào cái này Dã Lang Lĩnh không lâu sau, thật đúng là gặp một con dã lang. Cái này sói hoang từ lùm cây bên trong nhảy ra, xanh mơn mận con ngươi nhìn chằm chằm phía trước nhân loại. Lý Thương không có làm cái gì dư thừa động tác, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua sói hoang. Đối phương nháy mắt nổ giận cả lông phát ra một tiếng gầm nhẹ phía sau, xoay người chạy. Súc sinh này ngược lại là có một chút linh tính. Lý Thương cười cười. Hắn vừa rồi vận chuyển một tia thái sơ kiếp diệt khí, ánh mắt duệ sắc vô cùng, giống như thần kiếm. Cái này dã thú trời sinh liền đối cảm giác nguy hiểm linh mẫn, trực tiếp bị ánh mắt của Lý Thương cho dọa đi. Nếu là sói hoang không đi, Lý Thương cũng chỉ có thể xích hỏa phù hầu hạ. Dù sao hắn đã cho cái kia sói hoang cơ hội. Dã lang lĩnh càng đi vào bên trong càng hoang vu, lùm cây xanh tươi. Ước chừng làm nửa canh giờ, Lý Thương xuyên qua một chỗ cánh rừng phía sau, thấy được nơi xa xuất hiện một chỗ đất trống. Cái kia đất trống kiến tạo mấy căn phòng, hai gian một góc, còn có một gian nhà bằng đất. Hẳn là cái này. Cuối cùng là tìm tới. Lý Thương khẽ mỉm cười. Lúc này, hắn cảm giác đầu linh cơ điên cuồng loạn động. Chuyện gì xảy ra? Cái nhà này có vấn đề gì? Sắc mặt Lý Thương thay đổi đến nghiêm trọng. Hắn linh cảm cao hơn người bình thường, sẽ không phạm sai lầm. Mà bây giờ để hắn cảm giác được nguy hiểm địa phương, ngay ở phía trước cái kia mấy căn phòng bên trong. Lý Thương cho chính mình dán một trương khinh phong phủ, an thần phủ phía sau, lặng yên tới gần cái kia một gian nhà bằng đất. Để linh cơ điên cuồng loạn động căn nguyên, liền đến từ cái này thổ trong phòng. Bành! Nhà băng đất đột nhiên truyền đến một tiếng khủng bố tiếng vang. Trong lúc nhất thời, dã lang linh chim thú đều bị kinh động. Liền cái kia nhà băng đất đều ầm vang sụp đổ, kích thích vô số bụi. Lý Thương nheo mắt lại, nhìn xem sụp đổ nhà băng đất, trong tay đã nắm một đạo huyền hỏa phù. Chương 104, cấm khí chương 104, cấm khí mông lung bụi trong sương ngủ, Lý Thương nhìn thấy một đạo dị thường cường tráng, bắp thịt bành trướng thân ảnh. Đó là cái tóc hai bù xù lão nhân, cầm trong tay một cây huyền hắc thiết trụ y, quanh thân tản ra bạo ngược khí tức. Đi. Cái kia lão nhân thấy được Lý Thương ngay lập tức, không có lựa chọn công kích, mà là gào thét. Hắn bắp thịt cả người điên cuồng run run, tựa hồ tại kháng cự cái gì. Hắn muốn không kiểm soát. Lý Thương thấy được lão nhân tình huống này, nháy mắt hiểu được. Hắn cấp tốc bung ra mấy tấm an thần phù. Phanh phanh an thần phù giữa không trung tiêu đốt, cấp tốc hóa thành một cỗ để người cảm thấy tâm bình tĩnh linh lực lượng, bao phủ tại lão nhân trên thân. Trong lúc nhất thời, lão nhân quanh thân tán phát bạo ngược khí tức tựa hồ giảm bớt một chút. Ông có thể không đợi tình huống tiếp tục chuyển biến tốt đẹp, lão nhân thiết truy trong tay đột nhiên lập loè hắc quang, bộc phát ra một cỗ càng thêm mãnh liệt bạo ngược khí tức. A! Lão nhân rốt cuộc khống chế không nổi tự thân, thả người nhảy vọt, trong tay huyền hắc thiết chủ ý hung mãnh đập về phía Lý Thương. Ánh mắt Lý Thương khẽ biến, lách mình hướng về sau vừa lui. Huyền hắc thiết chủ ý thất bại, cuồng bạo nện rơi trên mặt đất. Ầm ầm, đá vụn bay ra, mặt đất đều chấn động. Sau đó lão giả động tác lại trở nên cứng đờ. Lý Thương biết đây là lão giả tự thân ý thức chính đang đối kháng với điên cuồng. Hắn lấy ra một tờ hàn phong phủ. Ô ô phảng phất tuyết nữ khóc lóc đau khổ âm thanh đột ngột xuất hiện. Lạnh lẽo gió lạnh càn quét tại trên người lão giả, cấp tốc kết băng. Đồng thời, hai tay Lý Thương kết ấn, niệm động chú ngữ, thập phương công linh, bảo vệ ta tâm thần. Hắn thi triển thập phương tịnh hồn thuật. Bất quá lần này, hắn thi pháp đối tượng không phải chính mình, mà là vị lão giả kia. Một cỗ huyền diệu mà làm sạch lực lượng hàng lâm xuống. Lão giả trong mắt bạo ngược điên cuồng biến mất. Hắn giống như hùng sư phát uy, tóc là vũ, nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đem trong tay đèn sấm cự truy ném tại mặt đất. Bành! Đèn sấm cự truy nện ra một cái hố sâu đi ra. Mà thoát ly đèn sấm cự truy lão giả giống như được giải thoát, không có lúc trước cái loại này bạo ngược khí tức, ánh mắt khôi phục lý trí. "Tiểu tử, đa tạ." Lão giả nhìn hướng Lý Thương, ôm quyền cảm tạ. "Tiền bối nói quá lời." Cũng là tiền bối ý chí kiên định, không có triệt để mất khống chế, vạn bối mới có cơ hội. Lý Thương chắp tay nói, "Ha ha, nếu là không có ngươi, chỉ sợ ta thật muốn không kiểm soát. Lần này kém chút liền lao ma mất vó." Lão giả vui mừng nói. Hắn lại hỏi, "Tiểu tử, là ai bảo ngươi tới?" Hắn ở tại như vậy vắng vẻ dã lang lĩnh, Lý Thương tự nhiên không thể nào là đi qua trùng hợp như vậy. "Vạn bối Lý Thương, là Giang Dạ Du sứ giới thiệu ta đến, nghĩ đến để tiền bối chế tạo một kiện pháp khí." Lý Thương nghiêm mặt nói. Giang Tĩnh Giao cùng hắn nói qua, cái này ẩn cư tại dã lang lĩnh luyện khí sư tên là Trịnh An Cảnh, kỹ thuật luyện khí cao siêu, chỉ là tính cách quái gở, mới sẽ trốn tại cái này rừng núi hoang vắng. Nguyên lai là cái nha đầu kia giới thiệu đến. Trịnh An Cảnh bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó còn nói thêm, "Ngươi trước chờ ta một chút." Dứt lời, hắn đi đến sụp đổ nhà bằng đất phế tích, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Lý Thương hiếu kỳ đánh giá cái kiên đện rơi trên mặt đất huyền hắc thiết chủ y. Vừa rồi chính là thiết truy này kém chút để Trịnh An Cảnh mất khống chế. Thiết truy mặt ngoài khắc đầy một chút nòng nọc phù văn, tựa hồ cùng thương văn có chút cùng loại. Trừ cái đó ra, tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù. Cầm lên. Nhanh cầm lên, trong lòng Lý Thương đột nhiên bắt đầu sinh như thế một cái ý nghĩ, ủy thần xui khiến buông tay, muốn đem cái này huyền hắc thiết chủ y lấy ra. Liên tại bàn tay hắn sắp chạm đến thiết truy trôi truy lúc, đột nhiên ngừng lại. Hắn cười cười, "Trêu chọc ngươi." Nói xong, Lý Thương liền đem tay thu hồi lại. Huyền hắc thiết chủ y run rẩy lên một cách điên cuồng, tựa hồ rất tức giận. Có thể nó không có túc chủ, tựa hồ cũng không thể thế nào. Cái này huyền hắc thiết chủ y hẳn là trong truyền thuyết cấm khí đi. Lý Thương như có điều suy nghĩ. Tại tu luyện giới bên trong, cái gọi là cấm khí là vô cùng nguy hiểm vật phẩm, rất dễ dàng mất khống chế, đồng thời cũng nắm giữ sức mạnh rất lớn. Cái này cùng pháp khí hoàn toàn không giống. Pháp khí là vật chết, đẳng cấp rõ ràng, lực lượng tương đối ổn định. Mà cấm khí số lượng thưa thớt, nắm giữ các loại năng lực kỳ dị, có chút năng lực hoàn toàn vô dụng, có chút năng lực lại mạnh mẽ đến không hợp tối thượng. Đến mức cấm khí tạo thành, càng là bí ẩn chưa có lời đáp, không cách nào luyện chế. Tu luyện giả phần lớn khuynh hướng một loại thuyết pháp, cấm khí là lây dính sức mạnh của thần linh, lại hỗn hợp các loại cực đoan ý niệm mà tạo thành. Đây cũng là Lý Thương lần thứ nhất gặp phải cấm khí. Vừa rồi Trịnh An Cảnh hẳn là bị cấm khí cho ô nhiễm. Nếu biết rõ, sức mạnh của cấm khí rất kỳ lạ, cũng có cực mạnh phản vệ ô nhiễm lực lượng, nhất định phải cẩn thận sử dụng. Lúc này, Trịnh An Cảnh cuối cùng tại hóa thành sụp đổ thổ trong phòng tìm tới một kiện đồ vật. Đó là một cái bao tay, hiện đầy bén nhọn gai sắt, giống như bùi gai. Cái này cấm khí tên là Vẫn Quỷ Truy, sử dụng nó rèn đúc pháp khí, có khả năng đề cao tỷ lệ thành công, cũng có thể gia tăng pháp khí uy lực. Bất quá cầm trong tay càng lâu, tính cách liền sẽ trở nên táo bạo, thậm chí mất lý trí, hoàn toàn rơi vào bạo ngược bên trong. Duy nhất phương pháp dùng thống khổ bảo trì thanh tỉnh, hôm nay ta vốn chỉ muốn chế tạo một kiện vừa thay, tiêu phí thời gian không dài, cảm thấy mình có thể khiêng qua đi, không nghĩ tới kém chút liền xảy ra chuyện. Trịnh An Cảnh chậm rãi nói xong, sau đó như không có việc gì đem găng tay đeo lên. Sắc bén gai sắc nháy mắt đem bàn tay hắn đâm xuyên. Có thể Trịnh An Cảnh đã tập mãi thành thói quen, hắn đem mặt đất vẫn bị truy cầm lên. Lần này, hắn không có lại tiến vào loại kia bạo ngược trạng thái bên trong, ánh mắt duy trì thanh tỉnh, cầm vẫn quỷ truy sớm liền ở giữa trong phòng. Một hồi, Trịnh An Cảnh mới một lần nữa đi ra. Lý Thương có khả năng thấy được bàn tay của đối phương đã là máu tươi chảy đầm địa, che kín huyết động. Cái này vẫn quỷ truy sử dụng, đại giới sát thực rất lớn. Tùy tiện ngồi đi. Trình An Cảnh đã thành thói quen cái này loại cảm giác. Hai người tới đất trống bên cạnh một chỗ bàn đá ngồi xuống. Lý Thương, ngươi muốn tạo cái gì pháp khí? Trình An Cảnh hỏi. Lần này Lý Thương có thể nói cứu hắn một mạng, tự nhiên phải có chỗ báo đáp. Trình tiên bối, ta muốn tạo một thanh pháp kiếm. Đây là ta thu thập trở về tài liệu. Lý Thương đem huyền thiết thạch, ngọc tùy đều cho lấy ra, còn có 20 viên hạ đẳng linh thạch. Linh thạch cũng là một loại rất tốt rèn đúc tài liệu, có khả năng gia tăng pháp khí chỗ có thể chứa được khí. Vừa nhắc tới rèn đúc, Trình An Cảnh biểu lộ liền vô cùng nghiêm túc, hắn nghiêm túc nhìn Lý Thương tài liệu, nhẹ gật đầu, không sai, những tài liệu này chất lượng đều rất tốt, có khả năng chế tạo ra một thanh trên nhị giai lợi dụng pháp kiếm. Thời gian đại khái cần thời gian 10 ngày. Lý Thương gật gật đầu, thời gian không sao, toàn bộ từ tiền bối an bài. Chờ pháp kiếm chế tạo xong xuôi, ta sẽ lại cho tiền bối 30 viên hạ đẳng linh thạch xem như thù lao. Trình An Cảnh lại có chút tức giận, mệnh của ta đều là ngươi cứu, nói cái gì thù lao, đừng vội bàn lại. Ta hiện nay sẽ chỉ mười mấy loại đạo văn, ngươi xem một chút muốn loại nào đạo văn. Luyện chế pháp khí đương nhiên phải khắc họa phù văn, bằng không cũng không phát huy ra uy lực. Lý Thương nhẹ nói, tiền bối, có thể hay không ta tự mình tới họa? Hắn biết Trịnh An Cảnh trong miệng đạo văn kỳ thật chính là thương văn, chỉ là song phương thuyết pháp không giống mà thôi. Chương 105, bầu không khí. Chương 105, bầu không khí. Ngươi chính mình đến vẽ, xác định sao? Trịnh An Cảnh đối Lý Thương không hiểu nhiều, bất quá hắn nhìn Lý Thương thần sắc kiên định, lại nghĩ tới phương mới đối phương sử dụng đến phụ chú, cũng hiểu được cái này một vị có lẽ am hiểu phù chú chi thuật, không có vấn đề, ta rất có lòng tin. Lý Thương nghiêm mặt nói, tốt, vậy ngươi 5 ngày sau đó lại đến một chuyến, khi đó ta cũng đã đem kiếm phôi luyện chế ra đến, là khắc họa đạo văn thời cơ tốt nhất. Trình An Cảnh giao phó nói. Lý Thương lúc này gật đầu, vãn bối nhất định nhớ tới. Về sau hai người bắt đầu giao lưu pháp kiếm hình thức, cùng với các loại chi tiết nhỏ. Luyện chế pháp khí thật không đơn giản, mỗi một hạng đều muốn đạt tới hoàn mỹ. Trình An Cảnh lại là loại kia đặc biệt móc chi tiết người, lặp đi lặp lại thương lượng với Lý Thương, tiêu phí hơn một canh giờ mới đưa sau cùng hình thức cho định xuống. Vậy ta muốn chuẩn bị bắt đầu luyện chế ra, ngươi nhớ tới vài ngày sau tới liền được. Trình An Cảnh nói, hắn tính cách chính là như vậy, chỉ cần vừa luyện chế pháp khí, liền sẽ tiến vào một loại cuồng nhiệt trạng thái. Tốt, vậy ta sau 5 ngày tới. Lý Thương cáo từ rời đi. Chỉ trước mắt, lại là 4 ngày thời gian trôi qua. Đoán Hỏa Trang cùng chuyện của Quách Gia Thôn phát sinh phía sau, Trường Phong quận thành bầu không khí thay đổi đến càng tăng áp lực hơn nữa, bách tính mỗi ngày đều sống đến nơm nớp lo sợ, sợ gặp phải đột nhiên nổi điên người. Cái này cũng dẫn đến trên đường người càng thêm thưa thớt, không có ngày xưa ồn ào náo động khói lửa. Quận phủ Nha Môn, Trấn Thần Tư cùng với hai đại giáo phái tựa hồ cũng đối Tâm Quỷ Tông thúc thủ vô sách, căn bản truy tung không đến bất luận cái gì vết tích. Quan cu é trên đường phố, một cái đầu đội mũ rộng vành nam tử bước nhanh hành động. Một hồi, hắn liền đi tới một chỗ phủ đệ hậu viện. Kéo kẹt hậu viện cửa không có khóa, mũ rộng vành nam tử đẩy liền mở. Sau khi đi vào, mũ rộng vành nam tử cấp tốc đi tới một chỗ tĩnh mịch viện lạc bên trong. Viện này chỗ sâu có một chỗ gian phòng, đã bị cải tạo thành thần đường, cung phục một tôn thanh đồng thần tượng. Cái này thần tượng có 5 cái đầu, biểu lộ khác nhau, hiện ra tham, giận, si mê, chậm, nghi cảm xúc, quỷ dị âm trầm bên trong lại mang thần thánh bất bị. Một cái toàn thân vẽ đầy màu đen nòng nọc tà văn lão giả chính quỳ lạy tại thanh đồng trước thần tượng. Thế tư, ngươi đoán được không có sai. Trấn Thần Tư còn có quận phủ nha môn cái kia một đám rác rưởi quả nhiên cái gì cũng không có tra đến. Mũ rộng vành nam tử cung kính nói, xem ra là ta quá đa nghi, dạng này cũng tốt, không cần rời đi địa phương. Ngày mai ngươi đi trong Xuân Nguyệt lâu đầu độc một cái công tử ca, tốt nhất chết nhiều mấy người. Chỉ cần Trường Phong quận thành duy trì liên tục ở vào loại này kiềm chế kinh khủng trạng thái phía dưới, chủ thượng ý thức hình chiếu liền có thể đột phá phong tỏa hàng lâm xuống. Phù Văn lão giả trầm giọng nói, Xuân Nguyệt lâu là nội thành nơi bướm hoa, rất nhiều quan lại quyền quý đều rất thích đi. Những ngày này, cứ việc ngoại thành là thần hồn nát thần tính, có thể nội thành vẫn là hàng đêm sinh ca, ngược lại là thành hạ thủ tốt đối tượng. Minh Bạch, ta cái này đi chuẩn bị ngay. Mũ rộng vành nam tử thanh âm mang theo hưng phấn. Xem như Tâm Quỷ Tông đệ tử, hắn vô cùng hưởng thụ loại kia mê hoặc nhân tâm phái cảm. Những ngày này đến tính lại, hắn đều có chút đè nén không được. Đi thôi. Phù Văn lão giả tùy ý nói. Mũ rộng vành nam tử ôm quyền cáo lui. Vào lúc ban đêm, Xuân Nguyệt lâu xuất hiện lần nữa huyết tinh sự kiện. Một vị công tử ca cùng người tranh đoạt hoa khôi thất bại, trong lòng thẹn quá hóa giận, đêm khuya phóng hỏa, đem Xuân Nguyệt lâu đốt cháy. Cho dù người của Trấn Thần Tư kịp thời chạy tới, nhưng cũng có mười mấy người đốt chết tươi. Cái này không chỉ là ngoại thành rơi vào khủng hoảng, liền trị an tốt đẹp nội thành cũng rơi vào loại kia kiềm chế sợ hãi cảm xúc bên trong. Đã từng đèn đuốc chói lọi Xuân Nguyệt lâu, bây giờ hóa thành một mảnh cháy đen phế tích. Mười mấy bộ cháy đen thi thể sắp hàng chỉnh tề tại mặt đất. Giang Tĩnh Giao mặt không thay đổi nhìn xem những thi thể này. Có đôi khi ngủ cũng là chuyện tốt, nhìn không thấy một chút buồn nôn đồ vật. Sự tính nguyên nhân gây ra chính là một người tên là Lục Huy, có lẽ bị Tâm Quỷ Tông phóng đại cảm xúc, nhất thời xúc động bên dưới, mang theo mấy cái gia phó đêm khuya phóng hỏa. Bất quá bọn họ đều chết tại trận này đại hỏa bên trong. Thể trạng to con Trần Hải che mũi, khẽ lắc đầu. Trước đem thi thể thu liễm, chờ thi thủ tình huống bên kia. Giang Tĩnh Giao bình tĩnh nói. Dựa theo ý của Đỗ Quý Đồng, vì để tránh cho đả thảo kinh xả, cũng làm không được cái gì. Đi, vậy ta đi an bài nhân thủ. Trần Hải không có nói thêm cái gì. Hiện tại tình huống này, chỉ có thể làm như vậy. Giang Tĩnh Giao không nói tiếng nào rời đi Xuân Nguyệt lâu. Trần Hải cho rằng nàng là trở về Trấn Thần Tư cũng không có để ý, trên thực tế, Giang Tĩnh Giao rời đi Xuân Nguyệt lâu phía sau, phương hướng dần dần chuyển hướng. Nàng bước chân rất nhanh, nhìn như lại đi, tốc độ lại nhanh như ưu linh, rất mau tiến vào một đầu u ám trong hẻm nhỏ. đi tới một tòa trước trạch đệ, Giang Tĩnh Giao trực tiếp xoay người đi vào. Đèn đuốc như đầu. Lý Thương ngồi tại trước bàn sách, cầm trong tay lang hà bút, ngay tại trống không giấy tuyên luyện hỏa phù. Hắn gần nhất đang luyện tập Huyền Thiên Phù Lục ghi chép một loại đặc thù hỏa phù thủ pháp. Loại này tay pháp tướng so tại cơ sở hỏa phù đến nói, độ khó càng lớn, cần đối thương văn có rất mạnh nhận biết, tâm thần tiêu hao cũng sẽ càng lớn, hỏa pháp cũng càng thêm phức tạp. Bất quá một khi nhập môn, hỏa phù hiệu suất cùng tỷ lệ thành công đều sẽ có được tăng trưởng rõ rệt. Lý Thương mấy ngày nay bằng vào tiên phú của tâm linh thủ xảo, cũng dần dần nhập môn. Lúc này, hắn nghe thấy viện lạc bên trong truyền đến một tiếng động tĩnh. Người nào? Ta. Như vậy băng lãnh lạnh nhạt âm thanh, Lý Thương nghe xong liền biết người nào tới. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn qua bên ngoài vị tiên nữ tử che mặt, kinh nghi nói, Giang Dạn Du sứ, ngươi làm sao nửa đêm tới? Những ngày này ta đều tại trấn thần tư không thể rời đi, tối nay mới có cơ hội tới một chuyến. Giang Tĩnh Giao giải thích một câu. Mấy ngày nay, Giang Tĩnh Giao rốt cuộc hiểu rõ Đỗ Quý Đồng vì sao muốn để chính mình cùng mặt khác hai cái Dạn Du sứ đều lưu tại trấn thần tư, chứ cần phải tùy thời nghe lệnh bên ngoài, cũng tại hạn chế hành động của mình. Vì sao? Lý Thương sững sờ. Hẳn là chuyện của Quách Gia Thôn. Xem ra Đồng Ôn chắc năng lượng không nhỏ, đem Đỗ Quý Đồng cho đút lót. Giang Tĩnh Giao thản nhiên nói. Đút lót các ngươi trấn thần tư ti thủ. Lý Thương nghe được lời của Giang Tĩnh Giao, khẽ nhíu mày. Hiện nay tình huống này, thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn. Ân. Bởi vì hiện nay chúng ta trên tay không có cái gì tính thực chất chứng cứ. Cho dù có chứng cứ, cũng phải nhìn Đỗ Quý Đồng tin hay không. Kỳ thật chính là thái độ của hắn vấn đề. Loại này vụ án, liền tính nào đến Vân Châu trấn thần tư, cũng sẽ không đưa đến cái gì gợn sóng. Tại những đại nhân vật kia trong mắt, hơn 10 đầu nhân mạng không đáng kể chút nào. Giang Tĩnh Giao hiển nhiên trải qua một chút những chuyện tương tự. Lý Thương hít sâu một hơi, ta đã biết, đa tạ Giang Dạn Du sứ báo cho. Ngươi không cần phải gấp gáp. Chờ chuyện của Tâm Vị Tông giải quyết phía sau, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Giang Tĩnh Giao tối nay đặc biệt tới, liền là muốn để Lý Thương biết tình huống trước mắt. Lý Thương cười cười, đến lúc đó nói sau đi, ta trong mấy ngày qua đang bận luyện chế pháp khí. Tốt, đây là 20 viên chi linh đan, xem như là ngươi phía trước cung cấp đầu mối thù lao. Ta hiện tại muốn trở về trấn thần tư, kéo quá lâu sẽ để cho người hoài nghi. Giang Tĩnh Giao thả xuống hai bình đan dược phía sau, cáo từ rời đi. Chương 106, thông tin chương 106, thông tin trở Giang Tĩnh Giao sau khi rời đi, Lý Thương quay ngược về phòng bên trong. Hắn ngồi tại trước bàn sách, hồi tưởng đến cùng Giang Tĩnh Giao đối thoại Đỗ Quý Đồng. Đồng Ôn chắc xem ra là ta nghĩ đến đơn giản. Lý Thương lẩm bẩm. Hắn ý thức được chính mình vấn đề. Chính mình xuyên biệt lấy tới tiếp xúc tương đối nhiều tu luyện giả, không quản là ghét ác như cựu trí không hòa thượng, vẫn là băng lãnh lạnh nhạt Giang Tĩnh Giao, xưa nay sẽ không có một loại tu luyện giả cao cao tại thượng cảm giác. Huyền Phong Tử liền càng không cần phải nói, cả ngày không có việc gì liền đi quán rượu pha trộn, cùng người khoác lác tán gẫu. Nhưng lần này trấn thần tư phản ứng, cuối cùng để Lý Thương biết cảm nhận được tu luyện giả cao cao tại thượng, xem phàm nhân làm kiến hôi cảm giác. Quách Gia Thôn hơn 10 đầu nhân mạng, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, ở trong mắt Đỗ Quý Đồng chính là tùy ý có khả năng che giấu chuyện của quá khứ. Tu luyện giả cuối cùng vẫn là người có thất tình lục dục, thậm chí từ trình độ nào đó đến nói, tu luyện giả dục vọng muốn so phàm nhân còn mãnh liệt hơn nữa còn nắm trong tay lực lượng cường đại. Cho nên Đỗ Quý Đồng loại này lựa chọn cũng bình thường, tựa như quan phủ đại đa số đều là tham quan ô lại, trấn thần tư chỉ sợ cũng đồng dạng. Chỉ là Giang Tĩnh Giao không giống mà thôi. Lý Thương lắc đầu. Thế đạo vận đục cũng được, nhân tâm hiểm ác cũng được. Hắn ý niệm trong lòng cũng sẽ không có bất luận cái gì dao động. Trấn thần tư không động thủ, tự mình động thủ chính là. Chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc. Lý Thương điều chỉnh cảm xúc, cầm lấy lang hà bút. Lần này, hắn đem vân phù đem ra, nhiễm ngân xa, cấp tốc huy động lang hà bút. Nghĩ so trước đó, Lý Thương vung bút kiên cố hơn quyết. Phản phất trong tay hắn cầm bút, biến thành một thanh kiếm. Hắn có loại một loại xúc động, tựa hồ muốn cái này vận đục mà tràn đầy ác ý thế giới bổ ra. Rất nhanh, một cái cùng loại với kiếm nhỏ màu bạc phù văn xuất hiện tại bên trong phù chỉ. Ông một cỗ sắc bén khí tức từ phù chỉ khuếch tán mà ra. Đây là kiên duệ phù, có khả năng cho pháp khí gia tăng sắc bén độ cùng độ bền bỉ. Lý Thương chuyên môn vì khắc họa chính mình cái kia một cái pháp kiếm mà học. Ngươi hoàn thành một lần hòa phù, Huyền Thiên phù thuật kinh nghiệm 36. Ngươi linh quang nhất hiện, tiến vào đốn ngộ trạng thái, Huyền Thiên phù thuật kinh nghiệm 2000. Chúc mừng túc chủ, ngươi Huyền Thiên phù thuật đã tăng lên đến Lv3. Cái này liền đốn ngộ sao? Lý Thương thả xuống lang hà bút, đem hệ thống bảng điều khiển mở ra. Túc chủ, Lý Thương thiên phú thần thông, đạo tâm thông minh, linh quang nhất hiện, nhất niệm, tâm linh thủ xảo, trọng quang kiếm ý cảnh giới, nhị giai khai khiếu thái sơ kiếp diệt kinh khai khiếu thiên, Lv4, 2267, 3000, động hỏa đan pháp, Lv4, 53, 3000, huyền thiên phụ thuật, Lv3, 100, 2000, đạo tâm, Lv2, 378, 2000, cơ sở khoa nghi, Lv6, 359, 2500, thái âm dẫn hồn thuật, Lv5, 528, 2500, những ngày này Lý Thương thường xuyên luyện đan, động hỏa đan thuật điểm kinh nghiệm cũng là trướng đến nhanh chóng. Trừ cái đó ra, thái sơ kiếp diệt kinh cũng muốn đột phá đến Lv5. Kể từ đó, cũng đủ rồi. Lý Thương đem mặt bản thu thập một chút, trở lại bồ đoàn ngồi xếp bằng xuống. Thứ hai ngày, Lý Thương sớm rời giường. Hôm nay là hắn cùng Trịnh An Cảnh ước định cẩn thận thời gian. Đang lúc hắn nghĩ muốn đi ra ngoài lúc, Trần Thiên Ba lại tại lúc này tìm tới cửa. Trần đại ca, có thể là có tin tức gì? Lý Thương mang theo mong đợi hỏi. Trần Thiên Ba những ngày này một mực tại hắn điều tra vị kia chuyện của sư thúc, có lẽ có chút mặt mày mới sẽ tìm tới. Lý Thương huynh đệ, sắp thực tìm tới một chút tin tức. Lúc ấy ngươi nói ngươi vị này sư thúc là một vị không nói, ta liền đi trong thành Hương Trúc Điếm, cùng với bán phủ chỉ địa phương hỏi thăm một chút. Tại một chỗ Hương Trúc Điếm chủ cửa hàng, nhận ra ngươi vị này sư thúc. Bất quá ngươi vị này sư thúc chỉ là thỉnh thoảng tới, mua một chút hương hỏa ngọn đến phủ chỉ loại hình, chủ cửa hàng cũng không biết nàng ở nơi nào. Ta chính là dọc theo tại cái kia Hương Trúc Điếm phụ cận hỏi thăm. Có thể rất nhanh liền có đầu mối. Trần Thiên Ba nói xong chính mình gần nhất phát hiện. Tốt. Phiền phức Trần đại ca. Bất quá ngươi nhất định muốn cẩn thận. Lý Thương chắp tay cảm tạ, cuối cùng nhắc nhở. Từ lần trước thiết đao môn phía sau, Hoàng Lương hội không còn có bất kỳ tung tích nào xuất hiện. Có thể Lý Thương biết, bọn họ nhất định cũng trong bóng tối tìm kiếm lấy Huyền Minh đạo quan manh mối. Lý Thương huynh đệ yên tâm, ta sợ chết nhất, tự nhiên sẽ làm việc cẩn thận. Trần Thiên Ba cười ha ha một tiếng. Lý Thương lại lấy ra một tờ 100 lượng ngân phiếu, Trần đại ca, khoảng thời gian này ngươi cũng vất vả. Cái này bạc ngươi trước thu lại, chớ có cùng ta khách khí. Trần Thiên Ba cũng biết Lý Thương bực này tu luyện giả không thiếu bằng bạc, lần này không có chối từ, trực tiếp thu lại. Ngay sau đó, hai người cáo biệt nhau. Lý Thương ra thành môn, một đường hướng về Dã Lang lĩnh mà đi mấy ngày không thấy, phía trước bị bởi vì Trịnh An cảnh phát cuồng mà tạp toái nhà bằng đất lại lần nữa dựng đứng lên, không ngừng chuyển ra gõ thanh âm. Trịnh tiên bối có thể tại. Lý Thương không có tự tiện đi vào, đứng tại ngoài phòng kêu hô một tiếng. Vào đi. Trịnh An cảnh cái kia thô bước âm thanh truyền ra. Lý Thương nhấc chân đi vào nhà bằng đất bên trong. Tại ngoài phòng có thể không cảm thấy nhiệt độ cao bao nhiêu. Có thể là làm Lý Thương đi vào bên trong phía sau, nháy mắt cảm giác được khó mà hình dung nóng rực. Một cỗ sóng nhiệt càn quét ở trên người, thay đổi đến oi bức không thôi. Cái này hoàn cảnh thực tế quá nóng. Cho dù là bình thường thợ rèn, chỉ sợ tại cái này phòng đất bên trong cũng chống đỡ không đến một nén hương liền muốn bị cảm nắng bị choáng. Cũng chỉ có tu luyện giả có khả năng chịu được. Trịnh An cảnh mang theo cái kia che kín gai sắt bao tay nắm chặt vẫn bị truy, không ngừng gõ dần dần thành hình kiếm vôi. Người đến rất đúng lúc. Kiếm vôi vừa vặn thành hình. Trịnh An cảnh nết miệng cười nói, vất vả tiền bối. Lý Thương chắp tay cảm tạ. Không cần phải nói lời khách sáo. Đến, nhìn xem thanh kiếm này phôi thế nào. Trịnh An cảnh đem vẫn bị truy cho thả bên dưới. Lý Thương nhích tới gần. Một thanh hiện ra thanh quang kiếm phôi xuất hiện trong mắt hắn. Cả thanh pháp kiếm rèn đúc đến vừa đúng, kiếm thể giản lược, đường cong lăng lệ, là một thanh sát phạt kiếm. Tiền bối quả nhiên lợi hại. Lý Thương sợ hãi thán phục tại tay của Trịnh An cảnh pháp. Vì chế tạo ngươi trôi này pháp kiếm, ta có thể là toàn bộ hành trình đều dùng vẫn quỷ truy chế tạo. Nếu như không phải tài liệu có hạn cùng với ta tu vi có hạn, chỉ sợ chính là một thanh tam giai pháp kiếm. Mặc dù như thế, thanh kiếm này cũng là nhị giai pháp khí đứng đầu nhất tồn tại. Liên nhìn ngươi làm sao hỏa phù văn. Trịnh An cảnh trầm giọng nói, đây cũng là luyện chế pháp khí trọng yếu nhất trình tự làm việc. Phù văn tốt xấu sẽ ảnh hưởng cực lớn pháp khí hạn mức cao nhất. Tốt. Lý Thương gật gật đầu. Hắn cũng là đem tài liệu đều cho chuẩn bị xong. Lấy ra phía trước tại quỷ thị thu hoạch đến lân quang thạch, đem mài thành phấn, cầm lấy lang hào bút, nhiễm một chút phía sau, tại pháp kiếm phôi thai thân kiếm vẽ lên đến. Nhị giai pháp khí tài liệu có thể thừa nhận được hai đạo nhị giai phù văn. Lý Thương họa đến cái thứ nhất phù văn chính là kiên duệ phù văn. Đối với Lý Thương mà nói, chỉ cần thành công qua một lần, phía sau nếu là không có nhận đến cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, không tồn tại thất bại khả năng. Rất nhanh, kiên duệ phù văn xuất hiện tại kiếm thể phôi thai bên trong. Chương 107, kiếm thành chương 107, kiếm thành Trịnh An cảnh toàn bộ hành trình đều ở bên cạnh quan sát. Ánh mắt kinh hãi càng thêm mãnh liệt. Lý Thương cái này họa phù thủ pháp liền phảng phất linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, tràn đầy linh tính. Khó trách Lý Thương tự tin như vậy. Bực này họa phù thủ pháp là ta cả đời gặp qua tối cường. Trong lòng Trịnh An cảnh mong đợi. Lý Thương họa phù tiêu chuẩn vượt xa khỏi hắn mong muốn. Cái này pháp kiếm uy lực, liền tính không đạt tới cấp 3 pháp khí, cũng sẽ vượt xa bình thường nhị giai pháp khí. Vẽ xong kiên duệ phù về sau, Lý Thương đem pháp kiếm phôi thai lật chuyển tới, cấp tốc trên họa một đạo khác phù văn. Đạo thứ hai phù văn, Lý Thương lựa chọn thần quang phù. Cái này thần quang phủ có khả năng gia tăng đối với tà túy tổn thương, cùng kiên duệ phủ hỗ trợ lẫn nhau. Lý Thương đã không biết vẽ bao nhiêu nói thần quang phủ, nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra đến. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Thần quang phủ văn hoàn mỹ xuất hiện tại kiếm thể bên trên. Tiền bối, ta vẽ xong. Lý Thương rất hài lòng chính mình vẽ xuống hai đạo phủ văn. Đây cũng là trước mắt hắn có khả năng vẽ ra đến hoàn mỹ nhất phủ văn. Tốt. Hiện tại tôi vào nước lạnh. Trịnh An cảnh cầm lấy pháp kiếm phôi thai, bỏ vào hỏa trong lò đốt bốc cháy. Tôi vào nước lạnh đối với pháp khí đến nói trọng yếu vô cùng. Cũng khảo nghiệm một vị luyện khí sư kinh nghiệm, bởi vì mỗi loại tài liệu cần làm nóng đến khác biệt trình độ, sau đó cấp tốc tôi vào nước lạnh. Điểm này không làm khó được kinh nghiệm cay độc Trịnh An cảnh. Hắn cấp tốc đem pháp kiếm phôi thai cầm lên, sau đó bỏ vào chuẩn bị xong linh dịch bên trong. Bình thường thợ rèn rèn binh khí cần dùng hỏa, luyện chế pháp khí cần dùng đến linh dịch. Đây là chứa đựng linh tính nước suối, rất khó thu thập được. Xì 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 linh dịch nháy mắt bị sôi trào lên. Trịnh An cảnh xác nhận tôi vào nước lạnh xong xuôi phía sau, mới đưa pháp kiếm phôi thai cầm lên. Hắn nghiêm túc quan sát, hài lòng gật đầu, không sai. Cái này pháp kiếm phôi thai rất hoàn mỹ, ta cần tinh tu mài giũa một chút, tiếp qua năm ngày, ngươi liền đến cầm a. Nói xong, hắn cũng không để ý tới Lý Thương, cầm lấy pháp kiếm phôi thai liền bắt đầu tinh tế quan sát. Lý Thương thấy thế, không có lại quấy rầy đối phương, lặng yên rời đi. Một đường về tới trong Trường Phong quận thành nơi ở bên trong. Lý Thương nuốt xuống mấy viên linh vân đan, sau đó bắt đầu tu luyện Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Hắn hiện tại cách LV5 không xa, mấy ngày nay hẳn là có thể đột phá. Mấy ngày kế tiếp, Trường Phong quận thành vẫn còn loại kia khủng hoảng trạng thái phía dưới. Tâm Quỷ Tông chế tạo ra khủng bố huyết tinh tại trong lòng của mỗi người lan tràn. Trong chấn thần tư, Đỗ Quý Đồng lại lần nữa đem ba vị dạ du sứ triệu tập tới.
Chư vị,
tại Tiềm Long Ti phối hợp xuống, chúng ta theo đoán hỏa trang manh mối điều tra, đã khóa chặt Tâm Quỷ Tông tại trong Trường Phong quận thành trụ sở. Đỗ Quý Đồng khó nén cảm giác hưng phấn. Những ngày này, hắn thật bị Tâm Quỷ Tông làm cho thảm rồi. Nếu là lại không làm ra một chút thành tích, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ gặp phải Vân Châu Chấn Thần Tư trách phạt. Ti thủ, Tâm Quỷ Tông còn giấu trong thành. Vệ Hạo Nam kinh ngạc hỏi, cái này Tâm Quỷ Tông cũng quá phế lối. Nếu biết rõ Trường Phong quận thành có thể là có bọn họ Chấn Thần Tư tỏa chấn.
Đối,
cái này Tâm Quỷ Tông tương đối càn rỡ, liền tiềm ẩn tại trong Trường Phong quận thành. Đỗ Quý Đồng gật gật đầu, còn nói thêm, từ Tiềm Long Ti điều tra đến xem, đoán hỏa trang than lửa từ trong thành Từ gia cung cấp. Cái này người của Từ gia triệt để bị Tâm Quỷ Tông đầu độc, phủ đệ chính là Tâm Quỷ Tông cứ điểm. Trời tối ngày mai, chúng ta sẽ kết hợp Tinh Khư phái cùng với người của Nhiên Đăng giáo, trực tiếp vây công Từ gia. Các ngươi cũng trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Trần Hải vặn mẹo bốn néo đầu, cười gần nói, cuối cùng cho ta đợi đến, ta trời tối ngày mai nhất định muốn đem Tâm Quỷ Tông bọn gia hỏa này sẽ thành phấn vụn. Vệ Hạo Nam cũng âm thanh lạnh lùng nói, ti thủ yên tâm, trời tối ngày mai, người của Tâm Quỷ Tông một cái cũng trốn không thoát. Duy chỉ có Giang Tĩnh Giao vẫn là trầm mặc kiệm lời. Tâm Quỷ Tông cứ điểm khẳng định có một vị tam giai tu luyện giả. Vì lý do an toàn, ta sẽ mang theo cầm khí, trấn hồn linh. Đỗ Quý Đồng bổ sung một câu. Nghe thấy Đỗ Quý Đồng muốn sử dụng trấn hồn linh, Trần Hải cùng Vệ Hạo Nam thần sắc kinh ngạc. Trấn hồn linh là giữ gìn tại Trường Phong quận thành một kiện cầm khí, lay động có khả năng bên địch chấn động thần hồn, dùng đối phương rơi vào hoang mang trạng thái. Dựa theo đạo lý đến nói, trấn hồn linh sắc thực khắc chế Tâm Quỷ Tông. Nhưng cái này cấm khí di chứng đồng dạng đáng sợ, sẽ tạo thành người sử dụng kịch liệt đau đầu, duy trì liên tục hơn nửa tháng. Yên tâm, cái này trấn hồn linh để ta tới sử dụng. Đỗ Quý Đồng bổ sung một câu. Hắn là tam giai ngưng hồn cảnh, trấn hồn linh tạo thành di chứng có khả năng triệt tiêu một chút. Nếu như là nhị giai khai thiếu, thần hồn đều sẽ trực tiếp xé rách, dẫn đến xuất hiện tinh thần rối loạn các loại vấn đề. Trong lòng Vệ Hạo Nam thở dài một hơi. Hắn là thật sợ hãi Đỗ Quý Đồng để chính mình sử dụng trấn hồn linh. Tiếp xuống, Đỗ Quý Đồng bắt đầu bố trí trời tối ngày mai cụ thể hành động. Ngày kế tiếp, ngươi tu luyện một lần Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh, kinh nghiệm 32. Chúc mừng tốc chủ, ngươi kỹ năng Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh đã tăng lên đến Level 5. Hô, cuối cùng đột phá đến tầng 5. Lý Thương cảm thụ được Thái Sơ Kiếp Diệt khí tại thể nội thần tốc phun trào, cấp tốc lớn mạnh. Sau nửa canh giờ, Thái Sơ Kiếp Diệt khí mới bình phục lại. Hắn đứng dậy, cho Linh Siêu Bi một viên Linh Vân Đan. Hiện tại tiểu gia hỏa này cách mỗi 3 ngày đều muốn ăn một viên linh đan. Người cái tên này, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, còn có linh đan ăn, làm sao lại không có dài cái đâu? Lý Thương sờ lên Linh Siêu cái bụng, thầm nói. Linh Siêu không để ý đến Lý Thương, ngáp một cái phía sau, trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ rồi. Lý Thương cười cười, đem khóa cửa tốt phía sau, quay người rời đi. Hôm nay có thể là hắn pháp kiếm luyện chế thành công thời gian, tự nhiên không thể bỏ qua. Nghe thấy Lý Thương rời đi tiếng bước chân, nằm trên mặt đất Linh Siêu mở mắt ra, quỷ tinh bò dậy. Nó lén lén lút lút mở ra bên trong căn phòng một cái tủ, từ bên trong lấy ra một cái bình thuốc, sau đó dùng miệng đem cái nắp đẩy ra, đổ ra mấy hạt linh vân đan, một hơi nuốt vào. Thừa dịp hoàn toàn thanh tỉnh, Linh Siêu dùng miệng đem cái nắp ép vào bình thuốc, thả lại trong tủ chén, sau đó nằm ngáy o o. Lý Thương xe nhẹ đường quen đi tới chỗ sâu trong dã lang lĩnh, Trịnh An Cảnh trụ sở. Trịnh An Cảnh tựa hồ cũng đang chờ Lý Thương đến, chính một người tại viện lạc bên trong uống rượu, thấy được Lý Thương đi tới, đem một vỏ rượu cho ném đi qua. Lý Thương đem rượu phong mở ra, miệng lớn uống. Ha ha ha, có chút tửu lượng. Đây là kiếm của ngươi, tiếp lấy. Trịnh An Cảnh cầm lấy mặt bàn một cái pháp kiếm, ném cho Lý Thương. Thanh kiếm này đã phối tốt vỏ kiếm. Giữa không trung thời điểm, Lý Thương một tay đem thanh này pháp kiếm từ vỏ kiếm bên trong rút ra. Bá. Một vệt thanh quang đập vào trong mắt Lý Thương. Kiếm thể thon dài, ước chừng 3 thước 6 tấc, bởi vì gia nhập ngọc thủy, hiện ra thanh quang hàn khí. Hiu hiu hiu, trong lòng Lý Thương vui vẻ, trực tiếp tại viện lạc bên trong bắt đầu luyện trọng minh kiếm pháp. Kiếm ảnh lập loè giao thoa ở giữa, hoảng hốt có thần chim tiếng gãy thanh âm. Tốt kiếm pháp. Trịnh An Cảnh nhìn Lý Thương thu kiếm về sau, tán thưởng một tiếng. Hắn biết thanh này nhị giai pháp kiếm, tuyệt đối sẽ không bị mai một. Tiền bối thủ pháp luyện chế cũng là nhất tuyệt. Lý Thương nuốt ve thân kiếm, mừng rỡ nói: "Thanh này pháp kiếm, quá hoàn mỹ." Chương 108, vây công chương 108, vây công Trịnh An Cảnh ngay vậy, được một hớp rượu, nhắc tới: "Ngươi có thể là từng cứu mạng của ta, tự nhiên không thể cho ngươi lợi kém. Ta luyện nhiều năm như vậy pháp khí, thanh kiếm này cũng coi là đỉnh phong. Kém một chút liền có thể đạt tới tam giai pháp khí." Lý Thương không có lòng tham, trong lòng rất thỏa mãn, nhị giai pháp khí cũng đủ. "Ừ, vậy ngươi nghĩ kỹ thanh kiếm này kêu cái gì không có?" Trịnh An Cảnh cười hỏi. "Liền kêu Thanh Minh a." Lý Thương thoáng suy tư phía sau, căn cứ thanh này pháp kiếm đặc điểm, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên. Thanh Minh. Tên rất hay. Trịnh An Cảnh nghe, không khỏi khen ngợi một tiếng. Lần này đa tạ tiền bối vì ta luyện chế pháp khí. Đây là 20 tấm an thần phù, còn mời tiền bối nhận lấy. Lý Thương lấy ra một sấp phụ chỉ. Trịnh An Cảnh sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới lần trước chính mình cự tuyệt về sau, Lý Thương còn kiên trì muốn cho chính mình thù lao, đang muốn nói chuyện, lại nghe nói Lý Thương lên tiếng. Tiền bối phía trước nói qua không muốn linh thạch, lại không có nói không muốn phụ chú. Huống chi vậy tranh an thần phù đối với ta mà nói, không tính là cái gì việc khó. Còn mời tiền bối nhận lấy cái này điểm tâm ý. Lý Thương thành khẩn nói. Trịnh An Cảnh nghĩ đến Lý Thương phía trước biểu hiện ra hỏa phù thiên phú, một phen tư lượng, gật đầu nói, vậy ta liền nhận. Có cái này 20 tấm an thần phù, hắn cũng có thể giảm ít một chút mất khống chế nguy hiểm. Hắn lại lấy ra một cái tiền đồng, cái này là dựa theo ngươi yêu cầu chế tạo tiền đồng, khắc lấy đạo pháp tự nhiên bốn chữ. Lý Thương lấy tới nhìn kỹ, phát hiện cái này cái tiền đồng cùng chính mình tưởng tượng bên trong giống nhau như lúc, mỉm cười nói, đa tạ tiền bối, hôm nay nhất định muốn cùng ngài không say không về. Hảo tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn quá chén lão phu, ý nghĩ hao huyền. Đến, uống rượu. Trình An Cảnh những ngày này luyện chế pháp khí áp lực cũng rất lớn, bởi vì một mực sử dụng vẫn bị truy, nhất định phải không ngừng mà tiếp nhận bàn tay đâm thủng qua đau đớn, không phải vậy liền sẽ mất khống chế. Hiện tại thanh minh kiếm luyện tốt, tự nhiên uống ngon bên trên một phen. Mãi đến trạm vào tối, Lý Thương mang theo một thân mùi rượu rời đi dã lang lĩnh. Ở trên đường, hắn thúc giục Thái Sơ kiếp diệt khí, đem trong cơ thể mùi rượu làm sạch. Chờ Lý Thương trở lại trạch để phía sau, ngày đã tối xuống. Bây giờ đã là cuối thu, có chuyển đông dấu hiệu, càng thêm rét lạnh. Tối nay thiên khung càng là mây đen dày đặc, tựa hồ muốn có một tràng mưa lạnh đột kích. Gian phòng bên trong, Linh Siêu còn tại nằm ngáy ho ho, Lý Thương cũng không có quản tiểu gia hỏa này, ngồi xếp bằng tại bộ đoàn, đem thanh minh kiếm đặt ở trên đầu gối. Bây giờ pháp kiếm đã thành, hắn đương nhiên phải tu luyện tâm kiếm thuật. Những ngày này, Lý Thương sớm đã đem tâm kiếm thuật cương lĩnh linh ngộ. Cái gọi là tâm kiếm, cần từ thân tâm linh cùng pháp kiếm sinh ra một tia liên hệ, đồng thời không ngừng tu luyện, đem tâm thần cảm ứng làm sâu sắc, liền có thể tăng lên kiếm pháp uy lực. Trừ cái đó ra, tâm kiếm chi thuật bản thân cũng là một môn kiếm pháp. Bất quá môn này kiếm pháp không có bất kỳ cái gì chiêu thức, theo đuổi thuần túy tự thân phản ứng, sử dụng ra lớn nhất lực sát thương chiêu thức, đơn giản đến nói chính là tùy tâm sử dụng. Hiện tại Lý Thương có nhiều loại thần thông kiên trì, tâm thần suy nghĩ tràn đầy, tiến vào suy nghĩ viễn vùng trạng thái phía sau, rất nhanh liền cảm ứng được thanh minh kiếm tồn tại. Ông thanh minh kiếm cũng tại lúc này chiến minh. Một tia liên hệ kỳ diệu hiện lên ở Lý Thương trong lòng. Hắn mở mắt ra, đem thanh minh kiếm cầm lấy. Một loại huyết đục kéo dài cảm giác lập tức nổi lên. Tốt kỳ diệu cảm giác, đây chính là tâm thần cảm ứng sao? Lý Thương như có điều suy nghĩ. Tâm kiếm thuật, Lv1, 1500, lúc này tâm kiếm thuật cũng xuất hiện ở bên trong hệ thống bảng điều khiển. Đúng lúc này, Lý Thương đột nhiên cảm giác được nội thành bộc phát ra một cỗ mãnh liệt mà nguy hiểm khí cơ. Cỗ này khí cơ quá mức mãnh liệt, để linh cảm cực mạnh hắn, nháy mắt cảm ứng được. Nội thành xảy ra chuyện gì? Lý Thương meo cặp mắt lại. Hắn cấp tốc đeo lên khuôn mặt tươi cười mặt nạ, đổi một thân y phục dạ hành, đem thanh minh kiếm, chiêu hồn tiên cùng với phù chỉ đều mang lên, rời đi chắc để, biến mất tại đèn trong đêm. Tối nay, có lẽ là một cơ hội. Một nén hương phía trước, nội thành, Từ gia phủ đệ. Từng đạo đi bộ không tiếng động thân ảnh tại lặng lẽ đem Từ gia phủ đệ bao vây lại. Lần này vì đem Tâm Quỷ Tông cứ điểm triệt để tiêu diệt sạch sẽ, Trường Phong quận thành các thế lực lớn có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Trấn Thần Tư, Tinh Cơ phái cùng với người của Nhiên Đăng giáo đều tới. Đỗ Quý Đồng đứng tại một chỗ trên mái hiên, không nhìn lạnh lẽo gió lạnh. Hắn hai bên trái phải, riêng phần mình đứng một người. Bên trái là một vị 50 tuổi khoảng chừng, đầu đội tinh thần quan, trên người mặc lam nhạt tinh quang điểm lấm tấm phục lão nhân. Vị này chính là Tinh Cơ phái trưởng giáo, cũng là phụ thân của Địch Cảnh Tinh, Địch Giáng. Bên tay phải thì là một vị pháp bào màu vàng, gò má gầy gò nam tử cao gầy. Hắn chính là Nhiên Đăng giáo giáo chủ, Không Minh. Ba người đều là tam giai ngưng hồn cảnh tu luyện giả, thực lực cường đại. Liên Địch Giáng cùng Không Minh đều có thể liên thủ, cũng có thể thấy được bọn họ diệt trừ Tâm Quỷ Tông quyết tâm có cỡ nào kiên định. Bởi vì Nhiên Đăng giáo cùng Tinh Cơ phái có thể là đối thủ một mất một còn. 10 năm phía trước, Tinh Cơ phái bản thân tại Trường Phong quận thành một nhà độc đại, về sau Nhiên Đăng giáo lại đột nhiên cũng tại Trường Phong quận thành phụ cận thành lập chùa miếu, cùng Tinh Cơ phái tranh đoạt tín đồ. Khi đó, Trấn Thần Tư cũng là trong bóng tối nâng đỡ Nhiên Đăng giáo. Bọn họ không hy vọng nhìn thấy Tinh Cơ phái tại Trường Phong quận thành một nhà độc đại. Ở trong môi trường này, Tinh Cơ phái những năm này một mực cùng Nhiên Đăng giáo đối kháng. Đồng thời song phương trong lòng cũng rõ ràng, bất kể như thế nào tranh đấu, Trường Phong quận thành đều không xảy ra chuyện gì. Vâng không, bọn họ đem không có nơi sống yên ổn. Đỗ Tư Thủ, Tư Phủ tình huống bên trong làm sao? Ánh mắt Địch Giáng ngưng trọng, tạm thời không rõ ràng. Tiềm Long Ti phỏng đoán chí ít có một vị Tâm Quỷ Tông trưởng lão, cũng chính là tam giai tu luyện giả. Cho nên chờ chút chúng ta nhất định muốn cẩn thận. Đỗ Quý Đồng trầm giọng nói, thủ đoạn của Tâm Quỷ Tông vô cùng kỳ dị, có khả năng bất chi bất giác ảnh hưởng nhân tâm, nhất định phải trước thời hạn làm tốt đề phòng. Nếu như chỉ có một vị tam giai tu luyện giả, ngược lại cũng còn tốt giải quyết. Hai tay Không Minh chắp tay trước ngực, hy vọng tất cả thuận lợi a. Đỗ Quý Đồng thấp giọng nói, lần này chỉ cần đem Tâm Quỷ Tông cứ điểm tiêu diệt, chém giết Tâm Quỷ Tông trưởng lão, chính là một cái công lớn, tuyệt đối sẽ được đến Vân Châu Trấn Thần Tư khen thưởng. Thậm chí có khả năng hoàn thành hắn nhiều năm tâm nguyện, có thể một lần nữa trở về Vân Châu thành. Ba người trầm mặt xuống, chờ đợi vòng vây triệt để tạo thành. Một nén hương phía sau, Đỗ Quý Đồng thấp giọng nói, hai vị, động thủ đi. Tốt. Đại thiện. Ba người đồng thời khởi hành, vọt hướng Từ gia mà đi. Giang Tĩnh Giao mang theo mấy tên tuần dạ nhân canh giữ ở Từ phủ phụ cận một chỗ trong ngõ nhỏ. Tối nay nàng cũng không phải là chủ lực, chỉ là phụ trách tại chỗ này bảo vệ, phòng ngừa người của Tâm Quỷ Tông lẩn trốn. Nàng hai mắt che vải đen, yên tĩnh lắng nghe Từ phủ động tĩnh. Lao tặc, để mạng lại. Gầm lên giận dữ đột nhiên từ bên trong Từ phủ truyền đến. Rất nhanh, toàn bộ Từ phủ liền bắt đầu bộc phát ra một trận lại một trận mãnh liệt đáng sợ linh cơ ba động. Tiếng kêu rên, điên tiếng cười không ngừng xuất hiện. Giang Tĩnh Giao tựa hồ nhận đến một loại nào đó quỷ dị lực lượng ô nhiễm, trong lòng dâng lên giết chóc dục vọng. Cẩn thận, Tâm Quỷ Tông trưởng lão có lẽ xuất thủ, nhanh lên nuốt xuống băng tâm đan. Giang Tĩnh Giao thấp giọng nói. Vì ứng đối Tâm Quỷ Tông, người của Trấn Thần Tư đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nghe được lời của Giang Tĩnh Giao, mấy cái tuần dạ nhân cấp tốc lấy ra một viên đan hoàn nuốt vào. Cái này băng tâm đan có thể làm cho tâm linh bảo trì thanh tỉnh, bất quá có một ít di chứng. Dùng qua phía sau, thân thể bình thường đều sẽ phát sốt cảm cúm. Chương 109, khoái ý chương 109, khoái ý trong tử phủ đột nhiên dâng lên khói đen, lửa lớn rừng rực điên cuồng lan tràn. Trong phủ đệ, từng cái tâm quỷ tông đệ tử, hoặc là bị đốt thành xác chết cháy, hoặc là thân thể thủng trăm ngàn lỗ, hoặc là đầu biến mất không thấy gì nữa. Thân đường vị trí, toàn thân che kín nòng nọc của phủ văn lão giả tay thuận nâng cái kia một tôn năm bài thanh đồng thần tượng. Đỗ Quý Đồng, Địch Giáng cùng Không Minh ba người đem lão giả bao vây lại. Đỗ Quý Đồng, không nghĩ tới ngươi còn có thể tìm tới nơi này. Lão giả sắc mặt âm lãnh. Giờ phút này, Đỗ Quý Đồng thản nhiên nói, nếu muốn tìm đến ngươi còn không đơn giản sao? Đang lúc nói chuyện, tay trái của hắn lặng yên lấy ra một cái hình thức cổ xưa trung đồng, nhẹ nhàng lay động. Ken một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên. Lão giả toàn thân run lên, ánh mắt hiện lên vẻ mờ mịt. Địch Giáng cùng Không Minh đã sớm làm chuẩn bị. Tại Đỗ Quý Đồng lay động chung nháy mắt, bọn họ cũng đồng thời xuất thủ. Địch Giáng cầm trong tay một thanh vẫn thạch chế tạo thành pháp trượng giơ cao hướng lên trời. Nguyên bản âm vũ thiên cung, đột nhiên ném rơi xuống một bó tinh quang. Không Minh cũng lấy ra một ngọn đèn dầu, đọc trong miệng kinh văn. Ông lão giả thân thể đột nhiên tự tiêu. Có thể ánh mắt hoang mang hắn, khoe miệng đột nhiên câu lên đường cong, cùng nhau bên dưới địa ngục ca. Nói xong, trong tay hắn năm bài tượng đồng thau quỷ dị vặn mèo bánh trướng. Năm cái đầu rất sống động, lộ ra các loại quái dị cực đoan biểu lộ. Từng đợt kinh khủng tâm linh xung kích càn quét mà ra. Không tốt. Đỗ Quý Đồng mới vừa sử dụng trấn hồn linh, đau đầu muốn nức. Có thể nhìn gặp một màn này, quay người đã sớm chạy. Không Minh cùng Địch Giáng cũng giống như thế. Vâng. Chờ bành trướng đến một loại nào đó cực hạn, năm bài tượng đồng thau cùng lão giả ầm vang nổ nát vụn. Phản phất tại Hứa phủ ném rơi một viên quả bom nặng ký. Một cỗ tràn đầy các loại dục vọng tâm linh ô nhiễm lực lượng ầm vang bộc phát. Cỗ lực lượng này vô hình vô chất, lại kinh khủng dị thường, có khả năng dẫn ra nội tâm tất cả dục vọng. Núp ở bên ngoài từ phủ một đầu âm u hẻm nhỏ Giang Tĩnh Giao mấy người, nháy mắt bị cỗ lực lượng này tác động đến. Cho dù ăn băng tâm đan, khó mà ngăn chặn sát ý cũng trong lòng nàng dâng lên. Giang Tĩnh Giao cắn răng lấy ra một tờ phụ chú, đem đốt. Đây là một loại tác dụng cùng loại với an thần phủ phụ chú, để nàng sâu trong nội tâm giết chóc dục vọng biến mất một chút. Nàng quay người nhìn hướng sau lưng tuần giám nhân, phát hiện bọn họ cũng đang giãy giụa khổ sở. Giang Tĩnh Giao không do dự, xuất thủ mấy cái này tuần giám nhân trực tiếp đánh ngất đi. Rầm rầm, âm trầm bầu trời xám xịt rơi ra mưa lạnh. Lý Thương cũng không có tiến về cái kia bộ phát chấn động mãnh liệt địa phương. Kết hợp gần nhất tin tức, hắn đại khái đoán được hẳn là chấn thần tư thật đang vây công tâm quỷ tông chú địa, sau đó bạo phát xung đột kịch liệt. Cái này ngược lại càng lợi cho hắn làm việc, bởi vì chấn thần tư cũng tốt, tinh cư phái cùng nhiên đăng giáo cũng được. Hiện tại toàn bộ lực lượng đều có lẽ tập trung ở tâm quỷ tông chú địa, đây cũng là hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Tối tăm bên trong, có lẽ thật có thiên ý. Hôm nay thanh minh kiếm vừa vặn luyện thành, thời cơ liền xuất hiện. Vừa vặn cầm đồng ôn chắc tế kiếm, không sai. Tối nay Lý Thương mục tiêu chính là quét ra thôn một án chân chính hát thủ, đồng ôn chắc. Tất nhiên chấn thần tư không động thủ, chính hắn đến. Vốn là người đáng chết, lão thiên gia không thu, hắn đến thu. Mưa lạnh càng lúc càng lớn. Một bóng người cấp tốc tại gió lạnh lạnh trong mưa xuyên qua. Đồng gia vị trí, hắn đã sớm trong bóng tối tìm hiểu qua. Đồng gia tại Trường Phong quận thành danh khí không nhỏ, hơi hỏi thăm liền biết vị trí cụ thể. Rất nhanh, Lý Thương liền đi tới đồng phủ phụ cận, dán lên một tấm khinh phong phủ, leo tường đi vào. Hồ Đồng Ôn Trác đứng tại bệ cửa sổ phía trước, nhìn qua phía ngoài mưa lạnh, nhíu mày. Hắn xem như nhị giai khai khiếu đỉnh phong, cách tam giai chỉ thiếu chút nữa tu luyện giả, tự nhiên cũng cảm nhận được trong Trường Phong quận thành bạo phát một cỗ cường đại linh cơ. Xem ra là động thủ với Tâm Quỷ Tông cứ điểm. Không biết tình huống thế nào Đồng Ôn Trác tự đủ. Hắn tình huống hiện tại cũng không tiện đi kiểm tra, chỉ có thể lưu tại trong nhà chờ đợi thông tin. Lúc này, Đồng Ôn Trác cảm giác tim đập cực kỳ nhanh, tâm trạng bất an. Còn chưa chờ hắn làm ra phản ứng, vâng, nóc nhà đột nhiên phá vỡ, một thân ảnh cuốn theo rét lạnh hơi nước rủ xuống đến. Đồng Ôn Trác gầm nhẹ một tiếng, bắp thịt tăng bọn, khuôn mặt dữ tợn, hai tay nổi lên đỏ tươi chi sắc, đột nhiên chụp về phía đạo thân ảnh kia mà đi. Hán Thiên Phú thần thông tên là Huyết Thủ, có khả năng nháy mắt bộc phát lực lượng khổng lồ. Một tấm phủ chú cấp tốc rơi xuống, vành, một đoàn to lớn hỏa diễm nổ tung. Đồng Ôn Trác bị diễm lãng xung kích đến liền lùi mấy bước. Hắn bên ngoài thân có đỏ nhạt máu khí hộ thể, chỉ là da lông bị đốt trụi một chút, cũng không trở ngại. Mà giờ khắc này, Đồng Ôn Trác cũng thấy rõ tập kích chính mình người. Thân mặc hắc y kia, mang theo một khuôn mặt tươi cười mặt nạ. Ngươi là? Người nào hai chữ còn chưa mở miệng, Đồng Ôn Trác đã nhìn thấy đối phương lại ném ra mấy tấm phụ chú. Hắn biến sắc, vội vàng trốn tránh. Hắn cho rằng đối phương lần này ném đến vẫn là cái kia bi lực cực lớn hỏa phù. Ô ô ô, tuyết nữ khóc lóc đau khổ thanh âm trong phòng quanh quẩn. Vô cùng đông lạnh gió lạnh đột nhiên khuyết tán mà ra, càn quét hướng Đồng Ôn Trác mà đi. Đồng Ôn Trác chuyên tu nhục thân, một thân khí huyết như hỏa, đem cái này gió lạnh triệt tiêu một chút, vừa đơn vẫn là kết một tầng sương lạnh, tốc độ giảm nhanh. Lý Thương ném ra Hàn Phong phủ phía sau, hết sức chăm chú quan sát đối phương. Trạng thái của hắn bây giờ rất kỳ diệu, bắt được đối phương xuất hiện sơ hở nháy mắt, thái sơ kiếp diệt khí bộc phát. Thanh minh kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một bó thanh quang đâm ra. Kiếm quang như hồng, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Động tác hành vân nước chảy, không có bất kỳ cái gì một tia dư thừa động tác. Đây chính là tâm kiếm chi thuật. Bắt được đối phương sơ hở nháy mắt xuất kiếm, một kiếm phải giết. Đồng Ôn Trác tựa hồ nghe đến một tiếng chim gáy, để hắn vong hồn đại mạo. Người này kinh nghiệm tay độc, biết chính mình sợ hai né tránh lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau, đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Huyết quỷ phệ. Đồng Ôn Trác lựa chọn cách làm chính xác nhất. Hắn muốn cùng cái này khuôn mặt tươi cười mặt nạ đồng quy vu tận. Hắn cũng không tin đối phương thật cam lòng cùng chính mình cùng chết. Phốc phốc. Đồng Ôn chắc hai tay ngừng ở giữa không trung. Thanh minh kiếm vừa rồi đột nhiên tăng tốc, lướt qua đâm xuyên vào yết hầu của hắn. Ung ngục Đồng Ôn chắc trong miệng không ngừng bốc lên bọt máu. Theo Lý Thương rút ra thanh minh kiếm, vô lực ngã xuống mặt đất. Lúc này, người của Đồng phủ nghe đến động tĩnh, cấp tốc chạy đến. Lý Thương ném ra một tấm huyền hỏa phù, đem Đồng Ôn chắc thi thể đốt cháy, thả người nhảy lên, từ nóc nhà lôi thủng rời đi. Sau đó không lâu, mấy tên hộ vệ vọt tới Đồng Ôn chắc gian phòng bên trong, chỉ nhìn thấy mặt đất có một đống đen xám. Một cái mang theo khuôn mặt tươi cười diện cụ nhân hành tẩu tại âm u băng lãnh đầu đường. Dầm dầm băng lãnh mưa lạnh không ngừng đánh rơi vào trên người Lý Thương, hắn lúc này lại cảm giác trong lòng thoải mái, suy nghĩ vô cùng thông suốt. Thông khoái, làm thật là sảng khoái. Lý Thương thậm chí muốn thét dài một tiếng. Đột nhiên, Lý Thương cảm giác tự thân thái sơ kiếp diệt khí điên cuồng một chuyện. Túc chủ rơi vào đốn ngộ trạng thái bên trong, lĩnh ngộ thái sơ kiếp diệt kinh chân ý chúc mừng túc chủ, người kỹ năng thái sơ kiếp diệt kinh đã tăng lên đến LV6. Trong thoáng chốc, Lý Thương nghe thấy được âm thanh của hệ thống. Chương 110, cảm xúc Lý Thương nghe thấy hệ thống nhắc nhở lúc còn sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới thái sơ kiếp diệt kinh trực tiếp thăng lên một cấp. Phía trước đốn ngộ hắn ngược lại là thử qua mấy lần, gia tăng đại lượng điểm kinh nghiệm. Lần này đốn ngộ lại trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Xem ra kiếm tu một đạo, chỉ nói suy nghĩ thông suốt, giết hết thiên hạ chuyện bất bình. Lý Thương tâm tình càng là tốt đẹp, rồi mưa lạnh bay trở về trong nhà. Sử dụng xích hỏa phù đem dạ hành áo đốt thành cho phía sau, Lý Thương hồi tưởng đến chính mình mỗi lần xuất thủ, hẳn là không có lưu hạ bất luận cái gì manh mối. Liên Đồng Ôn chắc thi thể đều bị chính mình tiêu thành cho tàn. Chấn Thần Tư liền tính muốn sử dụng siêu hồn bí thuật đều làm không được, huống chi Chấn Thần Tư hiện tại hẳn là cũng không có công phu để ý tới vụ án này. Nghĩ thông suốt tất cả phía sau, Lý Thương điều chỉnh tâm tính, ngồi xếp bằng tại bộ đoàn, bắt đầu tu luyện thái sơ kiếp diệt kinh. Thừa dịp hiện tại trạng thái tu luyện, có lẽ còn sẽ có không ít tăng lên. Từ phủ, kèm theo lão giả cùng 5 bài thanh đồng thần tượng tự bạo. Đỗ Quý Đồng, địch dáng cùng với Không Minh ngược lại là không có cái gì trở ngại. Bọn họ rút lui phải kịp thời, các đương nhiên cũng có thủ đoạn bảo vệ thần hồn, miễn cưỡng chống đỡ xuống dưới. Có thể Chấn Thần Tư, Nhiên Đăng Giáo, người của Tinh Cư phái vẫn là bị một chút tổn thất. Đặc biệt là Chấn Thần Tư, không ít tâm linh của tuần dạ nhân đều bị ô nhiễm, rơi vào điên cuồng trạng thái bên trong. Cuối cùng Đỗ Quý Đồng nhẫn nhịn trong đầu kịch liệt đau nhức, lại lần nữa sử dụng một lần trấn hồn linh, mới đưa những người này thần hồn cấp trấn trụ, miễn cưỡng từ điên cuồng bên trong khôi phục một chút lý trí. Bất quá nếu muốn khôi phục, cần một đoạn thời gian rất dài. Hơn nữa còn cần phải cẩn thận quan sát, xác nhận tâm linh không có dị dạng bẩm mèo. Đỗ Tư Thủ, bên này liền giao cho ngươi xử lý. Ta trước mang theo những này tâm linh bị ô nhiễm đệ tử trở về sân môn. Địch Giáng ôm quyền nói, ta Nhiên Đăng Giáo cũng là như vậy. Hai tay Không Minh chắp tay trước ngực. Tốt. Tối nay phiền phức hai vị. Sắc mặt của Đỗ Quý Đồng trắng xám, cảm giác đầu đều sắp bị xé vỡ thành hai mảnh. Liên tục sử dụng hai lần chấn hồn linh đối hắn ảnh hưởng cũng là cực lớn. Chờ Tinh Cư phái cùng người của Nhiên Đăng Giáo đi rồi, Đỗ Quý Đồng lấy ra đan dược nuốt vào. Giang Dạ Du sứ, nơi này từ ngươi phụ trách phong tỏa, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Ta cũng muốn trước về Chấn Thần Tư. Đỗ Quý Đồng cảm giác chính mình sắp ngất đi. Tốt. Giang Tĩnh Giao trở về một cái chữ. Nàng xem như là chịu ảnh hưởng nhỏ bé. Ta hộ tống ti thủ trở về đi. Vệ Hạo Nam chủ động xin đi. Đỗ Quý Đồng cũng không có cự tuyệt. Hắn hiện tại, lúc nào cũng có thể sẽ ở nửa đường té xỉu. Có người hộ tống cũng an toàn một chút. Nhìn xem Vệ Hạo Nam hộ tống Đỗ Quý Đồng trở về, Trần Hải xuất hiện tại Giang Tĩnh Giao bên cạnh, sắc mặt khinh thường nói, cái này định hót thật đúng là sẽ xung xoe. Giang Tĩnh Giao nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tâm tình của ngươi nhận lấy ảnh hưởng, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Trần Hải thoạt nhìn ngũ đại ba thô, vừa ý nghĩ thâm trầm. Có thể hắn luôn luôn đều là như vậy đối đãi Vệ Hạo Nam, có thể tuyệt đối sẽ không nói ra. Hiện tại trước mặt mọi người, trực tiếp nói rõ, lộ ra nhưng đã không cách nào khống chế chính mình cảm xúc. Trần Hải nghe được lời của Giang Tĩnh Giao, lập tức phát giác được dị thường của mình. Hắn thần sắc biến ảo, lấy ra mấy viên băng tâm đan nuốt vào. Tốt, ta cái này liền trở về. Trần Hải giao phó một câu phía sau, nhanh chóng nhanh rời đi. Bởi vì từ phủ là tự bạo trung tâm, nhìn như không có nhận đến bất luận cái gì bao lớn phá hư, có thể vẫn cứ còn có ô nhiễm tâm linh lực lượng lưu lại. Cho nên Giang Tĩnh Giao trước hết để cho người đem phụ cận bắt đầu phong tỏa, không cho người ta tới gần. Lúc này, một vị bổ khoái vội vàng chạy tới, ôm quyền hành lễ, Giang Dạ Du sứ, đồng phủ bên kia cũng xảy ra chuyện. Đồng phủ, xảy ra chuyện gì? Giang Tĩnh Giao kinh ngạc hỏi. Đồng gia gia chủ Đồng Ôn chắc bị người nửa dạ thứ giết tại phủ đệ, thi thể bị đốt cháy không còn. Hiện nay bổ đầu ngay tại Đồng gia điều tra. Hắn ý tứ là vụ án này là tu luyện giả cách làm, nghĩ giao lại cho Chấn Thần Tư. Bổ khoái trầm giọng nói, nha môn cùng Chấn Thần Tư ở giữa có minh sát chức trách phân chia. Vụ án này nhìn như là một kiện hung sát án, chỉ khi nào dính đến tu luyện giả, liền nhất định phải từ Chấn Thần Tư đi xử lý. Hiện tại Đỗ Quý Đồng cùng với hai vị khác dạ du sứ đều quay trở về Chấn Thần Tư, vị này bổ khoái cũng chỉ có thể đến tìm Giang Tĩnh Giao. Đồng Ôn chắc chết Giang Tĩnh Giao hơi có vẻ kinh ngạc. Nàng trong đầu hiện ra một tấm thanh tú khuôn mặt. Giang Tĩnh Giao không nghĩ tới Lý Thương sát tính như thế lớn, không rên một tiếng liền đem Đồng Ôn chắc làm thì rồi. Kỳ thật nàng vốn chỉ muốn chờ Tâm Quỷ Tông chuyện này kết thúc phía sau cứ làm như vậy, không nghĩ tới bị đối phương vượt lên trước một bước. Giang Tĩnh Giao nghĩ lại, cảm thấy Lý Thương thời cơ này xác thực tuyển chọn xảo diệu. Ta nhất định phải tại từ phủ trấn thủ, chỉ có thể trước phái người đi điều tra. Giang Tĩnh Giao gọi tới Hứa Huy, để hắn trước đi qua đồng phủ điều tra. Nàng tin tưởng lấy thủ đoạn của Lý Thương, nên sẽ không phải lưu lại dấu vết gì. Cho dù có vết tích lưu lại cũng không sợ, dù sao hiện tại là chính mình tại xử lý. Thứ hai ngày, quận phủ nha môn thông báo, công bố đã đem gần nhất nhiều loạn trường phong quận thành tà giáo tổ chức Tâm Quỷ Tông tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, trường phong quận thành đều là nhảy cẫng hoan hô, từng nhà đều nổi lên pháo, đốt hương chúc mừng. Gần nhất một thời gian, bởi vì Tâm Quỷ Tông không ngừng chế tạo các loại huyết án, huyên áo bọn họ lòng người bàng hoàng. Hiện tại Tâm Quỷ Tông bị diệt trừ, bọn họ cuối cùng lại có thể khôi phục bình thường sinh hoạt. Một chỗ chợ bên cạnh quán trà bên trong, rất nhiều trà khách cũng đang thảo luận chuyện này. Cái này Tâm Quỷ Tông lai lịch gì, vậy mà kéo lâu như vậy mới làm xong. Nghe nói rất tà môn tông phái, tại chúng ta Vân Châu địa giới sinh động một đoạn thời gian rất dài. Những này tà giáo thật đúng là hại người rất nặng, cái này hơn một tháng không biết hại chết bao nhiêu người. May mắn hiện tại cũng giết sạch, chúng ta lại có thể qua về sống yên ổn thời gian. Tại sao ta cảm giác cuộc sống này sẽ lại không sống yên ổn đâu? Mấy tháng phía trước, bầu trời đêm hiện lên hai vòng tinh hồng chi nguyệt, sau đó điên không ít người. Gần nhất lại toát ra một cái Tâm Quỷ Tông, làm lâu như vậy mới giải quyết, lần sau lại xuất hiện một cái gì tà giáo tổ chức. Không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Nói không chừng chính là người ta thế đạo này, người nào đều không dễ qua nhà. Quán trà bên trong bách tính nghe thấy lời này, cũng là than thở. Một cái đầu lạc nhân ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ, nghe thấy những người dân này lời nói, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười khinh miệt, thả xuống mấy cái tiền đồng phía sau, trực tiếp đứng dậy rời đi. Mọi người đều chú ý tới chuyện của Tâm Quỷ Tông cứ điểm. Đến mức Đồng Ôn Trác chết, lại không có người để ý hắn, mấy cái nhi tử cũng không quan tâm là ai giết Đồng Ôn Trác, đều đang điên cuồng tranh đoạt gia sản. Đảo mắt đã qua hơn nửa tháng. Đỗ Quý Đồng sử dụng Chấn Hồn Linh Di chứng cuối cùng chuyển biến tốt đẹp. Hắn cũng nghe nói chuyện của Đồng Ôn Trác. Mới đầu hắn phản ứng đầu tiên là Giang Tĩnh Giao cách làm. Nhưng đối phương đêm đó một mực tại Tử phủ phụ cận, có đại lượng nhân chứng. Điều này nói rõ hung thủ một người khác hoàn toàn. Huống chi Đỗ Quý Đồng chỉ nghĩ đến đem chuyện của Tâm Quỷ Tông nhanh lên kết án, sau đó báo cáo cho Vân Châu Chấn Thần Tư tranh công, cũng không muốn truy cứu Đồng Ôn Trác cái chết trận tướng. Cuối cùng vẫn là trực tiếp ném cho Giang Tĩnh Giao xử lý. Mà Giang Tĩnh Giao xử lý cũng rất đơn giản, tùy ý đi ngang qua sân khấu phía sau, không tiếp tục để ý. Chương 111, di tích thông tin. Chương 111, di tích thông tin. Lý Thương những ngày này là một chút cũng không có đem chuyện của Đồng Ôn Trác để ở trong lòng. Mỗi ngày đều tại trong trạch để khổ tu, chờ đợi Trần Thiên Ba điều tra kết quả. Tuy nói có một tia manh mối, có thể bởi vì Trường Phong quận thành thực tế quá lớn, nhân khẩu đông đảo, Trần Thiên Ba còn muốn cẩn thận từng ly từng tí điều tra, tiến độ chậm chạp. Lý Thương không có thúc giục hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Meo Meo Linh Siêu nằm tại viện lạc bên trong, nhàm chán bận eo bẻ cổ. Lý Thương ngồi tại viện lạc bên trong, tay phải vứt một cái khắc lấy đạo pháp tự nhiên bốn chữ tiền đồng. Cái này tiền đồng cũng không phải là lấy ra đoán mệnh tôi diễn, bởi vì hắn xác thực không hiểu những vật này. Hắn kêu Trịnh An cảnh chế tạo cái này cái tiền xu, cũng chỉ là nghĩ suy nghĩ đồ vật lúc có cái này giải buồn. Bởi vì hắn kiếp trước nhàm chán thời điểm liền thích ném tiền xu. Cái này cái thế giới không có tiền xu, dứt khoát liền đánh một viên đồng tệ, dù sao ý nghĩa đều không sai biệt lắm. Tối nay quỷ thị mở ra, hiện tại trên người ta tiền còn có linh thạch đều tiêu đến cúng thất tuần bát bát. Vừa vặn đi quỷ thị bổ sung một cái. Lý Thương lẩm bẩm, hắn đem hạ lạc tiền đồng tiếp lấy, ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái. Cái này tiền đồng lập tức tại mặt bàn cấp tốc xoay tròn. Linh Siêu tò mò lại gần, không ngừng nhìn chằm chằm cái này cái tiền đồng, tựa hồ muốn nhìn xem lúc nào dừng lại. Có thể cuối cùng nó nhìn chằm chằm rất lâu, cái kia tiền đồng vẫn là không có đình chỉ chuyển động. Tiểu gia hỏa có chút tức giận, trực tiếp huy động đuôi mèo, đem cái này cái tiền đồng cho đè lại. Meo meo Linh Siêu còn đắc ý hướng Lý Thương kêu một tiếng. Linh Siêu, nếu là đạo pháp tự nhiên bốn chữ hướng lên trên, hôm nay ta cho ngươi uy hai viên linh vân đan. Nhưng nếu là hướng xuống, mấy ngày nay ngươi đều không có ăn. Lý Thương cười nói. Linh Siêu nghe hiểu Lý Thương lời nói, đem móng đuốt cho lấy ra. Khắc lấy bân văn, lại không có bất kỳ cái gì kiểu chữ một mặt hướng lên trên. Xem ra là người thua. Lý Thương cười ha ha một tiếng, đem tiền đồng cho thu lại, đi trở về phòng hòa phủ. Tối nay muốn đi quỷ thị giao dịch, đương nhiên phải nhiều họa mấy đạo phù mới được. Linh Siêu liếm liếm chính mình móng đuốt, tựa hồ có chút phiền muộn. Buổi tối, Lý Thương meo lên khuôn mặt tươi cười mặt nạ, đi về phía quỷ thị. Linh Siêu hoàn toàn như trước đây chuẩn em vào Lý Thương gian phòng, bắt đầu chính mình thật đứng. Quỷ thị vẫn là trước sau như một tâm trầm, tĩnh mịch. Rất nhiều mang theo mặt nạ thân ảnh cầm trong tay đèn lồng đang đi lại, xa xa nhìn lại, phản phất từng đoàn tung bay quỷ hỏa. Lý Thương tới qua mấy lần quỷ thị về sau, tại chỗ này cũng coi như là có chút danh tiếng. Tại tu luyện giới bên trong, phụ chú, đan dược các loại tư nguyên luôn luôn khan hiếm, bị các thế lực lớn cầm giữ. Liên quỷ thị đều rất khó nhìn thấy. Mà Lý Thương mỗi lần xuất hiện đều sẽ bán phụ chú, giá cả không có quá nhiều tràn giá cả. Tự nhiên làm cho người ta chú ý. Lần này Lý Thương thậm chí cũng còn không hề ngồi xuống đến bày sạp, liền có người đi tới: "Huynh đệ, còn có xích hỏa phù sao? Ta muốn 10 cái." Lý Thương mỗi lần xuất hiện đều sẽ mang theo cái kia một khuôn mặt tươi cười mặt nạ, vô cùng dễ phân biệt, vừa ở vào quỷ thị liền có người đem hắn cho nhận ra. Lý Thương lấy ra một sấp phụ chú, trực tiếp đếm 10 cái đi ra. Người kia cũng là sảng khoái chuẩn bị xong linh thạch giao cho Lý Thương: "Ta cũng muốn 10 cái. Ta muốn một tấm huyền hỏa phù. Ta muốn thần quang phù." Trong lúc nhất thời, quỷ thị thay đổi đến ồn ào lên, rất nhiều người đều vây quanh Lý Thương, muốn mua trên tay hắn phụ chú. Không đến một thời gian uống cạn chung trà, Lý Thương lần này chuẩn bị phù văn liền toàn bộ bán sạch, mà hắn cũng thu hoạch 130 nhiều viên linh thạch. Dần dần khô quắt hầu bao, lại lần nữa thay đổi đến phong phú. Không nghĩ tới ta phù chú như thế quý hiếm, Lý Thương nói thầm một tiếng. Tất nhiên linh thạch bán sạch, hắn đi đến một khối khác khu vực. Tại bên trong quỷ thị, linh thạch cũng là có thể đổi tiền. Một viên hạ đẳng linh thạch là 1000 lượng bạc. Lý Thương tìm tới một cái che mặt đại mập mạp, lấy ra 5 viên linh thạch. Đối phương là trung gian thương, chuyên môn làm linh thạch hối đoái tiền bạc sinh ý hắc hắc, đại sư, có thể hay không cho ta một tấm huyền hỏa phù? Ta cho ngươi 6000 lượng bạc. Mập mạp cười nói. Hiển nhiên, hắn cũng đem Lý Thương nhận ra. Được thôi, may mà ta lưu lại một tấm. Lý Thương đem một tấm huyền hỏa phù cho lấy ra, mà mập mạp cho Lý Thương 6000 lượng ngân phiếu. Hối đoái tốt tiền bạc phía sau, Lý Thương liền tại bên trong quỷ thị đi động. Cũng không lâu lắm, Lý Thương đi tới một cái trước gian hàng. Cái này quầy hàng trưng bày một chút đặc thù tài liệu. Lý Thương cầm lấy một cái toàn thân đen như mực, có ngọc hóa cảm nhận cây trúc. Đây là mặt trúc a. Lão bản, bao nhiêu tiền? Lý Thương hiếu kỳ hỏi. Chủ quán mang theo mặt nạ màu trắng, thấy được Lý Thương, đưa ra một ngón tay, 100 viên hạ đẳng linh thạch. Quá đắt. Cho dù là mặt trúc cũng không đáng đồng tiền. Lý Thương lắc đầu. Mặt trúc là một loại rất đặc thù tài liệu, có rất mạnh tính dẻo dai, hơn nữa có thể tiếp nhận to lớn linh khí ba động. Nhưng muốn nói có đáng giá hay không 100 viên hạ đẳng linh thạch, đó chính là công phu sư tử ngoạm. Huynh đệ, ngươi lại không kém linh thạch. Chút tiền lẻ này đối với ngươi mà nói không tính là cái gì. Chủ quán cười ha hà nói. 50 viên hạ đẳng linh thạch. Có thể cho liền cho. Không cho liền tính. Lý Thương cũng cuối cùng biết nổi danh phiền não rồi. Cái này quỷ thị mỗi người tựa hồ cũng biết hắn, đồng thời biết hắn giá trị bản thân không ít. Kể từ đó, thấy hắn tự nhiên là nghĩ đến kiếm nhiều một ít. Lại thêm 10 khóa. Chủ quán không có nhà ra. Lý Thương không nói một lời, thả ra trong tay mặt trúc, trực tiếp rời đi. Nhìn xem Lý Thương cũng không quay đầu lại thân ảnh, chủ quán cắn răng nói, 50 viên hạ đẳng linh thạch cho ngươi. Mặc trúc tại trong tay hắn có một đoạn thời gian, cao nhất người ra giá bất quá là 40 viên linh thạch. Hiện tại Lý Thương lập tức đề cao 10 khóa, hơn nữa nhìn địa bộ này, chỉ sợ cũng sẽ không tăng giá nữa, cho nên chủ quán chỉ có thể đồng ý xuống. Trong lòng Lý Thương cũng thở dài một hơi. Cái này kỳ thật cũng là một loại đánh cờ. Bản thân hắn là nghĩ đến nếu như vị kia chủ quán không lên tiếng, chỉ có thể trước đi một vòng, sau đó dùng 60 viên linh thạch đem mua xuống. Dù sao mặc trúc quá mức khan hiếm, cũng rất ít có hoàn mỹ như vậy. Cứ việc có chút tràn giá cả, có thể Lý Thương cũng tính toán nhận. May mắn, cuối cùng vẫn là chủ quán không có vứt vàng. Lý Thương đem 50 viên hạ đẳng linh thạch lấy ra, thành công đem cái kia một đoạn mặc trúc nắm bắt tới tay. Huynh đệ, ta còn có một cái liên quan tới di tích cổ xưa thông tin. Ngươi có muốn biết hay không? Chủ quán nhỏ giọng hỏi. Ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Lý Thương hỏi ngược lại. 5 viên hạ đẳng linh thạch. Chủ quán nói khẽ. Một viên. Ta tin tưởng tin tức này, có lẽ có không ít người biết. Bằng không, ngươi cũng sẽ không bán cho ta, mà là chính mình đi thăm dò. Liên tính ngươi không bán cho ta, ta tại quỷ thị tùy tiện hỏi thăm một chút, hẳn là cũng có thể rõ ràng đại khái. Lý Thương thản nhiên nói. Chủ quán không nghĩ tới Lý Thương như vậy khó dây dưa. Có thể kiếm một khối linh thạch cũng là kiếm. Hắn cắn răng nói, thành giao. Lý Thương lại lấy ra một viên hạ đẳng linh thạch. Chủ quán thu lại phía sau, nói khẽ, hai ngày trước tại ngoài trường phong quận thành bên trong Ai Ninh Sơn, có bị người hái thuốc bởi vì trời mưa, không cẩn thận dưới chân trượt, lăn xuống đến một chỗ chân núi. Bất quá cái này người hái thuốc cũng coi là mạng lớn, sửng sốt không có chết, ngược lại là phát hiện tại chân núi phía dưới cất giấu một chỗ rất cổ lão di tích. Chương 112, lên núi chương 112, lên núi di tích cổ xưa. Cái nào thời đại di tích cổ xưa? Lý Thương không khỏi hỏi. Từ chuyên gia tới tin tức nhìn, hẳn là thần võ kỷ nguyên di tích. Thần võ kỷ nguyên di tích cũng không thấy nhiều, nghe nói còn bảo trì đến tương đối hoàn hảo, hiện nay biết được người có lẽ còn không nhiều. Chủ quán nhỏ giọng nói, qua đêm nay, người biết có lẽ liền sẽ rất nhiều. Lý Thương cười cười. Vậy liền nhìn mọi người bản lĩnh. Chủ quán cười hắc hắc. Tin tức này, Lý Thương ngược lại là cảm thấy giá trị một viên linh thạch. Hắn lại hỏi nhiều vài câu phía sau, trực tiếp rời đi quỷ thị. Thần võ kỷ nguyên di tích, ngược lại là có chút ý tứ. Khó trách ta phủ chủ như thế quý hiếm, cũng hẳn là nghĩ đến tiến vào lấy ra di tích thăm dò, mua nhiều một chút phù văn phòng thân. Lý Thương đối cái này thần võ kỷ nguyên vết tích cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì Hoàng Lương hội cũng là tại thần võ kỷ nguyên xuất hiện, mà Huyền Minh đạo quan cũng có thể là thần võ kỷ nguyên truyền xuống. Lý Thương nghĩ đến đi thần võ di tích nhìn một chút, có thể hay không tìm tới một chút tương quan manh mối. Liên tính tìm không được, di tích đồ tốt hẳn là cũng không ít. Trở lại nội thành trạch để phía sau, Lý Thương bắt đầu làm chuẩn bị. Cứ việc lần này bán không ít phù chú, bất quá những ngày này hắn mỗi ngày đều hòa phù, các loại phù chú số lượng vẫn là tương đối đầy đủ. Khuôn mặt tươi cười mặt nạ ngược lại là muốn đổi một tấm. Tấm mặt nạ này hiện tại nổi tiếng quá cao. Hắn lần này đổi thành một tấm như khóc như cười mặt nạ quỷ, đem che thần phù dán tại mặt nạ cái chán vị trí. Chiêu hồn viên cùng thanh minh kiếm đương nhiên phải mang lên. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, trên Lý Thương giường đi ngủ. Hôm sau trời vừa sáng, chờ Lý Thương tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn, trạng thái rất tốt. Ăn xong điểm tâm, uy linh siêu phía sau, Lý Thương chạy thẳng tới ngoài thành Ai Ninh Sơn mà đi. Vì tăng thêm tốc độ, trực tiếp hướng trên người mình dán một trường khinh phong phủ. Ai Ninh Sơn cách Trường Phong quận thành tương đối xa, có chừng 100 dặm khoảng cách, nằm ở một chỗ huyện thành cùng Trường Phong quận thành chỗ va chạm. Ngọn núi này nghe đồn bên trong chết qua không ít người, mỗi đến buổi tối liền sẽ nghe thấy một chút thút thít gào thét âm thanh, có đủ loại khủng bố kinh dị nghe đồn, thôn dân phụ cận đều rất ít dám tới gần. Mãi đến gần nhất có một cái lá gan rất lớn người hái thuốc tại Ai Ninh Sơn phát hiện một chỗ di tích, mới để cho tòa này thần bí quỷ quyệt đại sơn lần nữa tiến vào mọi người tầm mắt bên trong. Làm Lý Thương chạy tới Ai Ninh Sơn phụ cận thời điểm, khe nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy núi rừng rậm rạp lộn xộn, có xương trắng bao phủ, mông lung một mảnh, nhìn không rõ ràng. Trướng khí bao phủ, cái này Ai Ninh Sơn độc trùng sợ là không ít. Lý Thương Đích nói thầm một câu. Khó trách thôn dân phụ cận không dám vào núi, nếu là không có không hiểu được làm sao để phòng trường khí, hút vào quá nhiều lời nói, liền sẽ đầu váng mắt hoa, thậm chí sinh ra rất nhiều ảo giác, vô cùng nguy hiểm. Cũng chỉ có người hái thuốc mới dám tiến vào. Lý Thương vận chuyển thái sơ kiếp diệt hình, đem tự thân hô hấp chuyển thành nội hô hấp trạng thái. Kể từ đó, hắn tự nhiên sẽ lại không bị trướng khí quấy nhiễu. Đi vào trong Ai Ninh Sơn, chỉ nhìn thấy âm u và bức, trướng khí nồng đậm, tầng tầng núi non trùng điệp cây cối như ẩn như hiện, thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện một chút quái thanh. Lý Thương cóng thanh minh kiếm, thần sắc như thường hành tẩu tại cái này bên trong Ai Ninh Sơn. Dựa theo quỷ thị cái kia chủ quán miêu tả, tiến vào Ai Ninh Sơn phía sau, cần vượt qua mấy ngọn núi, xuyên qua một chỗ hồ nước phía sau, đến một chỗ vách núi treo leo. Thần võ kỷ nguyên di tích liền ở vào tòa này vách núi treo leo phía dưới. Lý Thương mới vừa vượt qua một cái ngọn núi, trong đầu linh cơ có chút run rẩy động. Hắn nghi hoặc quay đầu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Vừa rồi, hẳn là có đồ vật gì đang nhìn trộm chính mình, mà còn chứa đựng nhất định ác ý tà linh. Vẫn là dã thú, Lý Thương nheo mắt lại. Tại cái này quỷ quyệt cổ quái bên trong Ai Ninh Sơn, hắn cũng không dám tùy ý mở ra linh thị. Nếu là thấy cái gì không nên nhìn, giống Giang Tĩnh Giao như thế mù đã tính toán may mắn, nhiều khi đều là bị ô nhiễm phát cuồng. Lý Thương chỉ có thể bằng vào tự thân linh cảm tìm kiếm lấy nhìn trộm chính mình tồn tại. Một hồi, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một chỗ bụi cây bên trong. Lý Thương lấy ra một tờ xích hỏa phù, trực tiếp vậy đi ra. Bành! Chỗ kia bụi cây bốc lên khói đen. Một đầu bóng đen lập tức từ trong bụi cỏ nhảy ra, lao về phía Lý Thương mặt mà đến. Cái kia rõ ràng là một cái so chậu rửa mặt còn muốn lớn con nện, có sắc bén đủ chảo, dữ tợn đáng sợ rất hút, cùng với thật dày âm độc lông tơ. Thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Lý Thương đã sớm chuẩn bị, trong tay lại ném ra một tấm huyền hỏa phù. Hưu! Huyền hỏa phù uy lực tự nhiên còn mạnh hơn xích hỏa phù quá nhiều. Bành một tiếng, cái kia giữ tận con nện giữa không trung bị huyền hỏa phù đánh trúng, trực tiếp hóa thành một quả cầu lửa rơi xuống rơi trên mặt đất. Thật là lớn con nện. Xem ra cái này Ai Ninh Sơn ác liệt hoàn cảnh, liền những độc vật này đều sinh ra một tia dị biến. Lý Thương nhìn qua hóa thành than cốc giữ tận con nện, vẫn còn có chút kinh ngạc. Con nện này hình thể, cùng với lực bộc phát, không cần nói người bình thường, liền một chút người luyện võ đều rất khó kịp phản ứng. Hắn tiếp tục hướng về chỗ sâu trong Ai Ninh Sơn mà đi. Hơn một canh giờ phía sau, lại bay qua mấy ngọn núi phía sau, Lý Thương rốt cục là nhìn thấy một mảnh hồ nước. Hồ này đồng thời không trong suốt, mà là một mảnh màu xanh thẫm, mặt ngoài nổi lơ lửng rất nhiều lục bình. Muốn tới cái kia một chỗ vết đá, thông qua mảnh này hồ nước là nhanh nhất. Không phải vậy chỉ có thể lựa chọn quân rất đường xa, còn có mất phương hướng nguy hiểm. Lý Thương thấy được hồ nước phụ cận cây cối có chặt cây vết tích. Hiển nhiên, hẳn là có một ít tu luyện giả đốn tuổi tạo thuyền thông qua cái hồ này. Lý Thương hiện nay cũng không có vô căn cứ tạo vật bản lĩnh, cho nên cũng chỉ có thể rút ra thanh minh kiếm, đàng hoàng chém gỗ. Rất nhanh, một chiếc bè gỗ liền bị Lý Thương tạo đi ra. Lúc này, lại có hai cái che mặt nam tử đi tới. Bọn họ thấy được Lý Thương, thần sắc rõ ràng có chút đề phòng, đặc biệt đi xa một chút. Lý Thương cũng không quản đối phương, đứng tại bè gỗ bên trên, cầm một cái lâm thời tìm chút cây xảo, hướng về hồ nước chỗ sâu mà tới. Hai cái kia che mặt nam tử thấy được một màn này, liếc nhau, sau đó trực tiếp ra tay với Lý Thương. Một người lấy ra một thanh liên truy, phát ra mãnh liệt tiếng gió hú, điên cuồng đập về phía đầu của Lý Thương. Một người khác hai tay kết ấn, gọi ra một cái phong nhận lướt đi. Hiển nhiên, hai người đều là nghĩ đến giết người đoạt của. Lý Thương đã sớm chuẩn bị, tại đối phương động thủ nháy mắt, hắn thả người từ bẻ gỗ bay lên, né tránh liên truy cùng phong nhận tập kích, trong tay thanh minh kiếm huy động, giống như thần điểu từ trên trời giáng xuống, đánh giết thú săn. Phốc phốc, kiếm quang như điện tấn mãnh đáng sợ, nháy mắt chọc thủng sử dụng liên truy công kích nam tử mi tâm. Một người khác cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ vốn chỉ muốn tiện đường ăn cướp, không nghĩ tới đánh vào trên miếng sắt. Liên tại hắn muốn quay người chạy trốn lúc, lại cảm giác sau lưng truyền đến một cô âm lãnh khí tức. Phốc phốc. U quỷ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại phía sau hắn, một cái hắc hổ đạo tâm, đánh xuyên qua phía sau lưng của hắn, bóp nát trái tim của hắn. Người bịt mặt kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp tử vong. Lý Thương thu hồi thanh minh kiếm, cấp tốc tại trên người hai người này lấy ra mười mấy viên linh thạch. Trừ cái đó ra, cũng không có thứ gì. Lưu cho ngươi. Lý Thương cười cười. Hắn thả người nhảy lên, nhảy hướng bẻ gỗ mà đi. Ma U quỷ lộ ra tham lam biểu lộ, đột nhiên nhào về phía cái này hai bộ thi thể, muốn thôn phệ bọn họ thần hồn. Chương 113, cổ thành di tích chương 113, cổ thành di tích liền tại Lý Thương hướng về bẻ gỗ nháy mắt, linh cơ điên cuồng hoạt động. Hắn không hề nghĩ ngợi, từ trong quần áo ném ra một đạo huyền hỏa phù, đánh về phía bẻ gỗ. Lúc này bẻ gỗ dưới mặt nước hiện lên một đoàn to lớn bóng đen. Làm huyền hỏa phù rơi xuống bạo tạc mấy mắt. Oeng! Bạo liệt hung mãnh diễm lãng tạo thành to lớn xung lực, để hạ xuống tới Lý Thương lại lần nữa phóng lên tận trời. Mà mặt nước đống nhiên nhảy ra một viên to lớn giữ tận đầu, đem bẻ gỗ cắn một cái nát. Nếu là Lý Thương vừa rồi thật rơi vào bẻ gỗ bên trên, chỉ sợ cũng bị một cái nuốt vào đi. Giờ phút này có huyền hỏa phù bạo tạc, tràn ngập đại lượng hơi nước. Lý Thương thấy được đầu kia quái vật, cũng là nhíu mày. Cái này quái vật rất giống như là một đầu cây rái cá, bất quá hình thể vô cùng to lớn, có cao 3-4 mét, khuôn mặt giống như mặt quỷ hung ác xấu xí, có sắc bén tráng kiện móng vuốt. Bất quá vừa rồi huyền hỏa phù tựa hồ đưa nó đánh đến rất đau, khuôn mặt bị cháy rủi một chút. Quỷ kiểm thắt nhìn lên bầu trời Lý Thương, phẫn nộ gầm thét, chờ lấy hắn hạ xuống tới. Ánh mắt Lý Thương bình tĩnh, trực tiếp ném ra 5 tấm huyền hỏa phù. Dài đến như thế lớn lại vô dụng, quả thực chính là bia sống. 5 tấm huyền hỏa phù điệp ra lên, uy lực kinh khủng bực nào. phản phất hướng về hồ nước đầu nhập một viên uy lực đáng sợ bom. Bang! Một đạo trùng thiên cột nước đống nhiên dâng lên, vô số hơi nước lan tràn ra, toàn bộ hồ nước đều thay đổi đến điên cuồng cuộn cuộn, phản phất đốt lên sôi trào lên. Đến mức cái kia một đầu quỷ diễn hát đã hóa thành một bộ thảm không nỡ nhìn sát chết cháy, phiêu phủ tại mặt nước bên trong. Lý Thương mượn 5 tấm huyền hỏa phù điệp ra lên khổng lồ lực trùng kích, cũng là lăng không bay lên, nhẹ nhàng hướng về hồ nước chỗ sâu bên mở. Hắn lấy ra chiêu hồn tiền, thản nhiên nói, trở về. Tại một bên khác, u quỷ nghe đến Lý Thương kêu gọi, tương đối nghe lời, hóa thành một bó hắc quang liền bay tới. Lý Thương đem chiêu hồn tiền thu lại, đi thẳng về phía trước. Cái này Ai Ninh Sơn xác thực quỷ dị, vậy mà lại có hung mãnh như vậy dị thú sống sót. Hắn cảm thấy cái kia thần võ kỷ nguyên di tích, chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Không bao lâu, Lý Thương cuối cùng đi tới vách núi vị trí. Nói là vách núi, càng giống là một tòa đại hạp cốc, bởi vì đối diện còn có một vách núi. Chính giữa có một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Đứng tại vách núi hướng phía dưới nhìn, sâu không thấy đáy. Lý Thương suy nghĩ một chút, đem u quỷ một lần nữa gọi ra đến, để nó trước đi xuống xem xét tình huống. Đối với u quỷ mà nói, vách núi treo leo căn vốn không có ảnh hưởng, cứ như vậy bay hạ xuống. Làm quỷ cũng có làm quỷ chỗ tốt, tối thiểu nhất không cần lo lắng ngã chết. Cái chuyện cười này để Lý Thương đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Đứng tại bên vách núi chờ đợi trên u quỷ đến, một đạo hư ảo bóng trắng lặng yên xuất hiện sau lưng Lý Thương. Cái này bóng trắng không có khuôn mặt, phản phất chỉ là hư ảo đường con phát họa ra đến, đưa ra bàn tay của mình, liền muốn đem Lý Thương đẩy xuống treo trong vách núi. Đột nhiên, Lý Thương quay đầu lại, lộ ra một vệt mỉm cười, ngươi tốt lắm. Bóng trắng dọa đến quay người liền muốn bay đi. Bành! Lý Thương trực tiếp đánh ra một tấm phá tà phủ, đem cái này tà linh đánh đến hồn phi phách tán. Ai Ninh Sơn âm trầm mà bước, không chỉ là độc trùng dị thú thích, liền tà linh đều thích tại loại này hoàn cảnh sinh sôi. Cho nên xuất hiện tà linh, Lý Thương không có chút nào kinh ngạc. Cũng không lâu lắm, u quỷ một lần nữa phi tới, hướng về Lý Thương gật gật đầu, ra hiệu phía dưới không có gì nguy hiểm. Lý Thương đem u quỷ thu hồi chiêu một viên, nhảy vọt hướng đối diện vách núi. Hắn trên người bây giờ còn dán vào khinh phong phủ, người nhẹ như yến, không ngừng tại hai bên vách núi vừa đi vừa về nhảy vọt, tốc tốc hạ xuống. Hạ lạc mấy trăm mét phía sau, rốt cục là đạt tới chân núi. Mảnh này chân núi có rất nhiều nô ra của đá, hiện đầy đủ kiểu hái cốt gia thú, sói, gấu, phi điểu, thậm chí còn có chút thi hài ở vào hư thối giai đoạn, dòi bọ không ngừng bỏ ra ngoài, mùi hôi không chịu nổi. May mắn Lý Thương hiện nay là nội hô hấp trạng thái, nếu là hít vào một hơi khí, chỉ sợ nửa tháng đều sẽ ăn không ngon. Hai bên vách núi dốc đứng thẳng tắp, đứng tại Lý Thương lúc này vị trí nhìn hướng lên bầu trời, sẽ có một loại cảm giác kỳ quái, phảng phất là có một vị thần linh huy động cự phủ, đem cái này hai tòa núi bổ ra, tạo thành như vậy chật hẹp dốc đứng hẻm núi khe suối. Lúc này mặt đất còn lưu lại một chút dấu chân, có lẽ tu luyện giả chỗ lưu lại. Lý Thương dựa theo những này dấu chân hướng phía trước đi đến, cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện hai bên vách núi ngay tại dần dần nắm chặt, thay đổi đến chật hẹp, cuối cùng chỉ có thể là nghiêng người thông qua. Nếu như hình thể cường tráng một chút, chỉ sợ liền nghiêng người cũng không được. Đại khái đi mấy trăm mét, cuối cùng từ cái này chật hẹp đường núi bên trong đi ra, một mảnh khó mà hình dung hoang phế cổ khư xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Bởi vì tại chân núi, tia sáng vô cùng kém, cho dù là ban ngày đều rất âm u, phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên không dứt hoang phế kiến trúc, sụp đổ phong ốc, cũ nát thành lâu, hiện đầy rêu xanh dây leo tường thành, to lớn, cổ lão, rách nát, ẩn chứa một cỗ lịch sử nặng nề mênh mông khí tức. Đây là một tòa quy mô tuyệt đối không nhỏ hơn Trường Phong quận thành thành trì. Đã từng hẳn là cũng có rất nhiều người đều sinh hoạt tại tòa thành trì này bên trong. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cảnh còn người mất, bây giờ chỉ còn lại cái này hoang phế cổ khư. Không nghĩ tới bảo tồn được như thế tốt quá thần kỳ. Liên Lý Thương cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Hắn không kịp chờ đợi hướng đi tòa này di tích cổ xưa, muốn nhìn một chút lúc đó thần võ kỷ nguyên đến tột cùng là dáng dấp ra sao. Thành môn đã sụp đổ hơn phân nửa, tảng đá rơi đầy đất, hiện đầy dây leo. Lý Thương bước lên tường thành phế tích, liếc nhìn lại, vô tận rách nát âm u hoành. Lúc này, nơi xa âm u kiến trúc đột nhiên bạo phát động tinh to lớn, bạo tạc ra một đoàn to lớn hỏa diễm. Hẳn là có tu luyện giả tại bên trong cổ thành phế tích gặp nhau, bạo phát xung đột. Sắc mặt Lý Thương cũng biến thành cổ quái, bởi vì hắn nhận ra đoàn kia hỏa diễm, hẳn là huyền hỏa phù tạo thành. Nói không chừng chính là tối hôm qua hắn tại quỷ thị bán đi cái kia mấy tấm. Nói không chừng lúc nào, liền có người đối ta sử dụng ra huyền hỏa phù. Xem ra ta về sau hỏa phù muốn động chút tay chân mới được. Lý Thương đích nói thầm. Hắn nhớ tới kiếp trước nào đó quốc gia, bình thường đều sẽ lưu cái cửa sau. Ý nghĩ này chỉ là tạm thời suy nghĩ một chút, Lý Thương không có tiến về cái kia buộc phát xung đột địa phương, mà là chính mình tại cái này thần bí cổ khư bên trong thăm dò. Trong này phong ốc cứ việc rất nhiều sụp đổ. Có thể Lý Thương lại không nhìn thấy quá nhiều phá hư vết tích, chỉ là bình thường mục nát sụp đổ. Một chút làm bằng đá kiến trúc bảo tồn được tương đối hoàn hảo. Hắn tùy ý đi vào một gian không có ngã sập trong thạch ốc. Tòa này thạch ốc từ kết cấu đến nói, không có bất kỳ cái gì phá hư, đồ dùng bên trong cũng đã mục nát không còn, trồng chất đại lượng cho bụi, còn có một chút khô cạn dã thú vật bài tiết. Lý Thương không có tại chỗ này tìm tới cái gì tin tức hữu dụng, chỉ có thể quay người rời đi. Không có trải qua chiến loạn, vì sao tòa thành thị này sẽ đột nhiên bị vứt bỏ? Lý Thương đi tại che kín rêu xanh dây leo trên đường phố, thần sắc nghi hoặc. Đồng dạng bị vứt bỏ thành trì, bình thường đều là vì chiến tranh náo động. Nhưng nơi này thoạt nhìn không có bất luận cái gì náo động vết tích. Cái kia nguyên tiên sinh sống ở tòa thành thị này người, vì sao đột nhiên bỏ qua nhà của bọn họ vườn, trực tiếp rời đi? Trong đó có cái gì nguyên nhân bạn bất đắc dĩ? Trong lòng Lý Thương có rất nhiều nghi hoặc. phía khu vực này hẳn là bình thường khu cư trú vực, sẽ không có đầu mối gì. Hắn tính toán đi một chút đặc thù kiến trúc kiểm tra tìm một cái, có thể sẽ có một ít thu hoạch. Chương 114, Mai Rùa chương 114, Mai Rùa tòa này cổ thành di tích thực tế quá mức khổng lồ. Cho dù xuất hiện di tích thông tin đã truyền bá ra ngoài, đi vào tu luyện giả cũng không ít. Có thể Lý Thương tại cổ thành di tích đi lâu như vậy, sửng sốt một người tu luyện đều không có đụng phải, chỉ nghe được qua một chút tiếng đánh nhau. Hắn trước lựa chọn hướng những cái kia cao lớn hơn một chút kiến trúc sát đi đến. Theo hai bên đường kiến trúc càng thêm cao lớn, tia sáng thay đổi đến tối mờ. Lý Thương một người hành tẩu tại cái này cổ lão phế tích bên trong, cảm thụ được lịch sử nặng nề tang thương. Thân ảnh của hắn lộ ra nhỏ bé mà cô tịch, cảnh vật xung quanh lại mơ hồ lộ ra kiềm chế. Người của thần võ kỷ nguyên còn rất yêu thích dùng tảng đá kiến trúc, khó trách có thể giữ gìn nhiều năm như vậy. Lý Thương một bên đi, một bên tò mò quan sát đến. Lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến loáng thoáng tiếng bước chân. Tiếng bước chân này rất nhỏ, tựa hồ là có cái gì người tại lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Lý Thương khẽ nhíu mày, bước chân thêm mau một chút, cấp tốc đi vào mặt khác một con đường. Hắn trốn tại khúc quanh, cầm trong tay huyền hỏa phù. Chờ chút không quản là người, vẫn là tà linh. Chỉ cần xuất hiện tại khu phố cửa ra vào, hắn đều sẽ không chút do dự động thủ. Có thể Lý Thương chờ đợi một hồi, nhưng thủy chung không có bất kỳ vật gì xuất hiện trong mắt hắn. Lý Thương cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, chỉ thấy chính mình lúc đến khu phố, trống rỗng, căn bản là không có người nào. Thích cùng ta chơi, Lý Thương cười cười, tiếp tục đi lên phía trước. Cũng không lâu lắm, hắn lại nghe thấy một chút nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lần này, hắn trực tiếp quay đầu. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Có thể sau lưng xám xịt rách nát khu phố, vẫn như cũng là trống rỗng. Phản phất Lý Thương chỉ là nghe lầm đồng dạng. Trốn còn rất nhanh, Lý Thương nói thầm một tiếng. Đổi lại là người bình thường, chỉ sợ sẽ bị này quỷ dị tiếng bước chân làm cho kinh hồn táng đảm. Đồng dạng tu luyện giả cũng sẽ bị bức phải mở ra linh thị, muốn kiểm tra thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì đi theo phía sau mình. Có thể Lý Thương lại cảm thấy, tiếng bước chân kia có thể chính là tại hướng dẫn lấy bọn hắn mở ra linh thị. Thực lực của bản thân nó có thể không thế nào cường, nhưng lại có rất cường đại ô nhiễm tính. Một khi sử dụng linh thị xem xét, liền sẽ phải gánh chịu đến khủng bố ô nhiễm. Cho nên Lý Thương nhắm mắt lại, hắn cũng không sử dụng linh thị, hoặc là phá linh nhãn, mà là vận chuyển tâm kiếm chi thuật. Trong thoáng chốc, Lý Thương như có như không cảm nhận được một tia nguy hiểm. Cái này một tia nguy hiểm nơi phát ra, liền tại hắn chính phía sau. Linh thị, phá linh nhãn đều là dùng linh cảm cùng với con mắt đi quan sát, mà tâm kiếm chi thuật sát thực dựa vào một loại trực giác, đến từ đối với nguy hiểm cảm giác. Cái này loại cảm giác cũng nhờ vào linh cảm, còn có trải qua rất nhiều chém giết mới có thể bồi dưỡng được. Làm cảm giác được nguy hiểm nơi phát ra nháy mắt, Lý Thương không do dự, hắn thậm chí đều không quay đầu lại, cầm trong tay một đạo huyền hỏa phù, hướng về sau hất lên. Bành! Kèm theo diễm lãng nổ tung quyết tán, một đạo như có như không tiếng thét chói tai truyền ra, sau đó khôi phục tĩnh mịch. Từ đầu đến cuối, Lý Thương một lần đều không quay đầu lại, chính là tự tin như vậy. Giải quyết xong cái phiền toái này phía sau, Lý Thương càng đi về phía trước một hồi, đi tới một chỗ trước phủ đệ. Cứ việc tường viện đã che kín khe hở, bò đầy dây leo, lộ ra rách nát xa suốt tinh thần, có lẽ cái này phủ đệ xây dựng cách cục đến xem, vẫn là tương đối khí phái. Có khả năng có phủ đệ như vậy người, tại thời đại kia tự nhiên không phải là phổ thông máy tính, khẳng định là cái gì quan lại quyền quý loại hình. Lý Thương lúc này là hứng thú, tay nắm một tấm thần quan phủ, đi vào trong đó. Đi vào phía sau, chính là một chỗ rộng rãi rách nát biệt tử, chính giữa còn có một cái hồ nước. Chỉ là hồ nước sớm đã khô cạn, chỉ còn lại một đống màu nâu đậm cáu bẩn. Lý Thương đi qua hồ nước, hướng về cái này chỗ sâu trong phủ đệ đi đến. Lấy tòa này phủ đệ hình dạng và cấu tạo, hẳn là có thư phòng tồn tại. Hiện nay Lý Thương chính là muốn tìm đến thư phòng, nhìn xem có hay không một vài thứ bảo lưu lại đến. Thường gian phòng ốc điều tra đi qua, đi tới một chỗ viện lạc phá phòng cũ bên trong, Lý Thương rốt cục là tìm tới thư phòng. Cất giữ sách vở giá sách đã sớm hư thối thành gỗ, đại đa số giấy sách vở đã bị côn trùng chuột loại hình ăn sạch. Liếc nhìn lại, một điểm vật có giá trị đều không có. Lý Thương lại không có cứ vậy rời đi, cẩn thận từng ly từng tí tại những này mục nát vụn gỗ bên trong điều tra. Cũng không lâu lắm, thật để cho hắn tìm tới một kiện vật hữu dụng. Đó là một mảnh tay cỡ bàn tay mai rùa. Cho dù kinh lịch vạn năm thời gian, mai rùa cũng không có mục nát, chỉ là hiện đầy cho bụi. Lý Thương đem những này cho bụi quét tới, phát hiện mảnh này mai rùa ghi lại một chút cổ lao văn tự. Những văn tự này, hắn vừa lúc nhận biết, bởi vì đều là thương văn, mà còn chữ viết còn rất rõ ràng. Chỉ là nơi này tia sáng quá mức u ám, Lý Thương chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái. Hắn cầm mai rùa ra khỏi phòng bên ngoài, cẩn thận kiểm tra thoạt nhìn. Nhắc tới, đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến dùng thương văn ghi chép sự vật. Loạn thần hạo kiếp, yêu ma xuất thế. Hậu nhân ghi nhớ kỹ, vĩnh trấn truy minh. Mai rùa chỉ ghi lại 8 chữ, lại cho Lý Thương rất nhiều tin tức. Đại khái ý tứ chính là thật lâu phía trước, có một cái tên là loạn thần tồn tại. Cũng có thể là một cái tổ chức nào đó. Dù sao bọn họ chế tạo một tràng lớn náo động lớn, dẫn đến vô số yêu ma xuất thế, làm loạn nhân gian. Cuối cùng hai câu nói ngược lại là dễ hiểu, người đời sau nhất định muốn ghi nhớ, vĩnh viễn trấn áp một cái tên là truy minh địa phương. Lý Thương đem mai rùa tin tức phiên dịch ra đến. Nói như vậy, chỉ sợ mảnh này mai rùa lai lịch muốn so ta tưởng tượng bên trong càng thêm lâu dài. Có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến tượng cổ kỷ nguyên, cũng chính là loạn thần kỷ nguyên. Đây là người của loạn thần kỷ nguyên để lại cho người hậu thế cảnh cáo. Mà vị này người của phủ đệ đem mảnh này mai rùa cất giấu, sau đó bị ta phát hiện. Lý Thương nuốt một cái thời gian dây. Hắn không nghĩ tới, đồ vật của thần võ kỷ nguyên không tìm được, ngược lại là tìm tới càng thêm lâu dài loạn thần kỷ nguyên đồ vật. Bất quá loạn thần kỷ nguyên càng thêm cổ lão thần bí, có rất ít đồ vật bảo lưu lại đến, mảnh này mai rùa giá trị cũng là chân quý dị thường. Lý Thương lấy ra một khối vải đỏ, cẩn thận từng ly từng tí đem mảnh này mai rùa thu lại, bỏ vào trong quần áo bên trong túi. Hắn lại tại tòa này trong phủ đệ lại đi một vòng, không còn có thu hoạch. Lý Thương không nghĩ dừng lại thêm, hắn một đường đi trở về tới tiền biệt lúc, lại vừa vặn gặp một nhóm người. Nhóm người này người số không nhiều, chỉ có 3 người, trên người mặc màu vàng pháp y liễu, cầm trong tay một chiếc liên hoa đăng. Cái này trang phục, xem xét chính là người của Nhiên Đăng giáo. Lý Thương sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới người của Nhiên Đăng giáo vậy mà cũng tới khu di tích này. Hắn không nghĩ cùng người của Nhiên Đăng giáo giao tiếp, không nói một lời, liền muốn rời đi. Nhiên Đăng giáo người cầm đầu, là cái nam tử cao gầy, mặt mỉm cười mà hỏi thăm, thí chủ có thể là có thu hoạch gì. Lý Thương không để ý đến, phối hợp đi lên phía trước. Mặt khác hai tên Nhiên Đăng giáo đệ tử thấy thế, lại đem con đường của hắn cản lại. Thí chủ không cần sợ. Chúng ta Nhiên Đăng giáo không phải cái gì tà giáo, chỉ là muốn biết thí chủ có thu hoạch gì. Nam tử cao gầy duy trì mỉm cười. Hắn thấy được Lý Thương mang theo mặt nạ quỷ, không chịu lộ ra chân dung, mà còn vội vã như thế muốn rời khỏi, nhất định là tìm tới thứ gì. Chương 115, chữ viết chương 115, chữ viết ta tìm không tìm được đồ vật. Quan các ngươi chuyện gì? Lý Thương phát ra thanh âm trầm thấp. Thí chủ, ta sợ ngươi tìm tới chính là ô nhiễm đồ vật, ngươi như cầm đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ hại người hại mình. Không bằng trước cầm cho ta xem một chút, nếu như không có nguy hại, khẳng định sẽ còn cho ngươi. Nam tử cao gầy hai tay chắp lại. Hắn cùng hai vị khác Nhiên Đăng giáo đệ tử đã lặng yên đem Lý Thương bao vây lại. Muốn đánh cướp cứ việc nói thẳng, không cần phải nói những này quang minh chính đại lời nói. Lý Thương cười lạnh một tiếng. Những này Nhiên Đăng giáo đệ tử ở trước mặt người đời giả vờ như người vật vô hại dáng dấp, hiện tại xem ra cũng bất quá là hất lên ra người sói. Nghĩ đến phía trước Chấn Thần Tư địa bộ, Lý Thương cũng là lý giải. Vô luận là Chấn Thần Tư hay là những tông phái này, đã sớm cao cao tại thượng đã quen. Mặc kệ là phàm nhân hay là bình thường tán tu, tại trong mắt bọn họ không đáng kể chút nào, tùy ý ức hiếp. Nam tử cao gầy một chút cũng không nổi giận bộ dạng, xem ra thí chủ là thật bị ô nhiễm. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể trước cho thí chủ làm sạch tâm linh. Lý Thương đi ra bên ngoài, từ trước đến nay đều là sử dụng táng tức thuật ẩn nấp tự thân khí cơ, phát tán ba động chỉ là bình thường nhất giai tụ khí cảnh. Nam tử cao gầy rõ ràng là ăn chắc đối phương. Phốc phốc, một vệt thanh quang giống như thiểm điện lướt đi. Nam tử cao gầy cảm giác thiên địa điên cuồng xoay tròn. Làm sao vậy? Ý thức của hắn còn chưa kịp phản ứng. Nếu biết rõ, Lý Thương tu luyện tâm kiếm thuật về sau, phối hợp với Thái Sơ kiếp diệt khí, uy lực đáng sợ, nam bước bên trong đủ để dây lát giết một người. Huống chi cái này nam tử cao gầy liền nhị giai đều không phải, liền dám đứng tại hắn năm bước bên trong, quả thực chính là tặng đầu người. Mặt khác hai cái sắc mặt của Nhiên Đăng giáo đệ tử đại biến, bọn họ không nghĩ tới người này như vậy ngoan lệ, một ra tay liền đem đầu của hư phương sư minh cho chặt đứt. Ngươi, một tên Nhiên Đăng giáo đệ tử còn muốn nói chuyện, một vệt kiếm quang như thanh hồng đâm thủng yết hầu của hắn, còn lại một tên Nhiên Đăng giáo đệ tử quay người liền nghĩ chạy. Một tấm huyền hỏa phù trực tiếp dán tại phía sau lưng của hắn. Bành! Nóng bỏng ánh lửa đem nổ nát vụn thành cho bụi. Trong chớp mắt, Lý Thương liền đem cái này bà tiên nhiên đăng giáo đệ tử giải quyết triệt để. Hắn thu hồi thanh minh kiếm, cấp tốc từ thi thể lấy ra mười mấy viên linh thạch, sau đó sử dụng xích hỏa phù hủy thi diệt tích, trực tiếp rời đi. Một bộ quá trình xuống, tương đối thành thục. Sau nửa canh giờ, một chỗ âm u khu phố bên trong, Nhiên Đăng giáo đại sư Minh Hư chú khẽ nhíu mày, làm sao hư vương vẫn chưa về, không phải đã nói tại chỗ này tập hợp sao? Lần này hắn mang theo 5 tên Nhiên Đăng giáo đệ tử tới. Vì mau chóng dò xét tra rõ ràng cái này cổ thành di tích tình huống, liền chia hai đội, riêng phần mình tra xét. Không nghĩ tới ước định thời gian, Thư Phương những người kia lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Đại sư Minh, Thư Phương sư Minh sẽ không xảy ra chuyện đi. Một vị đệ tử nhỏ giọng nói. Thư chú trầm ngâm một phen, trước đi hắn tra xét khu vực xem một chút đi. Dứt lời, hắn liền dẫn người đi hướng trước Thư Phương quá khứ khu phố. Bởi vì cái kia một chỗ phủ đệ hết sức rõ ràng, Thư chú một cái liền đem khóa chặt, mang người vào đi kiểm tra. Phủ đệ viện lạc bên trong, có mấy chỗ đốt cháy đến cực kỳ nghiêm trọng địa phương, cháy đen một mảnh. Xem ra là thật xảy ra chuyện, thật sự là thật to gan, cũng dám giết chúng ta đệ tử của Nhiên Đăng giáo. Sắc mặt của Hư chú âm trầm, không khí còn lưu lại một tia nóng rực dư ôn. Hắn đoán được Hư Vương đám người hẳn là bị hỏa diễm thuật pháp đốt cháy thành tro, liền thi thể đều không có lưu lại. Đại sư Minh, sẽ là người phương nào độc thủ? Có thể hay không người của Tinh Cư phái? Ta nghe nói Địch Cảnh Tinh cũng dẫn người đi bảo. Một vị đệ tử trầm giọng nói, lấy Tinh Cư phái cùng Nhiên Đăng giáo ân oán, đối phương tuyệt đối làm đến ra loại này sự tình. Huống chi Hư Vương nói thế nào cũng là nhất giai tụ khí cảnh viên mãn, có khả năng đem hắn nhanh chóng như vậy giải quyết, chỉ có nhị giai tu luyện giả mới có thể làm đến. Con đường tu luyện từ trước đến nay khó khăn. Bình thường tán tu muốn tài nguyên không có tài nguyên, tranh công pháp không có công pháp, có khả năng tu luyện tới nhị giai ít càng thêm ít. Ân, có khả năng. Địch Cảnh Tinh trước đem Hư Phương mấy người giết, sau đó dùng phù chú đem đốt thành tro. Hư chú cũng cảm thấy là Địch Cảnh Tinh động thủ sát suất rất lớn. Đối phương có thực lực này, cũng có cái này động cơ. Tất nhiên Địch Cảnh Tinh động thủ trước, liền đừng trách ta vô tình. Hư chú hai mắt hiện lên một tia âm tàn. Bọn họ người của Nhiên Đăng giáo cũng không có dễ giết như vậy. Lý Thương tự nhiên sẽ không biết, chính mình trời xui đất khiến phía dưới đã dẫn phát Nhiên Đăng giáo cùng Tinh Khư phái mâu thuẫn. Hắn một thân một mình hành tẩu tại cái này mảnh phế tích bên trong cổ thành. Nơi này thu hoạch cũng không có hắn tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Thời gian lực lượng quá mức khủng bố. Cho dù tòa này phế tích cổ thành không có trải qua quá nhiều náo động, nhưng cũng có quá nhiều đồ vật bị làm hao mòn, hóa thành bụi bặm. Liền xem như pháp khí, tại cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian chôn vùi phía dưới, cũng sẽ mục nát. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới một chỗ trống trải quảng trường bên trong. Nơi này vậy mà tụ tập 20 nhiều vị tu luyện giả, tam tam 22 tập hợp tản, vây quanh một tảng đá lớn. Lý Thương đến gần nhìn, phát hiện cái này cự thạch chính diện khắc lấy hai cái cổ lão chữ lớn. Vừa vặn, cái này chữ vẫn là Thương văn vẽ. An Thanh trong lòng Lý Thương đem cái này hai chữ đọc ra. Đây chính là cổ lão phế tích thành chỉ tên. Lý Thương phát giác càng nhiều tu luyện giả tụ tập tại cự thạch phía sau. Hắn cũng đặc biệt lách đi qua. Một hàng chữ nhỏ xuất hiện ở trong mắt Lý Thương. Vạn Khải 315 năm, Tiêu Giao Tử từng du lịch qua đây. Lý Thương khỏe miệng co giật một cái. Không có nghĩ đến cái này thế giới người, cũng có loại này yêu thích. Vạn Khải năm. Đại Càn truyền thường ngàn năm, cái này Vạn Khải có thể là mấy trăm năm nhân hiệu. Xem ra tòa này di tích mấy trăm năm trước liền bị người phát hiện qua. Khó trách nơi này trừ bỏ một chút ngoài tà túy, thứ gì đều vô dụng, đoán chừng sớm đã bị người lấy đi. Một đám tu luyện giả thấp giọng nói. Thấy được câu nói này, rất nhiều tu luyện giả đều cảm thấy không có lại thăm dò đi xuống cần thiết. Lý Thương cũng là loại này ý nghĩ. Có thể hắn nhìn mấy lần thời khắc đó tại cự thạch phía sau văn tự, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến kinh nghi. Hàng chữ này nhìn như đơn giản, lại loáng thoáng lộ ra một cỗ phong mang. Vô hình bên trong, cơ thể hắn thái sơ kiếp diệt khí bị câu động, cấp tốc vận chuyển lại. Trong thoáng chốc, Lý Thương phảng phất nhìn thấy những chữ này hóa thành một thức kiếm chiêu. Trong lúc nhất thời, Lý Thương sững sờ tại nguyên chỗ. May mắn lúc này hắn mang theo mặt nạ, không có người chú ý tới ánh mắt của hắn. Lúc này, Địch Cảnh Tinh mang theo hai tên đệ tử của Tinh Khư phái đi tới. Lần này cổ thành di tích xuất hiện, bản thân Địch Giáng là nghĩ đến chính mình đi một lần. Có thể đêm hôm đó tại Tử phủ, hắn tâm linh bị không nhỏ ảnh hưởng, cần phải tĩnh dưỡng, chỉ có thể để Địch Cảnh Tinh tới xem xét tình huống. Địch Cảnh Tinh không có nhận ra Lý Thương. Hắn mang người vây quanh khối này cự thạch quấn một vòng. Coi hắn thấy được cự thạch kia phía sau chữ nhỏ, cũng là nhíu mày. Nhìn tới đây không có thu hoạch gì. Rời đi a. Địch Cảnh Tinh khẽ lắc đầu, đang muốn dẫn người rời đi. Địch Cảnh Tinh, rốt cuộc tìm được ngươi. Hét lớn một tiếng đột nhiên truyền đến. Chỉ thấy Hư Chú mang theo hai tên nhân đăng giáo đệ tử xung lại. Hư Chú, ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt của Địch Cảnh Tinh lạnh xuống. Có ý tứ gì? Hư Phương mấy người có phải là ngươi giết? Hư Chú lạnh giọng quát hỏi. Hư Phương, ta chưa từng thấy hắn. Địch Cảnh Tinh lắc đầu. Chương 116, tổ sư chương 116, tổ sư Hư Chú cũng không tin lời của Địch Cảnh Tinh. Từ tình huống trước mắt đến xem, tiến vào người của cổ thành di tích bên trong, chỉ có Địch Cảnh Tinh có thực lực này nháy mắt đem Hư Phương đám người chém giết, sau đó hủy thi di tích. Không phải ngươi giết đến, còn có thể là ai? Hư Chú thấp giọng nói. Một đám tu luyện giả phát giác được mùi thuốc súng nồng đậm, tình huống càng thêm không thích hợp, nhộn nhịp hướng về sau rời xa một chút. Lý Thương vẫn cứ đắm chìm tại loại này kỳ diệu trạng thái phía dưới, không lúc đích. May mắn bản thân hắn liền tại cự thạch phía sau, cũng là tính toán an toàn. Hư Chú, ngươi muốn đánh nhau cứ việc nói thẳng, không cần tìm những này sức sẹo lý do. Địch Cảnh Tinh bây giờ cảm thấy Hư Chú chính là đến gây chuyện. Hắn căn vốn cũng không có gặp qua Hư Phương, chẳng biết tại sao. Chả lẽ lại sợ ngươi? Hư Chú cầm trong tay một chiếc liên hoa đăng, khẽ quát một tiếng. Bá. Một trái cầu lửa lớn đột nhiên từ bên trong liên hoa đăng lướt đi, đập về phía Địch Cảnh Tinh mà đi. Địch Cảnh Tinh đã sớm chuẩn bị, ngón trỏ tay phải đưa ra, bắn ra một bó tinh quang, tinh chuẩn đánh trúng cái kia một quả cầu lửa. Bành. Hỏa cầu đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số tia lửa. Giết. Hai người không tại lưu thủ, bắt đầu thi triển các loại chiêu số. Mấy tên đệ tử cũng là từng đôi chém giết. Cái này hai phái ân oán thực tế quá sâu, một có cái gì manh mối liền sẽ lập tức đánh nhau, vây xem tu luyện giả cũng không có ý định tham dự vào, liền ở một bên xem kịch. Hư Chú cùng Địch Cảnh Tinh là lão quan gia, lẫn nhau ở giữa quá mức quen thuộc, đánh đến khó hòa giải. Tinh quang tỏa. Địch Cảnh Tinh đột nhiên làm loạn, hai tay kết ấn, hai tay tỏa ra tinh quang. Hư Chú cho rằng Địch Cảnh Tinh là muốn khóa lại chính mình, vội vàng đem luyện hóa đèn giơ cao, niệm động chú ngữ, nhiên đăng thủ hồn, vạn thai bất xâm. Ông. Liên hoa đăng nở rộ hồng quang nhàn nhạt, đem Hư Chú bao phủ lại. Nhưng rất nhanh, Hư Chú liền phát hiện chính mình bị lừa. Chính mình cũng không có gặp phải lực lượng thần bí phong tỏa, mà là một tên khác trong nhiên đăng giáo đệ tử chiêu. Tứ chi của hắn hiện lên từng cây màu bạc xiên xích, bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Đi chết đi. Đệ tử của Tinh Khư phái không có chút nào mềm tay, tay cầm một cái hoành đao, giơ tay chém xuống, liền đem cái kia đầu của nhiên đăng giáo đệ tử ném bay. Người tự tìm cái chết. Hư Chú thấy được nhà mình sư đệ bị giết, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, tay nâng liên hoa đăng liền muốn đập tới. Hư Chú, đối thủ của ngươi là ta. Địch Cảnh Tinh khẽ quát một tiếng, đột nhiên ném ra một tấm phù chú. Đây là một tấm mặt ngoài vẽ lấy vô số tinh quang điểm lấm tấm phù văn. Làm phù chú bị kích hoạt mấy mắt, một đoàn tinh quang đột nhiên tạo thành, cấp tốc bành trướng phóng tới Hư Chú mà đi. Nhiên đăng giáo là nhất pháp dạy, không có như vậy nhiều thủ đoạn, một thân tu vi đều tại cái kia một chiếc bên trong liên hoa đăng. Làm cái kia giống như thiên thạch tinh quang đánh tới, Hư Chú cũng chỉ có thể giơ lên liên hoa đăng ngăn cản, đỏ nhạt quần sáng khuyết tán mà ra. Cái kia một đoàn cấp tốc đánh tới tinh quang liền phản phất kéo vào bùn trong đàm, tốc độ lập tức chậm lại, sau đó dần dần bị tăng dã, hóa giải. Hư Chú là bình yên vô sự, có thể một tên khác nhiên đăng giáo đệ tử nhưng là tàn phế, bị hai tên Tinh Khư phái đệ tử vây công, không ra mấy chiêu, liền bị hoành đao cắt nát cổ họng, một mệnh ô hô. Giết xong tên này nhiên đăng giáo đệ tử phía sau, hai tên Tinh Khư phái đệ tử cấp tốc rút lui, căn bản không cho Hư Chú cơ hội xuất thủ. Địch Cảnh Tinh, thú này ta nhớ kỹ. Hư chú không nghĩ tới hôm nay là mất cả trí lẫn trải. Chết nhiều đệ tử như vậy, hắn trở về cũng rất khó giao phó. Có thể hư chú không đi không được, hiện tại chỉ còn lại hắn cô ra quả nhân một cái, lại kéo dài thêm, có thể liền hắn đều sẽ có nguy hiểm. Địch Cảnh Tinh không có lựa chọn đuổi theo. Nhiên đăng giáo thủ giỏi, cái kia một chiếc liên hoa đăng có khả năng tiêu trừ bản pháp. Lần này nếu không phải là hư chú đoán sai hắn mục tiêu công kích, chỉ sợ sẽ là một cuộc các chiến. Dù sao giết hai cái nhiên đăng giáo đệ tử, cũng coi như kiếm được. Đi thôi. Địch Cảnh Tinh thấp giọng nói. Bình thường tiểu đả tiểu nháo vậy thì thôi. Lần này nhiên đăng giáo chết mất hai cái đệ tử, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, trước trở về đem chuyện này nói cho phụ thân, sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Hai tên tinh khư phái đệ tử gật gật đầu, đi theo Địch Cảnh Tinh rời đi. Không nghĩ tới vừa đem Tâm Quỷ Tông giải quyết, cái này hai phái lại bắt đầu đánh nhau. Lần này ồn ào đến giống như có chút lớn, liền đệ tử chính thức đều đã chết. Mặc kệ hắn, tốt nhất đánh đến người chết ta sống. Chính là, những tông phái này chiếm cứ tất cả tài nguyên, liền một chút canh cũng không lưu lại cho chúng ta, chết cũng là đáng đời. Đối với tinh khư phái cùng nhiên đăng giáo giao phong, đại đa số tu luyện giả vẫn là lo liệu cười trên nỗi đau của người khác suy nghĩ. Bất quá theo trận này chém giết hạ màn kết thúc, một chút tu luyện giả cũng là lựa chọn rời đi. Chỗ này cổ thành di tích, tựa hồ thật không có vật gì tốt. Duy chỉ có Lý Thương còn lưu tại nguyên chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một hàng chữ. Lại qua một nén hương, hắn mới lấy lại tinh thần. Túc chủ quan sát thần bí chưa biết, lĩnh ngộ Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh kiếm ý chúc mừng túc chủ, người kỹ năng Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh đã tăng lên đến Level 7. Hệ thống tiếng nhắc nhở chuyển đến. Lý Thương thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với cự thạch cái kia một hàng chữ không người cúi đầu. Lưu lại hàng chữ này tiêu giao tử, hẳn là Huyền Minh đạo quan tổ sư. Đồng thời, hắn giống như Lý Thương, tu luyện đến công pháp cũng là Thái Sơ Kiếp Diệt Kinh. Cho nên vừa rồi Lý Thương quan sát hàng chữ này thời điểm, lĩnh ngộ lưu lại tại chữ viết bên trong một nhóm kiếm ý, cảnh giới có thể tăng lên. Đây cũng là Lý Thương lần thứ nhất tại ngoại giới tiếp xúc đến Huyền Minh đạo quan vết tích. Có chút ngoài ý muốn, có chút kinh hỉ. Ông. Đột nhiên, Lý Thương cảm giác phía sau Thanh Minh kiếm run rẩy lên. Cự thạch cái kia một nhóm chữ lưu lại kiếm ý, động đến Thanh Minh kiếm. Lý Thương vội vàng đem Thanh Minh kiếm rút ra, đem mũi kiếm chống đỡ tại lớn trong đá. Lúc này tất cả tu luyện giả đều đi hết sạch, không một người nhìn thấy. Rất nhanh, Lý Thương liền cảm giác được một cỗ kiếm ý dung nhập bên trong Thanh Minh kiếm. Đa tạ tiêu giao tử tổ sư. Lý Thương chắp tay cúi người. Ngay sau đó, hắn đem Thanh Minh kiếm thu hồi, tính toán trực tiếp rời đi. Tỷ lệ lớn lưu tại cổ thành di tích cũng sẽ không có thu hoạch gì, không bằng trước một bước rời đi. Lần này có khả năng tăng lên Thái Sơ Tịch Diệt cảnh một cấp, còn có thể thu hoạch đến tổ sư ra một sợi kiếm ý, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, Lý Thương mới lưu ý tới mặt đất lại có hai bộ thi thể. Nhìn trang phục, tựa hồ vẫn là đệ tử của Nhiên Đăng giáo. Hình như Nhiên Đăng giáo cùng Tình Khư phái lên xung đột, ra Lý Thương mơ hồ trong đó nhớ tới một chút hồi ức. Hắn không có quá để ý, cái này hai phái quyết đấu sinh tử cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Chờ Lý Thương rời đi tòa này cổ thành di tích, một lần nữa trở lại vách núi thời điểm, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, một mảnh u ám âm trầm. Lý Thương dọc theo mặt khác một bên vách đá, không ngừng leo lên phía trên, rất nhanh liền trở về vách núi. Hắn cũng không có lựa chọn trở lại chính mình lúc đến cái kia một bên vách núi, bởi vì Lý Thương tính toán tại Ai Ninh Sơn tiếp tục thăm dò. Mảnh rừng núi này như vậy nguyên thủy cổ lão, có lẽ tồn tại một chút cổ thụ. Lý Thương tính toán luyện chế một kiện mới pháp khí, cần dùng đến cổ thụ vỏ cây. Đây cũng là hắn lần này tới đến Ai Ninh Sơn mục tiêu một trong. Hắn dựa vào chính mình linh cảm, khóa chặt một cái phương hướng, hướng về Ai Ninh Sơn chỗ càng sâu địa phương mà đi. Cứ việc đêm xuống Ai Ninh Sơn sẽ càng thêm nguy hiểm, có thể Lý Thương hiện tại bản lĩnh cũng không nhỏ, tự nhiên sẽ không sợ.